Chương 613, đêm doanh chương 613, đêm doanh tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hạ trại, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất, nhất là màn đêm buông xuống về sau, dã thú gào thét, không biết vang động đều có thể mang đến nguy hiểm, bởi vậy sắp xếp người gác đêm canh gác thành ắt không thể thiếu câu. Hứa Trung Nam nhìn xem dựng tốt bốn lều vải, trước tiên mở miệng nói ra, đêm nay đến an bài hai nhóm người gác đêm, nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng các hai người, mọi người thay phiên nghỉ ngơi, đã có thể bảo chứng an toàn, cũng có thể để mỗi người đều có đầy đủ tinh lực. Đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu phân phối lều vải. Hồ Tĩnh là trong đội duy nhất nữ tính, tự nhiên đơn độc ở một đỉnh, vợ rủ sở cùng Hứa Trung Nam liền cùng hắn cùng ở một đỉnh, một mặt là bởi vì hắn là lĩnh đội, vợ rủ sở là quốc gia mời tới, thứ hai cũng là thuận tiện trong đêm xem xét vết thương. Trần Đông, Chu Cần cùng Cảnh Quế Hưng ba người ở một đỉnh, chen một chút cũng có thể chấp nhận, còn lại một đỉnh vốn nên là đường xá, Lý Mặc cùng Đường Chiết, nhưng túi ngủ chỉ chuẩn bị tám bộ, Đường Chiết vừa vặn không có phần. Nếu không ngươi theo chúng ta chen chen. Lý Mặc có chút ngượng ngùng nói, mặc dù chen lấn điểm, nhưng dù sao cũng so ngủ lộ thiên mạnh. Đường Chiết lại khoát tay áo, cười nói, không cần làm phiền, ta mang theo màng ni lông mỏng, mình dựng cái tốt lều là được, còn có thể tự do chút. Hắn nói, liền cầm lấy khảm đao, đi đến vách đá chỗ lõm xuống, nơi này so lều vài khu bí mật hơn, vừa vặn có thể lợi dụng vách đá che mưa. Đường Chiết nhanh nhẹn chặt chút phẩm chất đều nhanh cây, trước dựng lên một cái đơn giản hình tam giác giàn cung, lại đem màng ni lông mỏng trải ở phía trên, dùng dây leo cố định lại cạnh góc, một cái giản dị tốt lều liền dựng tốt. Mặc dù màng mỏng khe hở sẽ còn hở, nhưng so với lộ thiên đi ngủ, đã ấm áp không ít. Hắn lại từ túi vải buồn bên trong móc ra một kiện giày áo khoác, trong đêm bọc lấy đi ngủ, cũng có thể phòng ngừa mất ấm. An bài tốt chỗ ở, bữa tối cũng đơn giản lưu loát, Hồ Tĩnh đem mang tới đồ hộp bày ở cạnh đống lửa làm nóng, có thịt bò đồ hộp, cá hộp, còn có một bình mất nước rau quả. Đám người ngồi vây quanh tại lò sưởi một bên, liền thêm đang còn nóng đồ hộp, gặm lương khô. Đường Chiết cắn một cái bánh bích quy, quen thuộc cảm giác để hắn nhớ tới lúc trước ở tiền tuyến thời gian, khi đó điều kiện càng khổ, lương khô cứng đến nỗi có thể cắn dụng răng, đồ hộp càng là vật hi hãn, nào có như bây giờ có thể làm nóng lại ăn đãi ngộ. Đêm nay gác đêm an bài một chút đi. Hứa Trung Nam thả tay xuống bên trong đồ hộp, lau miệng nói, nửa đêm trước liền để Đường Chiết cùng Cảnh Quế Hưng đến, nửa đêm về sáng đổi Lý Mặc cùng Trần Đông, như vậy mọi người đều có thể thay phiên nghỉ ngơi. Không ai có dị nghị, gác đêm sự tình quyết định như vậy đi. Chờ thu thập xong bộ đồ ăn, trời đã tối hẳn xuống tới, không có tinh tinh, cũng không có trăng sáng, đậm đặc đêm tối giống một mảnh vải đen, đem toàn bộ rừng rậm đều bao phủ lại, ngay cả gần trong gang tấc cây cối đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen. Chỉ có doanh địa hai đầu đống lửa còn đang thiêu đốt, thiêu động hỏa diễm tỏa ra chung quanh nham thạch, phát ra đôm đốt tiếng vang, thành cái này mảnh hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng, cũng im lặng nhắc nhở lấy chung quanh gia thú, nơi này có người ở lại. Cảnh Quế Hưng hiển nhiên chưa ăn qua khổ nhiều như vậy, ban ngày đi đã hơn nửa ngày đường núi, giờ phút này sớm đã mệt mỏi không được, ngồi tại cạnh đống lửa, một bên càng không ngừng xoa mỏi như bắp chân, một bên cảm khái nói, thật bội phục những cái kia lên núi khách hành hương, xa như vậy con đường, thế mà còn muốn làm trời đi một cái vừa đi vừa về, liền không sợ trong núi gặp được sói hoặc là rắn sao? Đường Chiết chính hướng trong đống lửa châm củi, nghe lời này, nhịn cười không được cười, các ngươi ở văn phòng ở lâu, bình thường hoạt động lượng ít, ngẫu nhiên đi như thế một chuyến, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Trên núi khách hành hương không giống, bọn hắn từ nhỏ đã trong đất làm việc, mỗi ngày lên núi hạ điển, dù là không lên núi, một ngày đi đường đổi tính được cũng có mấy chục cây số, sớm đã thành thói quen. Cảnh Quế Hưng nhẹ gật đầu, lại vuốt vuốt đầu gối, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu, kỳ thật chúng ta làm khoa khảo, đi đường thời gian không coi là nhiều, xế chiều hôm nay phần lớn thời gian đều tại ngược lại, không phải đăng ký thực vật chủng loại, chính là cho bọn chúng chụp ảnh, thu thập hàng mẫu, ơn lý thuyết không nên mệt mỏi như vậy. Ngưng một chút, hắn thở dài, có thể là ta từ nhỏ đã thiếu canxi, chân một mực không tốt lắm, khi còn bé đọc sách, mỗi ngày muốn đi 7-8 dặm đi trường học, mỗi cái tuần lễ vừa đi vừa về một chuyến, mỗi lần chủ nhật tới trường học, chân muốn đau đến thứ hai buổi sáng, thứ bảy tan học về nhà, ban đêm nằm ở trên giường, chân vừa chua lại trướng, đau xót chính là cả đêm. Đường Chiết nghe, trong lòng không khỏi đối trước mắt cái này hào hoa phong nhã chuyên gia nhiều hơn mấy phần đồng tình, hắn không nghĩ tới, nhìn như thể diện nghiên cứu khoa học người làm việc, khi còn bé cũng nếm qua khổ nhiều như vậy. Hắn do dự một chút, nói ra, nếu không ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta một người trông coi là được. Chân ngươi không tốt, ngày mai còn muốn đi đường, đến dưỡng đủ tinh thần. Cảnh Quế Hưng lại lắc đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định, không được, chúng ta là một đoàn đội, lúc đi ra Hứa giáo sư đã nói, muốn giảng tổ chức kỷ luật, không thể làm đặc thủ. Lại nói, lần này tới núi Phạm Tịnh Bắc khảo, là chính ta chủ động xin, lại khổ lại mệt mỏi cũng phải kiên trì nổi. Đường Chiết nhìn xem hắn, nhịn không được cười khổ nói, ngươi minh biết mình thân thể không được, vì cái gì còn muốn xin tới đây bị tội đâu? Đợi ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, không phải thoải mái hơn sao? Cảnh Quế Hưng cũng cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần chấp nhất, người khác cũng như thế quên ta, nói ta khờ, đặt vào thoải mái thời gian bất quá, nhất định phải đến trên núi chịu khổ. Nhưng ta chính là không tin tà, người cả đời này, dù sao cũng phải học sẽ chiến thắng mình a. Nếu như ngay cả nhược điểm của mình đều vượt qua không được, ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, còn nói gì nghiên cứu thiên nhiên, hiểu rõ thiên nhiên đâu. Ta muốn tự mình đến núi Phạm Tịnh nhìn xem nơi này thực vật, nhìn xem nơi này động vật, chỉ có thấy tận mắt, nghiên cứu ra được đồ vật mới có ý nghĩa. Chiến thắng chính mình. Đường Chiết mặc niệm lấy bốn chữ này, trong lòng đột nhiên bị xúc động, hắn nhớ tới mình sau khi sống lại thời gian, từ ban sơ mê mang, càng về sau một lần nữa cầm lấy súng săn, lại đến bây giờ cùng đội khảo sát khoa học lên núi, không phải cũng là đang từng bước chiến thắng mình sao? Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này khiêu chiến, đều là hắn cần vượt qua khảm. Hắn nhìn xem cảnh Quế Hưng, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này nhìn như nhu nhược chuyên gia, thực chất bên trong cất giấu một cô không chịu thua dẻo dai. Hai người đều rơi vào trầm mặc, chỉ có trong đống lửa tuổi lửa còn tại đôm nốt rung động, ngẫu nhiên có hỏa tinh vẽ lên đến, rơi trên mặt đất rất nhanh liền dập tắt. Cảnh Quế Hưng dựa vào tại sau lưng trên cành cây, thỉnh thoảng nặn một cái mỏi như bắp chân, con mắt nhìn qua bầu trời đen nhánh, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là đang nhớ lại khi còn bé thời gian khổ cực, có lẽ là tại ước mơ lần này khoa khảo có thể có phát hiện mới. Đường Chiết cầm trong tay một cây thiêu đốt nhánh cây, nhẹ nhàng khuấy động lấy đống lửa, để hỏa diễm thiêu đến vượng hơn chút. Chờ nhánh cây đốt tới chỉ còn lại một nửa, hắn liền đem nó từ trong đống lửa lấy ra, trên mặt đất tùy ý viết viết vẽ vẽ, nhưng cụ thể viết thứ gì, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ. Chương 614, phiền phức người chế tạo chương 614, phiền phức người chế tạo Đường Chiết trong tay nhánh cây còn trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, nhưng suy nghĩ sớm đã giống như diều đứt dây, phiêu đến rất rất xa, kiếp trước hình tượng cùng kiếp này ký ức trong đầu xen lẫn, hắn nhịn không được hỏi mình, kiếp trước kiếp này, đến cùng sẽ có cái gì khác biệt? Đáp án là khẳng định, đương nhiên khác biệt. Kiếp trước cô độc cả đời, cuối cùng tại lạc mạc bên trong cô độc chết đi, mà kiếp này, hắn không chỉ có người mình thích, còn đưa nàng thi đậu Lâm Thành đại học, tự mình đưa nàng đi vào đến. Có người nói hắn ngốc, nói hắn không có bản sự, nuôi không sống nữ nhân của mình mà đưa nàng đi đọc sách, là một loại có thể hành vi, nhưng chỉ có Đường Chiết biết, lên đại học một mực là thầm nguyện ngộ. Nam nhân nếu là ngay cả mình nữ nhân mộng đều tròn không được, đời này cũng nên lưu lại tiếc nuối. Đường Chiết ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, khóe miệng không tự giác giơ lên một vòng nụ cười ôn nhu. Hắn không phải nuôi không nổi Thẩm Nguyệt, chỉ là không muốn để cho nàng bởi vì hiện thực từ bỏ mình chân chính muốn làm sự tình. Nơi xa lại truyền tới vài tiếng không biết tên dã thu gào thét, thanh âm trầm thấp mà xa xôi, giống từ sâu trong tung lũng bay tới. Đường Chiết lại tuyệt không sợ hãi, trong núi ở lâu, hắn sớm đã thành thói quen loại thanh âm này. Nếu là cái nào lúc trời tối ngay cả một điểm dã thu động tĩnh đều không có, bốn phía an tĩnh có thể nghe được tim đập của mình, đó mới là kinh khủng nhất, liền như lần trước tại Đôi Châu sông gặp được đàn sói trước đó, toàn bộ rừng rậm giống như chết yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang đều biến mất, loại kia cảm giác đè nén so nghe được dã thú gào thét càng khiến người ta rùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên vách đá hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, ánh lửa có thể soi sáng địa phương cũng không đủ xa 10 mét. Lại cúi đầu nhìn một chút bên người dựa vào trên tảng cây cảnh Quế Hưng, vị này chuyên gia đã tựa ở trên cành cây ngủ gật, lông mày còn hơi nhíu, đoán chừng là chân còn tại đau. Đường Chiết nhẹ nhàng đem trên người quần áo khoác thời ra, cẩn thận từng ly từng tí dựng trên người cảnh Quế Hưng, sợ đánh thức hắn. Hắn ngủ thiết đi. Một cái thanh âm ôn nhu đột nhiên tại vang lên bên hai, dọa Đường Chiết nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Tĩnh bọc lấy một kiện giày áo khoác, đứng tại cạnh đống lửa, mắt bên trong mang theo vài phần ý cười. Đường Chiết nhẹ gật đầu, gặp Hồ Tĩnh còn đứng, liền tự nhiên hướng bên cạnh xê dịch, đem nằm ngang ở cạnh đống lửa gỗ nhường ra một nửa, ngồi đi, nơi này ấm áp điểm. Hồ Tĩnh cười ngồi xuống, dùng tay vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn, nhẹ giọng nói ra, cảnh lão sư nhìn xem mệt muốn chết rồi, nếu không ta đến đổi hắn à? Để hắn về trướng đồng nghỉ ngơi, ta cùng ngươi thủ nửa đêm trước. Đường Chiết nhịn không được trêu chọc, ngươi không sợ trên núi dã thú? Hồ Tĩnh lại nhìn hắn con mắt, nghiêm túc nói, có ngươi tại, ta sợ cái gì? Ngươi ngay cả rắn độc đều có thể trị, một người làm rơi hơn 300 cân lớn lợn rừng, còn có thể không đối phó được mấy con dã thú. Con mắt của nàng giống như hai viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch, như nước trong veo, tại ánh lửa chiếu rọi, tựa như được lấy một vũng thanh tuyền, thanh tịnh mà sáng tỏ, lại tựa như một cái vực sâu không đáy, thơm bất khả trắc. Đường Chiết cùng nàng đối mặt trong nháy mắt, phản phất thời gian đều đọc lại, tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh nửa nhịp, giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt. Hắn có chút bối rối rời ánh mắt, không còn dám cùng nàng đối mặt, làm bộ như không có việc gì khuấy động lấy đống lửa, đồng thời nói ra, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Cảnh lão sư bên này ta một hồi để hắn trở về, không cần làm phiền ngươi. Nhưng mà, Hồ Tĩnh lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia như chuông bạc thanh thúy êm tai. Nàng đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng kéo lại Đường Chiết vào áo, trong giọng nói mang theo vài phần định lượng, ngươi ngay cả cũng không dám nhìn ta, có phải hay không sợ thích ta nha? Hắn đội vàng giải thích nói, không, không có. Ta chẳng qua là cảm thấy nhìn chằm chằm vào người khác nhìn, rất không lễ phép. Mà lại mẹ ta từ nhỏ đã dạy bảo ta muốn hiểu quy củ, mà lại ta. Không đợi hắn nói xong, Hồ Tĩnh liền ngắt lời hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không tiêu dung. Ồ, thật sao? Mà lại, người ta thích là Thẩm Nguyệt. Nghe được đáp án này, Hồ Tĩnh tiêu dung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt không vui. Nàng trừng mắt Đường Chiết, trong mắt đã có đối với hắn ái mộ, lại có đối Thẩm Nguyệt ghen ghét. Thử, khẩu thị tâm phi ra hỏa, Thẩm Nguyệt tiểu cô nương kia hiểu được cái gì? Nàng có thể đưa cho ngươi, ta cũng hoàn toàn có thể cho ngươi. Đường Chiết nhìn lấy ánh lửa, hắn không muốn trêu chọc Hồ Tĩnh, nữ nhân có một cái liền tốt, một khi nhiều, chính là phiền phức người chế tạo. Hồ Tĩnh nắm tay đặt ở trên đầu gối, song trưởng nâng cầm lên, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức, nói đến, ta trước kia tại Bát Gia Hiển thời điểm, làm sao lại không có phát hiện ưu điểm của ngươi đâu? Khi đó ngươi cùng Tự Lập Thúc hai người, tại đại đội bên trong liền là có tiếng buồn bực đôn, người khác đều nói các ngươi hai gia tể là ba bổng tử đánh không ra một cái vang cái dám người, ai biết ngươi lợi hại như vậy, không nghĩ tới ngươi thay đổi được nhanh như vậy. Đường Chiết nghe, nhịn không được cười khổ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, đều là bị sinh hoạt ép, nếu như một mực buồn bực tính tình xuống qua, cái gì đều không dám phản kháng, giống như cha ta như thế, đã sớm chết đói. Hồ Tĩnh cũng thở dài, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nặng nề, Bát Gia Hiển thời gian là thật khổ, thiếu đất nhiều người, khi đó thổ địa còn không có chuyển xuống, tất cả mọi người là hỗn công điểm sinh hoạt, thật nhiều người đều hết ăn lại nằm, chỉ cầu có thể nhét đầy cái bao tử là được. Ta khi đó mỗi ngày ngóng trông có thể rời đi nơi đó, không nghĩ tới bây giờ lại cùng ngươi về núi bên trong tới. Khổ, là khổ. Chúng ta khi đó đọc sách quá khổ. Cảnh Quế Hưng đột nhiên mơ mơ màng màng lẩm bẩm, giống là đang nói mơ, lại giống là tại đáp lại bọn hắn nói chuyện phiếm. Đường Chết cùng Hồ Tĩnh liếc nhau, nhịn không được bật cười, vừa rồi nặng nề không khí cũng dễ dàng không ít. Hồ Tĩnh đứng người lên, đi đến Cảnh Quế Hưng bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Cảnh lão sư, Cảnh lão sư." Cảnh Quế Hưng đột nhiên trở mình một cái đứng lên, con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, liền gấp mà hỏi thăm, "Có phải hay không nên đổi ca?" Hồ Tĩnh cười gật đầu, "Ừm, ta đến đổi lấy ngươi, ngươi nhanh đi trong lều vải nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai tốt làm việc." Cảnh Quế Hưng cái này mới nhìn rõ đứng trước mặt chính là Hồ Tĩnh, cười xấu hổ cười, khoát tay nói, "Không cần không cần, ta không sao, hôm nay lần thứ nhất lên núi, có thể là quá hưng phấn, vừa rồi không cẩn thận ngủ gật, ta còn có thể thủ." Đứng ngược trống, tất cả mọi người mệt mỏi. Hồ Tĩnh không nói lời gì mà đem hắn hướng lều vải phương hướng đẩy, "Ta cùng Đường Chết là quen biết đã lâu, vừa bận thừa cơ hội này tâm sự." Cảnh Quế Hưng nhìn một chút Hồ Tĩnh, lại nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ Đường Chết, đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười nói, "À, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi chính là hoa văn nhiều, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người." Nói xong, hắn tại mình trên mông đập hai bàn tay, đem dính lấy bùn đất vuốt ve, bước chân nhẹ nhàng hướng lều vải đi đến, vẫn không quên quay đầu hướng Đường Chết chớp chớp mắt. Đường Chết đứng tại chỗ, mặt trong nháy mắt hắt tuyến, bất đắc dĩ thở dài, "Hồ Tĩnh, câu này quen biết đã lâu, đem rõ ràng chính là phổ thông đồng đội quan hệ, lập tức liền bị nàng nói đến thay đổi vị." Chương 615, công bằng cạnh tranh. Chương 615, công bằng cạnh tranh. Đêm càng ngày càng sâu, gió núi giống như là con sói đói giữa khu rừng gào thét, cuốn lên trên đất lá rụng cùng cỏ khô, đập tại trên vách đá dựng đứng, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gia thu gào thét, khi thì trầm thấp như sấm rền, khi thì bén nhọn như xé vải, để vốn là âm trầm rừng rậm tăng thêm mấy phần kinh khủng. Trong đống lửa ánh lửa tại gió núi quét hạ kịch liệt chập chờn, màu đỏ cam ngọn lửa lúc sáng lúc tối, như cái say rượu vũ giả tại tùy ý và mèo, chiếu vào Hồ Tĩnh trên mặt, để ánh mắt của nàng cũng lộ ra chợt vui chợt buồn. Hồ Tĩnh hai tay chống tại đầu gối thượng, hạ ba chống đỡ lấy lòng bàn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khiêu động ngọn lửa, bờ môi giật giật, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại bị nữ hài tử thận trọng ngăn trở bước chân, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tiêu tán trong gió. Đường Chết ngồi tại bên người nàng, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống có vô số con kiến tại trên da bò. Hắn bụng trộm lườm Hồ Tĩnh một chút, lại cực nhanh rời ánh mắt, nếu như không phải Hồ Tĩnh trước đó viết kia mấy phong bao hàm tình ý tin, giờ phút này bọn hắn có lẽ còn có thể giống tại Bát Gia Hiện lúc như thế, giống hảo bằng hữu đồng dạng nói chuyện trời đất, tâm sự trên núi chuyện lý thú, nói một chút trong thành chuyện mới mẻ. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước thu được tin lúc, hắn là như thế nào cẩn thận từng ly từng tí cự tuyệt, vốn cho rằng có thể như vậy phân rõ giới hạn, lại không nghĩ rằng lại lần gặp gỡ, chỉ còn lại vùng đi không được xấu hổ. "Đường Chết, ta có chút lạnh, có thể ôm ta một chút không?" Hồ Tĩnh đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại giống một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại Đường Chết trong lòng kích thích tầng tầng bận sóng. Nàng cực nhanh nhìn lướt qua cách đó không xa lều vải, trong lều vải yên tĩnh, hiển nhiên những người khác đã ngủ say, chỉ có tiếng gió cùng ánh lửa bồi lấy bọn hắn. Vừa rồi Cảnh Quế Hưng trở về trướng bồng lúc, đã đem quần áo khoác còn đưa hắn, hắn vội vàng cởi áo khoác, đưa tới Hồ Tĩnh trước mặt, ngựa khí tận lực giữ vững bình tĩnh, "Đội lên đi, trên núi gió đêm thổi lâu dễ dàng lạnh, càng là nửa đêm về sáng, nhiệt độ càng thấp." Hồ Tĩnh tiếp nhận áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người, đầu ngón tay chạm đến áo khoác bên trên lưu lại nhiệt độ cơ thể. Trong lòng lại tràn đầy thất vọng, nàng muốn không phải một cái áo choàng dài, mà là một cái có thể làm cho nàng an tâm ôm, nhưng Đường Chết hiển nhiên minh bạch, lại cố ý giả không hiểu. Nàng không nhịn được nghĩ lên Thẩm Nguyệt, cái kia tại Bát Gia Hiển cô nương, luôn luôn yên lặng, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, ngay cả ngẩng đầu lúc nhìn người đều sẽ đỏ mặt. Vậy đại khái chính là trong thành cô nương cùng trên núi cô nương khác nhau à, nàng dám lớn mật truy cầu hạnh phúc của mình, yêu liền nói ra miệng, hận liền hiện ra mặt, mà Thẩm Nguyệt như thế cô nương, ngay cả biểu đạt tích đều giấu ở chi tiết bên trong, Đường Chết không cẩn thận đụng phải tay của nàng, nàng có thể đỏ mặt nửa ngày. Chớ nói chi là chủ động đưa ra ôm. "Ngươi biết không, ta cho ngươi viết thật nhiều thơ." Hồ Tĩnh thanh âm lại vang lên, mang theo vài phần thăm dò, mấy phần ủy khuất. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm đống lửa, không dám nhìn Đường Chết con mắt, nàng từng cảm giác đến ánh mắt của mình giống được sâu, khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng Đường Chết ánh mắt lại giống lô đen, thâm thủy đến nhìn không thấy đáy, nàng sợ mình dù là chỉ nhìn một chút, liền sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Nhưng càng làm cho nàng khổ sở chính là, nàng biết rõ, cái hắc động kia bên trong, tràn đầy Thẩm Nguyệt thân ảnh, không có một tia khe hở lưu cho nàng. Đường Chết nghe được thơ cái chữ này, trong lòng lại là một trận xấu hổ, hắn cười khổ nhất thanh, ngựa khí mang theo vài phần ấy nấy, "Thật xin lỗi, Hồ lão sư, ta không có đọc bao nhiêu sách, không hiểu trong thơ những cái kia môn đạo." Hồ Tĩnh cũng cười, chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, một nửa là che giấu mình thất lạc, một nửa là không giấu được bi thương. Nàng thở dài một cái thật dài, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Kỳ thật, ngươi rất hiểu, chỉ là ngươi cố ý giả bộ như không hiểu mà thôi. Ngươi biết ta viết những cái kia thơ là có ý gì, chỉ là ngươi không muốn đáp lại." Bị người xem thấu tâm tư cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Đường Chết chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, may mắn bóng đêm đủ đồng, có thể che khuất hắn thời khắc này quân bách. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Hồ lão sư, chúng ta vẫn là trò chuyện chút khác a." Hắn thực sự không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, miễn cho để Hồ Tĩnh càng thương tâm. Nhưng Hồ Tĩnh giống như là chui vào giúp vào sừng trâu, căn bản không tiếp hắn gốc dạng, ngược lại đem thanh âm để cao mấy phần, giống như là tại cho mình động viên, ngươi không muốn nghe, ta lại muốn nói. Yêu một người có lỗi gì? Tại sao muốn giấu ở đáy lòng? Thẩm Nguyệt cố nhiên ưu tú, nhưng ta cũng không so với nàng chênh lệch. Ta biết phụ thân nàng đã sửa lại án xử sai, ngươi có phải hay không cảm thấy có phụ thân nàng làm chỗ dựa, về sau đường sẽ tạm biệt chút. Nói đến đây, Hồ Tinh cảm xúc càng kích động, ngữ tốc cũng nhanh hơn, nói cho ngươi đi, phụ thân ta cũng không so phụ thân nàng chênh lệch. Phụ thân nàng gặp phụ thân ta còn phải ăn nói khép nép. Ngươi nếu là bởi vì cái này mới tuyển nàng, vậy ngươi liền làm ta quá là thất vọng. Hồ lão sư, Đường Chết nhịn không được đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, đời ta chưa từng có nghĩ tới cần nhờ ai làm chỗ dựa. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ có dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đánh xuống giang sơn mới ngồi ổn, chỉ có dựa vào mình hai tay kiếm được tiền mới tiêu đến an tâm. Ngươi nói như vậy, không chỉ có là đối ta không tôn trọng, cũng là đối Thẩm Nguyệt không tôn trọng, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Hồ Tĩnh bị hắn nói đến sững sờ, trên mặt kích động dần dần rút đi, thay vào đó là mấy phần xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy áo khoác gấp áo, thanh âm cũng nhỏ xuống dưới, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là quá gấp. Nàng dừng một chút, giống như là hạ quyết tâm, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kiên định, bất kể như thế nào, ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ cùng Thẩm Nguyệt công bằng cạnh tranh, ta tin tưởng ngươi sẽ thấy ta tốt. Đường Chết nhìn xem nàng bộ dáng quật cường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Hồ Tĩnh là cô nương tốt, dám yêu dám hận, thẳng thắn bằng thẳng, nhưng tình cảm loại sự tình này, xưa nay không là công bằng cạnh tranh liền có thể có kết quả. Trong đống lửa ngọn lửa đã nhỏ rất nhiều, chỉ còn lại lẻ kẻ hỏa tinh đang lóe lên, hắn đứng dậy tăng thêm mấy tiết tuổi khô ở bên trong, ngọn lửa lại lốp ba lốp bốp xuyên lên, hai người mặt đều bị ánh lửa cho chiếu đỏ lên. Đường Chết thừa cơ ngồi xuống đống lửa đối diện, cùng Hồ Tĩnh ngồi mặt đối mặt. Hồ Tĩnh bất đắc dĩ cười khổ, sau đó mở miệng hừ hắt lên, đừng đối ta lạnh lùng như vậy, yêu ngươi ta cũng không có sai, trời mới biết tâm ta chịu trả tấn, đúng như ân thương lúc bảo cách. Hát xong, nàng mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, Đường Chết, bài hát này cũng là chính ta biết. Đường Chết gật đầu một cái, hát đến thật là dễ nghe, tựa như núi Phạm Tịnh bên trong chim sơn ca đồng dạng. Hồ Tĩnh hừ một tiếng, ngươi biết rất rõ ràng ta nói không phải cái này. Đường Chết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hát lên một bài sơn ca, đụng hoa đụng cỏ không được đụng tình, động thủ động cước không nên động tâm, hữu duyên vô phận khó gần nhau, yêu lại nhiều bằng không. Chương 616, trở thành nước vạn phú ông cơ hội. Chương 616, trở thành nước vạn phú ông cơ hội. Thần Hy hơi lộ ra, chân trời vừa nổi lên một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc, Lý Mặc liền háng dọn một cái, hướng phía cái khác lều vải hô, mọi người rời rừng rồi, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Trong lều vải người lần lượt tỉnh lại, Đường Chết cũng từ mình dựng tốt lều bên trong chui ra, hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cạnh đống lửa, chỉ gặp Hồ Tĩnh đã ngồi xổm ở nơi đó, chính hướng nồi sắt bên trong thêm thủy, hỏa mầm nôm nốt liếm láp đáy nồi, trong nồi nước đã nổi lên nhỏ bé bong bóng. Đường Chết nhớ tới xuất phát trước hứa Trung Nam từng đối Hồ Tĩnh giao phó, lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh, vợ dù sở có cái bền lòng đứng giả thói quen, mỗi sáng sớm nhất định phải uống một chén cà phê, dù là trong núi điều kiện gian khổ, cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn. Hắn nhìn xem Hồ Tĩnh bóng lưng, trong lòng đại khái có thể đoán được ý nghĩ của nàng, làm vì quốc gia mời tới quốc tế chuyên gia, coi như trong lòng phản cảm, cũng phải đem những chi tiết này an bài tốt. Hồ Tĩnh một vừa nhìn lửa, một bên nhỏ giọng thầm thì, thật sự là không hiểu rõ những này người nước ngoài, cơm có thể không ăn, cà phê ngược lại không thể thiếu, thứ này vừa khổ lại khó uống, có cái gì tốt nghiện. Nàng trước kia uống qua một lần, kết quả vừa uống một ngụm liền nôn, kia cố cay đắng bay thẳng đỉnh đầu, nuốt xuống về sau, trong miệng còn lưu lại một cố cùng loại hồ nổi ba mùi khét lẹn, giống như là đem nát khoai lang trong nồi cháy khét, khó mà nuốt xuống. Dưới cái nhìn của nàng, cà phê bất quá là nghe cấp cao khí quyển cao cấp luận cảm giác, kém xa Trung Quốc trà, vô luận là trà xanh mùi thơm ngát, hồng trà thuần hậu, vẫn là phổ nhị về cam, dù là mới nếm thử có một tia cay đắng, qua đi cũng có thể ở trong miệng lưu lại kéo dài hương khí, để cho người ta càng phẩm càng có hương vị. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là từ túi vải buồn bên trong lật ra bờ rủ sở mang tới bột cà phê, tìm cái tráng men chén để ở một bên, chờ nước sôi rồi tốt pha. Đường Chết đi qua, lần lượt cùng Hứa Trung Nam, Trần Đông bọn hắn chào hỏi, đến phiên Hồ Tĩnh lúc, hắn cười nói âm thanh sớm nhưng Hồ Tĩnh chỉ là đem đầu hướng bên cạnh nhất chuyển, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trong tay châm tuổi động tác cũng nhanh thêm mấy phần. Đường Chết biết nàng còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua giận rồi, đành phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, cười xấu hổ hai tiếng, xoay người đi thu thập mình hành trang, từng loại chỉnh lý tốt, lại kiểm tra một lần dây giày, bảo đảm đi đường lúc sẽ không lòng thoát. Chờ hắn thu thập xong, Hồ Tĩnh đã đem bữa sáng chuẩn bị xong, mấy bình thêm đang còn nóng thịt bò đồ hộp cùng cá hộp bày ra tại trên tảng đá, bên cạnh còn đặt vào một bao bao lương khô. Thừa dịp còn không có ăn điểm tâm khoảng cách, Đường Chết hướng phía bờ rủ sơ đi tới, tay trái của hắn ngón nút đã hoàn toàn không sưng lên, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, thỉnh thoảng sẽ một chút nhíu mày, hiển nhiên còn có chút buồn nôn cùng trong đầu. Đường Chết thấy thế, vội vàng từ trong bọc móc ra kia non nửa bình thảo dược rượu, nói với hắn, bờ rủ sơ tiến sĩ, cho ngươi thêm xử lý một chút vết thương, bảo đảm không có lưu lại độc rắn. Bờ rủ sơ ngay cả đội vươn tay ra, phối hợp đem băng bó vết thương bằng vải giải khai. Đường Chết đổ chút rượu thuốc ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn hắn ngón nút cùng cổ tay, động tác nhu hòa lại hữu lực. Cũng không lâu lắm, vợ dù sờ ngón nút miệng vết thương liền dịn ra một chút màu vàng nhạt huyết thủy, mang theo nhàn nhạt mùi tanh, đây là lưu lại độc rắn bị rượu thuốc bước đi ra dấu hiệu. Lại qua mấy phút, huyết thủy dần dần biến thành màu đỏ tươi, cùng bình thường huyết dịch không có gì khác biệt, Đường Chết cái này mới dừng lại tay, dùng sạch sẽ vải một lần nữa đem miệng vết thương của hắn băng bó kỹ. A, ta thân yêu Đường. Vợ dù sợ nhìn xem đường chết động tác thuần thục, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cái này thần kỳ diệu thuốc, ta cái này ngón tay chỉ sợ sớm đã giữ không được, ngươi đơn giản chính là ân nhân cứu mạng của ta. Đường chết cười cười, khoát tay áo nói, không cần khách khí, chúng ta là đồng đội, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bất quá ngươi phải chú ý, mặc dù độc rắn đã cơ bản đuổi ra tới, nhưng trong máu khả năng còn lưu lại chút ít độc tố, mấy ngày gần đây nhất không muốn làm vận động dữ dội, phòng ngừa độc tố quyết tán. Được rồi, ta thân yêu đường, ta nhất định chú ý. Vợ dù sợ liên tục gật đầu, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, nhìn xem đường chết hỏi, đúng rồi, ta có một vấn đề, ngươi cái này thần kỳ diệu thuốc, nếu như cầm tới quốc gia chúng ta, trải qua khoa học tinh luyện cùng gia công, nhất định có thể tại toàn thế giới gây nên oanh động. Đến lúc đó vô luận là trị liệu rắn cắn tổn thương, vẫn là nghiên cứu độc tố cơ chế, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn, ngươi có hay không nghĩ tới đem nó mở rộng đến toàn thế giới? Đường chết vừa nghe liền hiểu hắn ý tứ, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, bình tĩnh nói ra, thật xin lỗi, vợ rủ sở tiến sĩ, loại thuốc này rượu cũng không phải là ta phát minh, mà là núi Phạm Tịnh nơi đó một vị thầy lang phương thuốc tổ truyền, ta cũng không biết cụ thể phối phương. Mà lại coi như ta biết, coi như vị thầy thuốc kia nguyện ý chia sẻ phối phương, ta cũng sẽ khuyên hắn đem phối phương giao cho quốc gia, đây là thuộc về Trung Quốc truyền thống y dược tài phú, hẳn là trước dùng để tạo phúc quốc gia chúng ta bách tính. Vợ rủ sở vội vàng nói, đường, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Khoa học là không có biên giới. Quốc gia chúng ta vô luận là nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp trình độ, vẫn là phòng thí nghiệm thiết bị, đều so các ngươi Trung Quốc mạnh rất rất nhiều. Mà lại, tân dược nghiên cứu phát minh, sản xuất cùng mở rộng, cần đại lượng vốn liếng rót vào, quốc gia các ngươi hiện tại ngay cả nhân dân sinh hoạt ấm no đều vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, ở phương diện này khẳng định sẽ lạc hậu rất nhiều. Tin tưởng ta, đem phối phương giao cho chúng ta sẽ giúp ngươi đem thuốc này phẩm phát dương quang đại, để người của toàn thế giới đều được lợi, đến lúc đó ngươi còn có thể trở thành nước vạn phú ông, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Đường chết nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn xem Mở Dụ Sở, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, "Tiến sĩ, ngươi nói khoa học không biên giới ta thừa nhận, nhưng ta rõ ràng hơn, nhà khoa học là có biên giới, ý dược kỹ thuật cũng là có biên giới. Một loại có thể giải độc rắn đặc hiệu thuốc, chỉ có nắm giữ tại quốc gia mình trong tay, mới có thể tại thời khắc mấu chốt không bị người khác bóp cổ mới có thể chân chính bảo vệ mình quốc gia bách tính. Ngươi nói vốn liếng có thể đẩy nghiên cứu phát minh, nhưng ngươi quên, vốn liếng bản chất có lẽ là quan hệ xã hội, nhưng nhà tư bản bản chất chính là truy cầu lợi ích tối đại hóa sâu hút máu, bọn hắn sẽ không để ý phổ thông bách tính có thể hay không dùng đến lên thuốc, sẽ chỉ ở hồ có thể từ thuốc này bên trong kiếm bao nhiêu tiền." Vợ dù sơ bị hắn nói đến ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khắp khuôn mặt là thất vọng, hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, "À, ta thân yêu đường, ngươi nói như vậy thật là quá đáng tiếc. Ngươi biết không, ngươi đây là đã mất đi một cái trở thành nước vạn phú ông tuyệt hảo cơ hội, nhiều ít người cả một đời đều không gặp được vận tốt như vậy." Đường chết cười lạnh một tiếng, ngữ khí kiên định nói, "Thật sao? Nhưng ta không cho là như vậy. Nếu như ta thật vì tiền, đem loại này có thể cứu mạng đặc hiệu thuốc phối phương cầm tới nước ngoài, không dùng đến 30 năm, ta liền sẽ trở thành 14 nước nhân dân Trung Quốc công địch, ta không thể, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chúng ta người Trung Quốc, giảng cứu chính là gia quốc thiên hạ không phải chỉ lo mình cá nhân lợi ích." Chương 617, Tài nguyên bảo khố chương 617, Tài nguyên bảo khố bợ rủ sờ nghe đường chết, ngón tay vô ý thức đuốt ve chén cà phê bên dưới, lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, "Đường, ta thật không hiểu rõ các ngươi người Trung Quốc, rõ ràng có thể kiếm nhiều tiền cơ hội, nhưng dù sao muốn giảng nhiều như vậy đại đạo lý, chẳng lẽ tiền tài không phải cân nhắc thành công tiêu chuẩn sao?" Đường chết khỏe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, đối với một cái có hơn 5000 năm văn minh quốc gia tới nói, có nhiều thứ so tiền tài quan trọng hơn. "Chúng ta giảng cứu gia quốc đại nghĩa, giảng cứu lâu dài lợi ích, những này không phải ngắn ngủi mấy trăm năm lịch sử có thể hiểu được." Đúng lúc này, Hồ Tĩnh bưng một bình thêm đang còn nóng thịt bò đồ hộp đi tới, đem đồ hộp đưa cho Bợ Rủ Sở, "Tiến sĩ, ăn điểm tâm, lạnh liền ăn không ngon." Bợ Rủ Sở vội vàng tiếp nhận đồ hộp, trên mặt tươi cười, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng, "Tạ ơn, Hồ tiểu thư, ngươi không chỉ có ôn nhu cẩn thận, còn xinh đẹp như vậy, thật sự là thượng đế phái tới thiên sứ." Hồ Tĩnh gương mặt hơi đỏ lên, cực nhanh nhìn đường chết một chút, nói với Bợ Rủ Sở, "Tạ ơn ngài khích lệ, đây là ta phải làm." Nói xong, nàng lại đối đường chết khẽ hừ một tiếng, giống như là tại phàn nàn hắn không hiểu phong tình, quay người bước nhanh đi trở về cạnh đống lửa. Đường chết lắc đầu bất đắc dĩ, cũng đứng dậy đi đến cạnh đống lửa, cầm lấy một bình cá hộp cùng một khối lương khô, ngồi tại trên tảng đá bắt đầu ăn. Đám người ăn điểm tâm khoảng cách, Hứa Trung Nam thả tay xuống bên trong đồ hộp, nhìn xem đường chết nói ra, "Đường chết, chúng ta hôm nay phải lần nữa hoạch định một chút lộ tuyến. Mặc dù sở tiến sĩ hiện tại không thể làm vận động dữ dội, đến tận lực đi nhẹ nhàng đường, mà lại khoa chúng ta thi đội thời gian có hạn, không thể giống trước đó kế hoạch như thế quấn đường xa. Ta vừa rồi tại triền núi bên trên quan sát một chút, từ nơi này trực tiếp hạ lũ lụt suối tối đa cũng liền 2 giờ, nhưng con đường kia không có gì khoa khảo giá trị, đến lũ lụt suối về sau, vẫn là phải quay lại dòng suối nhỏ bên trong, ngươi nhìn từ bên này đi xuống dưới thế nào?" Ta nhìn bên kia địa hình, mặc dù đường tương đối khó đi một chút, nhưng lại muốn gần được nhiều, thảm thực vật cũng không có bị phá hư, đối với chúng ta nghiên cứu khoa học tới nói giá trị lớn hơn. Đường chết thuận Hứa Trung Nam chỉ phương hướng nhìn một chút, nhẹ gật đầu nói ra, "Từ bên phải xuống dưới, có thể vây quanh thạch trụ nham, nơi đó trước kia là cái mỏ đồng trận, còn có mấy cái vứt bỏ quặng mỏ. Từ quặng mỏ đi xuống dưới, liền có thể đi vào một dòng suối nhỏ, thuận dòng suối nhỏ đi, không chỉ có đường nhẹ nhàng, còn có thể thu thập thủy văn hàng mẫu, khảo sát bên dòng suối thảm thực vật, nhất cử lưỡng tiện." Mỏ đồng trận. Đường Xá thả tay xuống bên trong bánh mít quy, có chút lo âu hỏi nói, quặng mỏ tồn tại có thể hay không đối xung quanh thảm thực vật tạo thành phá hư? Nếu như thực bị phá hư nghiêm trọng, vậy chúng ta đi nơi đó khảo sát ý nghĩa liền không lớn. Đường Chết cười khổ lắc đầu, giải thích nói, cái này cần nhìn từ cái gì góc độ nói. Thạch trụ nham mỏ đồng trận sớm tại hơn 100 năm trước thanh triều, liền bị người Pháp khai phát qua, khi đó khai thác kỹ thuật lạc hậu, đối hoàn cảnh phá hư sắc thực không nhỏ, về sau dân quốc thời kỳ lại Đức quáng khai thác qua, thẳng đến sau giải phóng mới hoàn toàn hoang phế, đến bây giờ đã để đó không dùng mấy thập niên, xung quanh thảm thực vật đã sớm chậm rãi khôi phục. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, nói bổ sung, cái này ta tại trên tư liệu thấy qua. Năm 1956 trong tỉnh sớm nhất đem núi Phạm Tịnh quy hoạch vì tự nhiên bảo hộ khu thời điểm, liên minh xác định chỉ khu vực bên trong hết thảy khoáng sản khai phát hoạt động, chỉ lưu lại bộ phận quốc doanh đốn tuổi trận, dùng cho thỏa mãn nơi đó vật liệu gỗ nhu cầu. Hiện tại núi Phạm Tịnh khu vực bên trong còn có 4 cái quốc doanh đốn tuổi trận, bất quá đều không ở hạch tâm bảo hộ trong vùng, chủ yếu phân bố tại khu vực biên giới. Đường Chết một bên nói, một bên dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên cái giản dị địa đồ, tiêu xuất đốn tuổi trận vị trí, những này đốn tuổi trận hàng năm chặt cây lượng đều có nghiêm ngặt quy định, sẽ không đại quy mô phá hư rừng rậm. Đường Sa cắn một cái bánh bích quy, mơ hồ không do nói ra, đã muốn bảo vệ núi Phạm Tịnh, nên từ một ngọn cây quặng có bắt đầu coi trọng. Núi Phạm Tịnh là cái thiên nhiên tài nguyên bảo khố, không chỉ thuộc tại chúng ta thế hệ này người, càng thuộc về chúng ta tử tử tôn tôn. Chúng ta thế hệ này người có trách nhiệm bảo vệ tốt nó, không thể vì trước mắt lợi ích, để hậu đại mất đi phần này quý giá tài phú. Đốn tuổi trận mặc dù không tại khu vực hạch tâm, nhưng trường kỳ chặt cây mang tới sinh thái phá hư cũng không thể khinh thường, cây cối bị chặt sẽ dẫn đến nước thổ lưu mất, còn sẽ phá hư động vật nơi ở, những này ảnh hưởng đều là phản ứng dây chuyền. Hứa Trung Nam phi thường tán đồng gật đầu, ngươi nói đúng. Rất nhiều động thực vật sinh tồn đều có nghiêm khắc khu vực tính, một khi bọn chúng nơi ở bị phá hư, rất có thể sẽ dẫn đến giống loài số lượng giảm bớt, thậm chí diệt tuyệt. Đường Xá thả tay xuống bên trong bánh bích quy, lau miệng, ngữ khí kiên định nói ra, chờ lần này khoa khảo trở về, ta liền hướng trong tỉnh đánh báo cáo, đề nghị đem cái này còn lại 4 cái đốn tuổi trận toàn bộ con ngừng. Sinh thái bảo hộ không thể có bất luận cái gì thỏa hiệp, nhất định phải từ đầu nguồn nắm lên. Hứa Trung Nam nhịn cười không được, ngươi cái này một đề nghị, nhưng là muốn bưng mất không ít người bắt sát ta. Những cái kia đốn tuổi trận công nhân dựa vào đốn tuổi mà sống, một khi quan ngừng, bọn hắn sinh kế làm sao bây giờ? Đến lúc đó không thiếu được có người mắng ngươi không để ý dân sinh. Đường Xá mỉm cười cười một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng lại kiên định nói, số ít người lợi ích cùng đại đa số người lợi ích, lâu dài lợi ích phát sinh xung đột lúc, đương nhiên muốn đứng tại đại đa số người bên này, muốn vì hậu thế cân nhắc. Chúng ta là vì nhân dân phục vụ, bị mắng loại sự tình này sớm đã thành thói quen. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mà lại cái này 4 cái đốn tuổi trận đều là quốc doanh, quan ngừng về sau mấu chốt nhất chính là công nhân an trí vấn đề. Chỉ cần hướng trong tỉnh xin chuyên hạng an trí tài chính, cho công nhân an bài cái khác công việc, tỉ như tham dự núi Phạm Tịnh sinh thái chữa trị, hoặc là tiến vào bảo hộ khu đương hộ lâm viên, nhân viên số lượng lại không nhiều, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Đường Chết ngồi ở một bên, nghe lấy bọn hắn thảo luận, nhịn không được nhẹ ho nhẹ nhất thanh. Hứa Trung Nam chú ý tới phản ứng của hắn, cười hỏi, "Tiểu Đường, ngươi có phải hay không có khác biệt ý kiến?" "Đừng tìm nén, có cái gì nói ngay. Chúng ta những người này ở văn phòng ở lâu, rất nhiều ý nghĩ đều là đảm bình trên giấy, không nhất định phù hợp nơi đó tình huống thực tế, ý kiến của ngươi rất trọng yếu." Đường Chết đội vàng lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, không có không có, ta chính là tùy tiện ho một chút. Đường Kim Nhường, chúng ta đều là một đoàn đội, có ý tưởng liền nên nói ra. Hứa Trung Nam cổ vũ nói, ngươi trong núi lớn lên, so với chúng ta hiểu rõ hơn nơi đó dân sinh, nói một chút cái nhìn của ngươi, cũng có thể để chúng ta quyết sách càng toàn diện. Đường Chết gặp Hứa Trung Nam thái độ thành khẩn, liền không chối từ nữa, thả tay xuống bên trong đồ hộp, nghiêm túc nói ra, kia đã hứa giáo sư để cho ta liền nói một điểm của ta thực tế cảm thụ đi. Chương 618, đàm binh trên giấy chương 618. Đàm binh trên giấy Hứa Trung Nam cùng Đường Xá cơ hồ là đồng thời thả ra trong tay đồ ăn, Hứa Trung Nam trong tay còn nắm nuốt nửa khối lương khô, Đường Xá thịt bò đồ hộp, nước canh còn thuận miệng bình hướng xuống tích. Hai người lẫn nhau, an ý song song đứng ở đường chết đối diện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú, hiển nhiên là muốn nghe một chút hắn đối đốn tuổi trận quan ngừng vấn đề cụ thể cái nhìn. Đường Chết nhìn xem hai người ánh mắt chuyên chú, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, không biết hai vị lãnh đạo có nghe hay không qua một câu chuyện xưa, gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Cái này núi Phạm Tịnh xung quanh bách tính, thế hệ đều dựa vào lấy mảnh rừng núi này mưu sinh, đốn tuổi trận đối bọn hắn tới nói, cũng không phải đơn giản công việc đơn giản như vậy. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá đều nhẹ nhàng gật đầu, câu nói này bọn hắn đương nhiên nghe qua, chưa hề chân chính trải nghiệm qua trong đó phân lượng. Theo ta được biết, cái này 4 cái quốc doanh đốn tuổi trong tràng, có chính thức biên chế cũng không có nhiều người, phần lớn là tầng quản lý, cũng liền mấy chục người. Đường Chết tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ mấy phần nặng nề, chân chính làm việc thợ đốn tuổi người, hơn chín thành đều là đốn tuổi trận xung quanh nông hộ, bọn hắn không có thổ địa, hoặc là thổ địa ít đến không đủ sống tạm, chỉ có thể dựa vào tại đốn tuổi trận làm công kiếm tiền, nuôi sống người một nhà. Nếu như bây giờ áp đặt quan ngừng đốn tuổi trận, những người này sinh kế giải quyết như thế nào? Bọn hắn ngoại trừ lên núi đốn tuổi, vận chuyển vật liệu gỗ, cơ hồ không có cái khác mưu sinh kỹ năng. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, vừa rồi thảo luận lúc, bọn hắn chỉ suy tính có biên chế công nhân viên chức như thế nào an trí, hoàn toàn không để ý đến những này lâm thời thu nhận công nhân nông hộ. Hứa Trung Nam cau mày, ở trong lòng yên lặng tính toán, đốn tuổi trận xung quanh phần lớn là vùng núi, đất cày thưa thớt, bách tính vốn là sinh hoạt gian nan, nếu là không có đốn tuổi trận thu nhập, chỉ sợ ngay cả cơ bản ấm no cũng thành vấn đề. 4 cái đốn tuổi trận phóng xạ phạm vi không nhỏ, nếu là thật giống Đường Chết nói như vậy, ảnh hưởng bách tính số lượng tuyệt sẽ không ít, mạo muội con ngừng, nói không chừng sẽ dẫn phát mâu thuẫn không nhỏ. Nhờ có ngươi nhắc nhở chúng ta. Hứa Trung Nam xuất trước hồi quá thần, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, chúng ta trước đó chỉ nhìn chằm chằm sinh thái bảo hộ cái mục tiêu này, lại không để ý đến phía sau dân sinh vấn đề, kém chút làm ra không phù hợp thực tế quyết sách. Xem ra sau này làm bất kỳ quyết định gì, đều phải xâm nhập cơ sở, thực sự hiểu rõ bách tính nhu cầu, không thể chỉ dựa vào trong sách vở lý luận cùng tư liệu liền có kết luận. Đường Xá cũng từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, hắn nhìn xem Đường Chiết, có chút khó có thể tin mà hỏi thăm, thật có nhiều người như vậy thụ ảnh hưởng sao? Ta trước đó nhìn tư liệu, mỗi cái đốn tuổi trận chính thức làm việc người cũng liền 5-6 cái, coi như cần lâm thời thu nhận công nhân, mỗi cái trận tối đa cũng liền mấy chục người, bốn cái đốn tuổi trận cộng lại, căng hết cỡ cũng liền 400 người a. Đường Chiết nhìn xem hắn, bất đắc dĩ cười khổ nhất thanh, Lộ trưởng phòng, ngài thật đúng là không hiểu rõ núi Phạm Tịnh mấy cái này đốn tuổi trận thực tế tình trạng. Chính thức làm việc người xác thực ít, nhưng phải hoàn thành hàng năm chặt cây nhiệm vụ, dựa vào chút người này căn bản không đủ. Trên thực tế, mỗi lần đốn tuổi trận muốn khởi công, đều sẽ từ xung quanh ba cái đại đội chiêu mộ công nhân lâm thời, ít thì 70, 80 người, nhiều thì hơn 100 người. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên cái đơn giản bảng biểu, ngài nhìn, mỗi cái đốn tuổi trận bình quân liên quan hai cái đại đội, bốn cái đốn tuổi trận chính là 8 cái đại đội. Mỗi cái đại đội theo 500 người tính, mặc dù không phải tất cả mọi người tại đốn tuổi trận làm việc, nhưng ít ra có 1/3 gia đình, ra có sức lao động tại đốn tuổi trận làm công. Theo một hộ 5 thanh người tính, một cái sức lao động phải nuôi sống người một nhà. Cái này hơn 400 cái sức lao động phía sau, chính là hơn 4000 người sinh hoạt nơi phát ra. Nếu là thật áp đặt con ngừng, cái này hơn 4000 người vấn đề ăn cơm, chính là cái đại phiền toái. Nói đến đây, Đường Chiết dừng lại một chút, lại bổ sung, mà lại đốn tuổi trận còn kéo theo xung quanh dây chuyền sản nghiệp, tỉ như có người chuyên môn cho thợ đốn tuổi người đưa lương thực, đưa nước, có người dựa vào sửa chữa thợ đốn tuổi cố mưu sinh, còn có người đem chặt cây xuống tới phế liệu thu thập lại, gia công thành thùng gỗ, chậu gỗ các loại đồ dùng hàng ngày đi bán. Thậm chí ngay cả dưới núi vận chuyển đội, cũng chủ yếu dựa vào vận chuyển vật liệu gỗ kiếm tiền. Một khi đốn tuổi trận quan ngừng, những này tương quan sản nghiệp cũng sẽ cùng theo đóng cửa, thu ảnh hưởng bách tính sẽ chỉ càng nhiều. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, ta không phải phản đối quan ngừng đốn tuổi trận, sinh thái bảo hộ xác thực trọng yếu, đây là hậu thế phúc lợi, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ta phản đối áp đặt cách làm, không thể vì bảo hộ mà bảo hộ, không để ý bách tính chết sống. Đến cho bách tính một quá trình thích ứng, tìm tới đã có thể bảo hộ sinh thái, lại có thể để bách tính sống tiếp biện pháp, mà không phải đơn giản một con chi. Đường Xá trầm mặc thật lâu, ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo. Qua một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, ngươi phân tích rất có đạo lý, xem ra đây đúng là cái vấn đề lớn. Sinh thái bảo hộ biện pháp nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, cái này là ranh giới cuối cùng, nhưng bách tính an trí vấn đề cũng không thể coi nhẹ. Bất quá ngươi yên tâm, trong tỉnh đối dân sinh vấn đề một mực rất xem trọng, chỉ cần chúng ta đem tình huống thực tế phản ứng đi lên, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hứa Trung Nam cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem Đường Chiết nói ra, tiểu Đường, ngươi đối nơi đó tình huống quen thuộc như vậy, lại suy tính được như thế chu toàn, khẳng định có ý nghĩ của mình a. Đã ngươi đã phân tích tới đây, không bằng lại cùng chúng ta nói một chút, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào vấn đề này? Chúng ta sẽ đem ý kiến của ngươi tổng hợp cân nhắc đến trong báo cáo trình đi lên. Đường Chiết không nghĩ tới Hứa Trung Nam sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không nhất định thành thục, cùng hai vị lãnh đạo nói một chút, chỉ cung cấp tham khảo. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói ra, đầu tiên, không thể lập tức quan ngừng tất cả đốn tuổi trợ, trước tiên có thể giảm bớt chặt cây lượng, tỉ như đem hàng năm chặt cây lượng giảm bớt một nửa, để bách tính có cái giảm sóc, đồng thời cũng cho sinh thái khôi phục thời gian. Tiếp theo, có thể đem bộ phận công nhân lâm thời chuyển thành hộ lâm viên bọn hắn quen thuộc sơn lâm, để bọn hắn phụ trách tuần tra sơn lâm, phòng ngừa đốn trộm, đã giải quyết vào nghề, lại có thể trợ lực sinh thái bảo hộ. Mặt khác, còn có thể giúp bách tính phát triển cái khác sản nghiệp. Đường Chiết mắt sáng rực lên, núi Phạm Tịnh có rất nhiều đặc sản, tỉ như thiên ma, linh trì, hoang dại loài nấm, còn có rất nhiều chân quý thuốc bắc. Có thể mời chuyên gia đến cho bách tính huấn luyện, dạy bọn họ trồng thuốc bắc, nuôi dưỡng long mật, hoặc là làm sinh thái du lịch, để du khách đến trên núi trải nghiệm cuộc sống. Bách tính có thể bán thổ đặc sản, mở nông gia nhạc, dạng này đã có thể kiếm tiền, cũng sẽ không phá hư sinh thái. Đương nhiên, cái này ba điểm bên trong, một điểm cuối cùng mới là mấu chốt nhất, không có có thể cầm tục phát triển phương án, liền không giải quyết được nhiều như vậy sức lao động vấn đề nghề nghiệp, chỉ cần một ngày không giải quyết vấn đề nghề nghiệp, dân chúng ấm bảo đảm liền không chiếm được giải quyết, cứ như vậy, cái nào sợ sẽ là đem đốn tuổi trận quan ngừng, y nguyên không thể cấm chỉ trộm chặt lần phạt. Chương 619, linh khí chương 619, linh khí Hứa Trung Nam cùng Đường Xá một bên nghe Đường Chiết trình bày phương án, một bên không ngừng gật đầu. Trước hai điểm từng bước giảm phạt chuyển cương vị hộ lâm viên mạch suy nghĩ đã ổn thỏa lại dán vào thực tế, nhưng nghe được điểm thứ ba phát triển đặc sắc sản nghiệp lúc, hai trên mặt người biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Chờ Đường Chiết vừa dứt lời, Đường Xá liền không kịp chờ đợi mở miệng, ngươi nói trước hai điểm áp dụng xác thực không khó, chúng ta có thể dùng 3 đến 5 năm làm giảm sốc kỳ, hàng năm giảm mất 20 chặt cây lượng, đồng thời từng nhóm huấn luyện công nhân chuyển cương vị, những này đều có thể cân đối giải quyết. Nhưng một điểm cuối cùng đang phát triển dữ liệu làm sinh thái du lịch thực cầm lên đến chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hứa Trung Nam cũng đi theo bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Nông nghiệp sản nghiệp phát triển từ trước đến nay là đầu tư dài, thấy hiệu quả chậm phong hiểm còn lớn hơn. Liên lấy loại thuốc bắc tới nói, khí hậu, thổ nhưỡng, nạn sâu bệnh, cái nào một vòng xảy ra vấn đề đều có thể mất cả trì lẫn trải. Dân chúng vốn là nghèo, nếu là đầu nhập vào tiền vốn lại không thu hoạch, không chỉ có sẽ đánh kích bọn hắn tính tích cực, còn có thể dẫn phát mới mâu thuẫn. Đường Chết nghe hai người lo lắng, ngược lại cười, hai vị lãnh đạo lâu dài tại cơ quan, đối chính sách quốc gia lý giải khẳng định so ta sâu. Hiện tại chính là cải cách mở ra sơ kỳ, các ngành các nghề đều tại mò đá qua sông, tựa như Lâm Thành hộ cá thể, hơn nửa năm còn lắc đắc không có mấy, không hơn nửa năm, hiện tại đã khắp nơi đều có. Kinh tế thị trường một khi, dân chúng sinh hoạt trình độ sẽ càng ngày càng cao, đối khỏe mạnh đặc sắc nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại sớm bố cục, vừa vặn có thể chiếm trước thị trường tiên cơ. Mà lại quốc gia tương lai khẳng định sẽ tăng lớn đối có thể cầm tục phát triển đầu nhập, núi Phạm Tịnh thuốc Bắc vốn là có thiên nhiên ưu thế, đây chính là địa phương khác đoạt không đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, cũng tỉ như nói 37 chi trùng thảo dược, chỉ có núi Phạm Tịnh tính axit thổ nhưỡng mới có thể giải ra tốt như vậy phẩm tướng, bên trong chứa tạo đại thành phần so địa phương khác cao 30 trở lên. Còn có Thiên Ma, 37, nơi đó gọi trúc tiết nhân sâm, những này đều có thể nhân công bồi dưỡng, kỹ thuật độ khó không tính lớn. Chỉ cần chính phủ có thể mời chuyên gia đến huấn luyện, tái xuất đại ăn lót dạ thiếp chính sách, tỉ như miễn phí cung cấp loại mầm, hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ, dân chúng khẳng định nguyện ý thử. Bọn hắn muốn kỳ thật không nhiều, chỉ cần có thể dựa vào mình tay nuôi sống gia đình, liền sẽ đem hết toàn lực đi làm. Câu nói này nhường Đường Đồ lông mày dần dần giãn ra, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút do dự. Hắn suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói ra, kia sinh thái du lịch đâu? Ngươi vừa rồi nâng lên cái từ này với ta mà nói rất mới mẻ, nhưng núi Phạm Tịnh tình trạng trước mắt thực sự để cho người ta lo lắng. Nơi này ngay cả một đầu ra dáng con đường đều không có, lão bách tính muôn còn đang vì vấn đề no ấm mà đau khổ dãy rủa, lại có ai sẽ cố ý đến một chỗ như vậy du lịch đâu? Đường Chết nghe được Đường Xá nghi vấn, mỉm cười, cầm lấy cuối cùng một khối thịt bò, vừa nhấm nuốt bên cạnh giải thích nói, vấn đề này kỳ thật không cần quá mức sốt ruột, chúng ta trước tiên có thể dựa thế. Dựa thế? Đường Xá cùng một người khác liếc nhau, hai trên mặt người đều lộ ra nghi ngờ thần sắc, bọn hắn không hiểu nhìn xem Đường Chết, hiển nhiên đối cái từ này cảm thấy lạ lẫm. Đường Chết thấy thế, nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không sai, chính là dựa thế. Quốc gia chúng ta là hơn một cái dân tộc, nhiều tín ngưỡng quốc gia, nho thả đạo tam giáo ở trên vùng đất này lưu truyền mấy ngàn năm, trong đó tin Phật người nhất là đông đảo. Mặc dù trước đây ít năm lên núi bái Phật bị phân loại làm phong kiến mê tín hoạt động, nhưng giả trong lòng bách tính tín ngưỡng cũng không có vì vậy mà đoạn tuyệt. Liên lấy Ngư Tuyền đại đội trấn Giang chùa tới nói đi, mỗi khi gặp lần đầu tiên, 15 đều sẽ có khách hành hương bụng trộm tiến về dân hương cầu phúc, có đôi khi thậm chí có thể tụ tập hơn trăm người. Nhưng đây là phong kiến mê tín a. Đường Xá thanh âm không tự giác cao lên, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra đối loại thuyết pháp này không tán đồng. Bởi vì trước đây ít năm chính sách dẫn đạo, tại trong óc của hắn, phong kiến mê tín một mực là bị phê phán cùng phủ định đối tượng, mà khách hành hương lên núi loại hành vi này, hắn thấy cùng phong kiến mê tín không khác nhiều. Đường Chết nhìn xem Đường Xá, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với Đường Xá quan điểm cảm thấy có chút tiếc hận. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, "Lộ trưởng phòng, ngài đối mê tín lý giải có thể có chút phiến diện. Trong mắt của ta, mê chỉ là hồ đồ mà tin thì là tín tưởng. Cho nên, chân chính mê tín hẳn là những cái kia tại không có trải qua lý tính suy nghĩ cùng phán đoán tình huống dưới, liền mù quáng tin tưởng một ít sự vật hoặc quan niệm hành vi." Đường Chết dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Tỷ như nói, có ít người thờ phụng nhất quán đạo bọn hắn ngã bệnh không nhìn tới bác sĩ, ngược lại chỉ ăn tàn hương, cho rằng dạng này có thể trị bệnh. Loại hành vi này hiển nhiên là có hại, bởi vì nó không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, còn có thể sẽ đến chế bệnh tình, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Đây chính là điển hình hại người mê tín." Nói đến đây, Đường Chết thoáng lên giọng, cường điệu nói, "Nhưng là, dân chúng đi trong miếu đốt nén hương, cầu ước nguyện, đây chỉ là một loại một mạc tín ngưỡng, biểu đạt bọn hắn đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng với người nhà bình an cầu nguyện. Cái này cùng những cái kia hại người mê tín có bản chất khác nhau, không thể cơ đua cả năm a." Hắn nhìn chăm chú hai người kia như có điều suy nghĩ khuôn mặt, khóe miệng có chút dương lên, tiếp tục trình bày nói, "Dân chúng tín ngưỡng kỳ thật phi thường đơn thuần chất phác, đơn giản chính là hy vọng người nhà bình an, ngũ cốc phong đăng. Nếu như chúng ta có thể xảo diệu đem loại này lên núi nhu cầu chuyển hóa làm sinh thái du lịch, như vậy không chỉ có thể đầy đủ tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ, còn có thể kéo theo xung quanh địa khu phát triển kinh tế, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao?" Hứa Trung Nam con mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, phảng phất đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, hắn kích động nói ra, "Ý của ngươi là nói, chúng ta trước tiên có thể mượn nhờ hiện hữu khách hành hương tài nguyên, hấp dẫn càng nhiều người đến đây lên núi, sau đó lại từng bước khai phát sinh thái du lịch hạng mục." Đường Chết dùng sức gật gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một chút hưng phấn, "Đúng, chính là như vậy. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều." Hắn thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, "Núi Phạm Tịnh bản thân liền là một chương rất có lực hấp dẫn danh thiếp, nhưng chỉ có núi còn chưa đủ, chúng ta còn cần giao phó nó càng nhiều linh khí." "Linh khí?" Nghe được cái từ này, Hứa Trung Nam cùng một người khác không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, hiển nhiên đối cái này khái niệm có chút lạ lẫm. Đường Chết nhìn phía xa cao vút trong mây kim đỉnh, tại nắng sớm bên trong tựa như một tôn cao lớn tượng thần, "Đúng, linh khí, Phật giáo có tứ đại danh sơn, Ngũ Đài Sơn là Văn Thù đạo trưởng, Phổ Đà Sơn là Quan Âm đạo trưởng, núi Nga Mi là Phổ Hiền đạo trưởng, Cửu Hoa Sơn là Địa Tạng đạo trưởng. Núi Phạm Tịnh kim trên đỉnh vừa vặn có hai tòa miếu, một tòa cung cấp Như Lai, một tòa cung cấp Di Lặc, trong Phật giáo Di Lặc là vị Lai Phật tượng trưng cho hy vọng cùng tân sinh, cái này không vừa vặn cùng chúng ta thảo luận núi Phạm Tịnh tương lai phát triển phù hợp sao? Chúng ta nếu là đem núi Phạm Tịnh chế tạo thành Phật giáo hạng năm núi, Di Lặc đạo trưởng đã có văn hóa nội tình, lại có tín ngưỡng trèo trống, còn sợ hấp dẫn không đến người." Chương 620, Hoàng Hầu Điêu chương 620, Hoàng Hầu Điêu Đường Chết lời nói này giống như một đạo hào quang chói sáng, đột nhiên phá vỡ hắc ám, chiếu sáng Hứa Trung Nam cùng Đường Xá tư duy không gian. Hai người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóng lánh ngạc nhiên hỏa hoa, phảng phất trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thấy được một cái hoàn toàn mới, tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Trước đó, suy nghĩ của bọn hắn bèn bèn cực hạn tại quan ngừng đốn tuổi trận cái này một đơn giản phương án giải quyết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể theo văn hóa cùng tín ngưỡng góc độ xuất phát, vì núi Phạm Tịnh mưu đổ ra một đầu càng thêm toàn diện, càng làm trưởng hơn xa phát triển con đường sinh thái văn hóa du lịch. Tiểu Đường a Tiểu Đường, Hứa Trung Nam kìm nén không được nội tâm vui sướng, kìm lòng không đặng cười lên ha ha, đồng thời dùng sức vô vô Đường chết bà bay, ngươi cái này trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng a? Lúc trước lẳng lặng hướng ta để cử ngươi làm dẫn đường thời điểm, ta còn trong lòng còn có lo nghĩ, lo lắng ngươi chỉ là đối đường núi tương đối quen thuộc mà thôi. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như thế có ý tưởng. Lần này mời ngươi dẫn đội, tuyệt đối là khoa chúng ta thi đội làm ra sáng suốt nhất quyết định. Đường Xá kích động đến khó tự kiềm chế, hai tay của hắn càng không ngừng xoa động lên, phản phất trong tay cầm chính là một kiện hiếm thấy chất bảo, trên mặt tràn đầy nét mặt mừng rỡ như điên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ý tán thưởng, đối Đường Chết ý nghĩ khen không dứt miệng, chờ lần này khoa khảo kết thúc trở lại Lâm Thành về sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi những ý nghĩ này chỉnh lý thành kỹ càng báo cáo, sau đó chuyên môn hướng dân tông cục cùng cục du lịch tiến hành đề cử. Nếu như có thể thành công đem Di Lạc đạo trường cái này tấm bảng cây đứng lên, kia nhưng thật sự là một chuyện không tầm thường a. Cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết dân chúng địa phương sinh kế vấn đề, còn có thể để núi Phạm Tịnh bảo hộ cùng phát triển hình thành một cái tốt tuần hoàn, đây tuyệt đối là một kiện công đức vô lượng đại hảo sự a. Đường Chết bị Đường Xá cùng Hứa Trung Nam hai người như thế tán dương, khiêm tốn nói ra, ta cũng chính là mình mụ suy nghĩ ra được một chút ý nghĩ mà thôi, cụ thể muốn làm sao đi chứng thực những ý nghĩ này, còn phải dựa vào hai vị lãnh đạo đến chủ tính trung an bài đâu. Dù sao ta chỉ là một cái người sống trên núi, hiểu được cũng vẹn vẹn một chút dân chúng nhu cầu thôi. Hứa Trung Nam nghe Đường Chết, tràn đầy cảm xúc cảm thán nói, hiểu được dân chúng nhu cầu, cái này so cái gì đều trọng yêu a. Trước kia chúng ta luôn luôn ngồi ở trong phòng làm việc vắt hết óc nghĩ các loại phương án, lại thường thường không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là hẳn là đi lắng nghe dân chúng thanh âm. Lần này lên núi, đối với chúng ta tới nói, không chỉ là một lần khoa khảo hoạt động, càng là bị chúng ta lên một đường sinh động hóa. Đúng lúc này, Hồ Tĩnh có một cái to lớn túi vải bượm, đi lại nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Nàng xa xa liền thấy chính đang nhiệt liệt trò chuyện ba người, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cười đến vui vẻ như vậy, có phải hay không có tin tức tốt gì nha? Hồ Tĩnh đi tới gần, tò mò hỏi. Đương nhiên là có tin tức tốt đá. Hứa Trung Nam vẻ mặt tươi cười hồi đáp, sau đó đem Đường Chết nói lên Di Lạc đạo trưởng tư tưởng đơn giản hướng Hồ Tĩnh giảng thuật một lần. Hồ Tĩnh sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hương phấn nói ra, "Oa, ý nghĩ này thật sự là quá tuyệt vời. Cứ như vậy, không chỉ có thể bảo hộ núi Phạm Tịnh sinh thái hoàn cảnh, còn có thể để nơi đó dân chúng gia tăng thu nhập, càng có thể để cho càng nhiều người hiểu đến núi Phạm Tịnh mỹ lệ cùng thần kỳ, đây quả thực là một công ba việc a." "Đúng vậy a, cái này tư tưởng xác thực rất là khéo." Hứa Trung Nam đồng ý gật đầu, tiếp lấy nhìn một chút dần dần dâng lên mặt trời, phủi tay, nhắc nhở, "Tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là đi trước thạch trụ nham khảo sát một cái đi, chờ sau khi trở về, lại đem những ý nghĩ này cẩn thận trải vớt một chút, tranh thủ mau chóng đem kế hoạch này chứng thực xuống dưới. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát." Nghe được Hứa Trung Nam, tất cả mọi người cấp tốc hành động, chỉnh lý tốt hành lý của mình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Đường Chất Ý nguyên giống trước đó đồng dạng đi đầu đội ngũ, dẫn mọi người hướng phía thạch trụ nham phương hướng tiến lên. Bên này trên dưới núi thạch trụ nham căn bản cũng không có đường, bất quá rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là sáng chân rừng, cùng trên đường đi không có bao nhiêu khác nhau. Thời gian còn sớm, nhiệt độ cứ thấp, cũng không cần lo lắng gặp được rắn. Trên đường đi, ngoại trừ bờ rủ sờ bên ngoài, những người khác cầm trong tay laptop, hết sức chăm chú ghi chép ven đường thấy hết thảy. Mùa thu, vốn là bội thu mùa, trên núi quả dại càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Hoang dại quả sổ, xương ngựa, giá cây bài. Các loại quả dại quải mãn chi đầu, để cho người ta không kịp nhìn. Mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại lao động sau khi, nhao nhao ngắt lấy lên những này mỹ vị quả dại. Không dùng bao nhiêu thời gian, mỗi người trong bọc hành lý đều bị quả dại nhét tràn đầy. Nhưng mà, Đường Chết nhưng dần dần cảm thấy có chút dị dạng. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn đã từ trên núi đi gần 3 giờ, nhưng trong rừng rậm lại an tĩnh dị thường, ngay cả con chim đều rất ít gặp đến, càng đừng đề cập cái khác động vật. Đường Chết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, một loại tâm tình bất an xông lên đầu. Hắn không tự chủ được đề cao cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong ngắt lấy quả dại trong hương phấn lúc, đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo đống nhiên vang lên, phảng phất phá vỡ vùng rừng rậm này yên tĩnh. Đám người kinh ngạc dừng lại động tác trong tay, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám chim chỉ có mào như chim sợ cảnh con bốn phía bay loạn, bọn chúng lông vũ trên không trung lộn xộn vũ động, hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hai gây bớm. Cùng lúc đó, cách đó không xa còn truyền đến trận trận bay nhảy tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đang giãy giụa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều ý thức được tình huống có chút không đúng. Mọi người vội vàng thả ra trong tay quả dại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới, muốn tìm tòi hư thực. Mặc dù là sáng chân rừng, nhưng cao lớn cây cao dưới cây cũng sinh trưởng rất nhiều thấp bé lùm cây, đẩy ra cản ở trước mắt những cây, trước mắt mọi người xuất hiện một màn kinh người. Một con hoàng hầu điêu chính gắt gao cắn một cái sừng sừng gà, chim chí có mào, kia sừng sừng gà liều mạng giãy giụa, lông vũ bốn phía bay ra. Hoàng hầu điêu hình thể không lớn, lại hết sức linh hoạt hung mãnh, con mắt của nó lộ ra hung ác quang gấp khóa chặt con mồi. Vợ dù sở tranh thủ thời gian xuất ra máy ảnh quay chụp, ghi chép cái này khó gặp chẳng cảnh. Hắn hưng phấn dùng không quá lưu loát tiếng chúng nói, quá đặc sắc, đây là thiên nhiên sinh tồn chi chiến. Cảnh Quế Hưng thì vừa quan sát một bên tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, hoàng hầu điêu săn mồi chim chí có mạo, đôi này nghiên cứu sinh thái liên rất có giá trị. Đường Chiết cảnh giác nhìn xem bốn phía, lo lắng còn có cái khác nguy hiểm. Đột nhiên, lại có mấy cái chim chí có mào từ bên cạnh trong rừng cây kinh bay mà ra, hai đạo màu vàng quang ảnh tựa như tia chớp, một đầu vọt hướng trên cây, cắn một cái vào vừa đứng ở trên cây chưa tỉnh hồn sừng sừng gà, một cái khác thì là lấy tốc độ cực nhanh nào về phía trên đất một cái khác sừng sừng gà vừa đứng vững, lại bị dọa đến tứ tán chạy trốn. Thứ 621 hồ tĩnh tâm tư nguyên bản trầm muộn khoa khảo hành trình, bởi vì bất thình lình động tĩnh, lập tức náo nhiệt lên, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nhất là cảnh Quế Hưng, kích động đến gương mặt đỏ bừng, ngay cả trong tay bản ghi chép đều kém chút rơi trên mặt đất. Từ khi từ bãi khóa vào núi đến nay, đội khảo sát khoa học gặp phải phần lớn là phổ thông loài chim, tỉ như tại đầu cành nhảy vọt chim sẻ, ngẫu nhiên bay qua chim ngói, còn có mấy cái tại trên cành cây chợt tới chợt lui con sóc, mặc dù cũng coi như quan sát đối tượng, lại thiếu chút kinh hỉ cảm giác. Duy nhất để mọi người hưng phấn, vẫn là hôm qua gặp phải núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu rắn, nhưng kia kinh hỉ rất nhanh liền bị bợ rủ sở thụ thương khẩn trương hòa tan. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện không biết động vật hoang dã, để bị đè nén nửa ngày bầu không khí trong nháy mắt sinh động. Là chim chí có mào. Trần Đông cũng nhận biết, chim chí có mào lông vũ hiện lên màu nâu xám, mang theo màu đen bằng chim, cái đầu so thường gặp gà rừng còn phải lớn chút, bình thường đều là tụ tập tại lùm cây hạ mồ hạt cỏ. Loại này chim cùng trúc kê đồng dạng thuộc về kiểu quần cư động vật, năng lực phi hành cũng mạnh, gặp được nguy hiểm sẽ chỉ bay nhẹ cánh cự ly ngắn chạy trốn, trưởng thành gà trống có thể dài đến 4 cân tả hữu, chất thịt tươi non, là trên núi khó được thịt rừng. Ngắn ngủi mười mấy giây, mỗi cái hoàng hầu điêu đều bộ hoạch một cái sừng sừng gà, còn lại sừng sừng gà dọa đến hồn phi phách tán, bay nhẹ cánh chạy trốn tứ phía, trong chớp mắt liền biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, chỉ để lại vài miếng bay xuống lâm vũ. Bắt được con mồi về sau, ba con hoàng hầu điêu cũng không có lập tức rời đi, ngược lại kéo lấy nặng như tự thân một nửa thể trọng sừng sừng gà, tại một khối bằng phẳng nham thạch bên trên ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Bọn chúng dùng móng vuốt đè lại con mồi, sắc bén răng xé mở lông vũ cùng da thịt, động tác thành thạo lại mang theo vài phần gia tính, thấy đám người nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy rầy cái này khó gặp động vật hoang dã. Hồ Tĩnh lặng lẽ tiến đến cảnh Quế Hưng bên người, nhỏ giọng hỏi, "Cảnh lão sư, đây là chuẩn sao?" Nhìn xem có điểm giống, nhưng lại cảm thấy càng hung manh chút, vừa rồi tốc độ kia cũng quá nhanh. Cảnh Quế Hưng con mắt chăm chú nhìn hoàng hầu điêu, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, miệng bên trong lại không quên kiên nhẫn giải thích, đây không phải chồn, là hoàng hầu điêu, cũng cứ gọi con chồn vàng. Ngươi nhìn kỹ đầu của bọn nó, phần lưng cùng cái đuôi đều là màu nâu xám, nhưng là từ hết hầu đến bộ ngực có một mảnh rõ ràng bộ lông màu vàng, đây là điển hình nhất đặc thù. Đừng thấy bọn nó cái đầu nhỏ, lực công kích nhưng không có chút nào yếu, bình thường chó đất gặp được bọn chúng, đều phải đi vòng qua, căn bản không phải đối thủ. Lợi hại như vậy. Hồ Tĩnh mở to hai mắt nhìn xem nham thạch bên trên kia ba con cùng phổ thông mèo nhà không khác nhau lắm về độ lớn hoàng hầu điêu, thực sự không thể tin được bọn chúng có thể đánh thắng chó đất. Tại trong ấn tượng của nàng, tốt một chút chó đất treo lên sàn đến, ngay cả lợn rừng cũng dám truy, làm sao lại sợ nhỏ như vậy động vật. Cảnh Quế Hưng cười cười, tiếp tục nói ra, ngươi cũng đừng xem nhẹ bọn chúng. Hoàng hầu điêu răng nanh vừa nhọn vừa dài, có thể tùy tiện cắn thủng con mồi ra thịt, móng đuốt cũng sắc bén cực kỳ, leo cây, nhảy vọt đều linh hoạt cực kỳ. Mà lại bọn chúng còn rất thông minh, gặp được hình thể đại con mồi sẽ quần thể tác chiến, liền xem như bất báo. Có đôi khi cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Vân báo. Nghe được cái tên này, Hồ Tĩnh không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, nhưng nàng nhìn thấy Đường Chiết, nhưng không có giống những người khác như thế nhìn chằm chằm hoàng hầu điêu, ngược lại cúi đầu, ánh mắt ở chung quanh trong bụi có quét tới quét lui, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Hồ Tĩnh trong lòng lập tức liền hiểu, hắn khẳng định là đang tìm vừa rồi đào tẩu sừng sừng gà, nói không chừng là muốn bắt một con cho mọi người cải thiện cơm nước. Nghĩ tới đây, Hồ Tĩnh khe khẽ thở dài, lần này tham gia đội khảo sát khoa học, nàng cố ý tại Hứa Trung Nam trước mặt đề cử Đường Chiết làm dẫn đường, liền là muốn mượn lấy trên núi một chỗ cơ hội, nhiều cùng hắn ở chung, để hắn nhìn thấy mình tốt. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Đường Chiết hoặc là đội vàng dẫn đường, hoặc là quan tâm mọi người an toàn, ngẫu nhiên nói chuyện cùng nàng, cũng hầu như là duy trì lễ phép khoảng cách, hoàn toàn không có nàng mong đợi loại kia tâm động. Thử, bản cô nương còn không tin. Hồ Tĩnh ở trong lòng âm thầm phân cao thấp, ta tốt là đại học danh tiếng phần tử trí thức cao cấp, dáng dấp cũng không kém, chẳng lẽ còn không sánh bằng Thẩm Nguyệt cái thôn kia cô? Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, lần này đội khảo sát khoa học muốn trong núi đợi nửa tháng, thời gian lâu như vậy, ta cũng không tin đánh không động được hắn. Nàng càng nghĩ càng có lòng tin, khoe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, ngay cả ánh mắt đều trở nên kiên định, hoàn toàn không có chú ý tới người bên cạnh đã chậm rãi đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Tiểu Tĩnh, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Hứa Trung Nam thanh âm đột nhiên vang lên, hắn nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất, khoe miệng mang theo cười ngây ngô Hồ Tĩnh, lắc đầu bất đắc dĩ, tất cả mọi người chuẩn bị đi, ngươi còn ngồi xổm ở chỗ này nhìn cái gì? Hoàng hầu điêu đều nhanh ăn xong con mồi. Hồ Tĩnh bị bất thình lình tiếng kêu giật nảy mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vừa rồi nghĩ đến quá nhập thần, khóe miệng thế mà chảy điểm nước bọt. Nàng cuống quýt dùng mu bàn tay xoa xoa, mặt lập tức đỏ đến bên hai, vội vàng đứng người lên, vô vô trên quần dính bùn đất, lung tung nói ra, "Không, không có gì, chính là vừa rồi xem quá nhập thần." "A, kia mấy cái hoàng hầu điêu đâu? Chạy sao?" Đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp cánh rừng bên trong tán lạc một chỗ lông vũ cùng vết máu, ba con hoàng hầu điêu sớm đã không thấy tăm hơi. Chắc là ăn xong con mồi sau chui vào càng sâu rừng cây. Hứa Trung Nam nhìn xem Hồ Tĩnh không yên lòng bộ dáng, lại thở dài, không nói gì thêm nữa. Đường Chiết lúc này đi tới, cầm trong tay một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên cái giản dị bản đồ, từ nơi này xuống chút nữa đi, độ cao so với mặt biển sẽ càng ngày càng thấp, rừng cây cũng sẽ càng rậm rạp, trên đất lá rụng rất dày, còn có rất nhiều dây leo, mọi người thời điểm ra đi nhất định phải thấy rõ ràng dưới chân, đừng trượt chân, cũng cẩn thận bị dây leo trượt chân, càng quan trọng hơn là mỗi một bước đều muốn thấy rõ sở, trong rừng rậm rắn không riêng gì giấu trên mặt đất, có chút cũng sẽ tránh trên tàng cây. Đúng rồi, Đường Chiết, Trần Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, lung lay trong tay chống một nửa ấm nước, ngươi biết kể bên này nơi nào có nước sao? Ta nước này ấm mau hết sạch, vừa rồi nhìn mọi người ấm nước, giống như cũng không có thừa nhiều ít nước. Đường Chiết sửng sốt một chút, hắn vừa rồi vào xem lấy tìm sừng sừng gà tung tích, ngược lại không có lưu ý nguồn nước sự tình. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ vào phương hướng dưới chân núi nói ra, ta nhớ được thạch trụ nham mỏ đồng động bên trái có một dòng suối nhỏ, lần trước đến thời điểm còn nghe được suối nước ào ào thanh âm, hẳn là từ núi này bên trên chảy đi xuống. Chúng ta bây giờ đi lộ tuyến có chút lệch phải, nếu muốn tìm đến dòng suối nhỏ, đến đi phía trái điều chỉnh một khoảng cách liền có thể đến. Hứa Trung Nam hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra, vậy thì thật là tốt. Đường Chiết, ngươi dẫn đường thời điểm đem lộ tuyến đi phía trái lệch một điểm, đi trước bên dòng suối nhỏ bổ nước, mọi người ấm nước đều sắp hết, không có nước không thể được. Mà lại thuận dòng suối nhỏ đi, chúng ta còn có thể thuận tiện quan sát một chút vùng này sống dưới nước động thực vật, tỉ như có hay không đặc thù loài cá, sống dưới nước côn trùng, còn có bên dòng suối thực vật chủ loại, vừa vặn có thể hoàn thành một bộ phận khoa khảo ghi chép, nhất cử lưỡng tiện. Chương 622, không gì đáng trách chương 622, không gì đáng trách Đường Chiết cầm trong tay khảm đao đi ở trước nhất, thỉnh thoảng vung đao chặt đứt cản đường dây leo, vì sau lưng đội ngũ mở ra một đầu thông lộ. Một đoàn người tại khu rừng rậm rạp bên trong lại đi không sai biệt lắm một giờ, ngay tại tất cả mọi người có chút mỏi mệt lúc, một trận ào ào tiếng nước chạy theo cơn gió phiêu đi qua, giống thanh thúy nhạc khúc, trong nháy mắt xua tán đi đám người ủ rũ. Nghe được, là tiếng nước chảy. Trần Đông hưng phấn hô, bước nhanh hơn, nước của hắn ấm sớm liền trống, cổ họng khô giống muốn bốc khói. Đường Chiết cũng dừng bước lại, nghiêng hai nghe ngóng, cười lấy nói ra, hẳn là ngay ở phía trước không xa, mọi người kiên trì một chút nữa, đến bên dòng suối liền có thể bổ nước nghỉ ngơi. Lại đi về phía trước hơn 100 mét, rừng cây trước mắt dần dần thưa thớt, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này độ cao so với mặt biển vẫn còn tương đối cao, suối nước cũng không phải là đến từ thường gặp con suối, mà là từ đỉnh núi kia phiến rậm rạp được trong rừng trúc chảy ra thấm cắt nước, cây trúc nơi ở ẩn phương bùn đất giống một khối to lớn bờ biển, vô số nhỏ bé giọt nước từ thổ nhưỡng khe hở bên trong chậm rãi chảy ra, hội tụ thành tinh tế dòng nước, lại thuận thế núi hướng xuống trôi, cuối cùng tạo thành con suối nhỏ này. Đường Chiết ngồi xổm ở bên dòng suối, nhìn xem thanh tịnh suối nước, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, đỉnh núi đã là mảnh này núi chỗ cao nhất, tại sao có thể có như thế dư thừa nguồn nước? Hắn vô ý thức sờ lên bên dòng suối bùn đất, đột nhiên toát ra một cái thú vị ý nghĩ, chẳng lẽ địa cầu cũng cùng nhân thể, dưới mặt đất dòng nước chính là nó mạch máu, những này thấm nước bùn đất tựa như nhân thể ra thụ thương làn da, huyết dịch, dòng nước thuận vết thương chậm rãi chảy ra. Dưới mặt đất áp lực đem dòng nước một chút xíu gạt ra, vô số cái nhỏ bé xuất thủy điểm hội tụ vào một chỗ, mới tạo thành trước mắt con suối nhỏ này. Mà trên núi phía dưới cách đó không xa đầu kia không sâu không cạn khe rãnh, chắc hẳn chính là suối nước trải qua ước vạn năm cọ rửa hình thành vết tích. Lạnh buốt suối nước lướt qua yết hầu, mang theo một cô trong veo khí tức, trong nháy mắt xua tán đi đường đi khô nóng. Những người khác cũng nhao nhao dùng tay nâng nước uống, có thì xuất ra ấm nước, cẩn thận từng ly từng tí đem suối nước rót vào, sợ vẩy ra đến một dọn. Hồ Tĩnh còn từ trong ba lô móc ra một cái khăn tay, thấm suối nước xoa xoa mặt, lạnh buốt xúc cảm để nàng dễ chịu thở dài. Bổ sung xong trình độ, đám người làm sơ nghỉ ngơi, liền lại thuận dòng suối nhỏ đi xuống dưới. Dựa theo đường chết tính ra, lại đi 2 giờ liền có thể đến tới thạch trụ nham. Trên đường đi, tâm tình của mọi người đều nhẹ nhanh hơn không ít. Cảnh Quế Hưng còn thỉnh thoảng dừng lại, ghi chép bên dòng suối thực vật chủng loại. Vợ rủ Sở thì cầm máy ảnh, đối suối nước bên trong nhỏ cá với nước sinh côn trùng chụp ảnh. Ngẫu nhiên sẽ còn hướng đường chết hỏi thăm những sinh vật này danh tự. Chờ bọn hắn rốt cục đến thạch trụ nham lúc, đã là hơn 2 giờ chiều. Sớm qua cơm chưa điểm, mỗi người bụng đều đói đến đủ cuộc gọi. Thạch trụ nham danh phủ kỳ thực, mấy khối nham thạch to lớn giống cây cột đồng dạng đứng sừng sững ở trong núi, dưới mặt đá phương vân bố mấy cái mỏ đồng động, có cửa hang bị dây leo bao trùm, lộ ra cổ lão mà thần bí, có cửa hang nhìn qua vẫn còn rất mới, vứt bỏ trên tảng đá, ngay cả rêu xanh đều còn không có mọc ra. Chúng ta đi cái kia mới một điểm miệng quán đi. Đường Chiết chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hang khá lớn, trung quanh cỏ dại ít quặng mỏ nói, lần trước ta cùng Thẩm Nguyệt đến thời điểm, tại cổ xưa nhất cái kia trong động gặp thật nhiều trộm mối chuột, đen nghịt một mảnh, vẫn là tránh xa một chút tốt. Đám người nhao nhao gật đầu, đi theo Đường Chiết đi đến cái kia so sánh mới miệng quán trước trên đất trống, vung xuống nặng nề ba lô. Ta đến chuẩn bị cơm trưa. Hồ Tĩnh xuất mở ra trước ba lô, đem bên trong thịt bò đồ hộp, cá hộp một vừa lấy ra, bày để dưới đất. Trần Đông cùng Chu Cần cũng lập tức hành động, cầm lấy khảm đao đi phụ cận nhặt củi lửa, chuẩn bị nhóm lửa làm nóng đồ hộp. Đường Chiết nhìn chung quanh, lặng lẽ trên lưng mình ba lô nhỏ, lại trở về bên dòng suối nhỏ, hắn vừa rồi cùng nhau đi tới, phát hiện suối nước bên trong có không ít thạch con đít, hiện tại đã nhập thù, lại không lâu nữa, thạch con đít liền sẽ tiến vào phía dưới tảng đá hoặc trong đất bùn ngủ đông, mà lúc này đây thạch con đít chính là nhất màu mỡ thời điểm. Vừa rồi nhiều người, mà lại đều là đội khảo sát khoa học thành viên, Đường Chiết thật đúng là không có ý tứ ở trước mặt mọi người bắt thạch con đít. Hiện tại vừa vặn thừa dịp mọi người vội vàng chuẩn bị cơm trưa, vụ trộm chạy đến bắt một chút trở về, cho mọi người cải thiện một chút khẩu vị. Dòng suối nhỏ từ trên núi chảy tới thạch trụ nham nơi này, dòng nước đã so trước đó lớn thêm không ít, đáy suối tảng đá có thể thấy rõ ràng. Đường Chiết thuận dòng suối nhỏ hướng thượng du đi không bao xa, liền thấy mấy cái thạch con đít ghé vào trên tảng đá phơi nắng, hắn rón rén đi qua, hai tay bỗng nhiên hợp lại, liền tóm lấy một con to mọng thạch con đít. Cứ như vậy, Hắn tại suối nước bên trong bận rộn không đến nửa giờ, hết thảy bắt hơn 20 cái thạch con ếch, còn tại đáy suối tảng đá trong khe hở bắt tầm 10 con cua. Hắn tại bên dòng suối tìm khối sạch sẽ tảng đá, đem thạch con ếch cùng con cua nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, dùng suối nước cọ rửa tốt, sau đó giả tại ba lô bên trong, chuẩn bị mang về miệng quáng. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về thời điểm ra đi, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn cách quặng mỏ chỗ không xa, có một mảnh xanh biết phương rừng trúc. Đường Chết trong lòng vui mừng, chín lúc tháng 10 chính là phương măng mùa sinh trưởng, tươi mới phương măng xào thịt, nấu canh đều là khó được mỹ vị, nếu có thể hái chút măng trở về, cơm tối hôm nay liền có thể càng phong phú. Hắn trước tiên đem dọn dẹp xong thạch con đít cùng con cua đưa về miệng quáng. Lúc này, Hồ Tinh đã nhóm lửa xong rồi, cạnh đống lửa đặt vào mấy cái rửa sạch sẽ đồ hộp, đang chuẩn bị làm nóng đồ hộp. Hứa Trung Nam nhìn thấy Đường Chết trong tay thạch con đít cùng con cua, chỉ là nhìn một chút, cũng không nói thêm gì, trong núi, lên núi kiếm ăn là chuyện thường, chỉ cần không phá hư sinh thái, bắt chút thường gặp thịt rừng cải thiện cơm nước cũng không gì đáng trách. Bên kia có một mảnh phương rừng trúc, hiện tại chính là hái măng thời điểm tốt, ai muốn đi với ta hái măng? Đường Chết chỉ vào phương rừng trúc phương hướng nói. Hồ Tĩnh nghe vậy, có chút tâm động, lại nhìn một chút cạnh đống lửa đồ hộp, bất đắc dĩ khoát tay áo, ta ngược lại thật ra muốn đi, đáng tiếc đến ở lại chỗ này nấu cơm. Ta đi. Trần Đông dẫn đầu nhấc tay, hắn vừa rồi nhặt củi lửa thời điểm liền thấy cái rừng trúc kia, chỉ là không biết là phương rừng trúc, hái ít măng trở về, vừa vặn có thể cùng đồ hộp cùng một chỗ nấu, khẳng định ăn ngon. Tính ta một người. Chu Cần cũng nói theo, mỗi ngày ăn đồ hộp, đã sớm chán ăn, có thể có chút mới mẻ măng, nhất định có thể ăn nhiều hai bát cơm. Ngay tại mọi người chuẩn bị xuất phát lúc, Cảnh Quế Hưng đột nhiên cau mày mở miệng, Đường Chết, ta cảm thấy ngươi làm như vậy không đúng. Chúng ta là đến núi Phạm Tịnh làm nghiên cứu khoa học, mà sống thái bảo hộ xuất lực, sao có thể tùy tiện bắt giết nơi này động vật đâu? Những này thạch con đít cùng con cua cũng là núi Phạm Tịnh sinh thái một bộ phận, chúng ta hẳn là bảo hộ bọn chúng, mà không phải coi chúng là thành đồ ăn. Hắn để không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Chương 623, Phương Măng chương 623. Phương Măng Cảnh Quế Hưng giống một khối đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, để nguyên bản náo nhiệt chuẩn bị cơm trưa chẳng cảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy đối phá hư sinh thái lo lắng, hai tay không tự giác siết chặt trong tay khoa khảo bản ghi chép, hiển nhiên là chăm chú. Đường Sa thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, mang trên mặt cười ôn hòa ý đồ hóa giải xấu hổ. Cảnh lão sư, đừng hiểu lầm. Những này thạch con đít cùng con cua tại núi Phạm Tịnh thật rất phổ biến, chúng ta cùng nhau đi tới, bên dòng suối, trong bụi cỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, số lượng nhiều đến có chút tràn lan. Chúng ta cũng liền bắt như thế 20 chỉ, đối chỉnh thể sinh thái hoàn cảnh tới nói, căn bản không tính là ảnh hưởng. Mà lại ngài cũng biết, chúng ta trong núi vật tư có hạn, mỗi ngày ăn đồ hộ, mọi người sớm cũng không có cái gì khẩu vị, có thể bổ sung điểm mới mẻ protein, cũng có thể để mọi người càng có tinh lực hoàn thành tiếp xuống khoa khảo nhiệm vụ, ngài nói đúng à? Hắn một bên nói, một bên chỉ bên cạnh trên đất đồ hộ, mấy bình mở ra thịt cá đồ hộ tản mát ra nồng đậm mùi tanh, ngay cả trong không khí đều tung bay một cỗ dầu mỡ khí tức, quả thật làm cho người không có gì muốn ăn. Cảnh Quế Hưng ha to miệng, còn muốn phản bác, thì như lại phổ biến cũng là sinh thái một bộ phận nhưng không chờ hắn mở miệng, Hứa Trung Nam trước tiên là nói về bảo. Nhỏ Cảnh A, ta biết ngươi là vì sinh thái bảo vệ tốt. Hứa Trung Nam ngữ khí mang theo vài phần lời nói thâm thiế, hắn vô Cảnh Quế Hưng bả bay, nhưng nghiên cứu khoa học bảo hộ cũng muốn từ thực tế xuất phát, không thể quá lý tưởng hóa. Chúng ta một đường từ bên dòng suối đi xuống, chính ngươi cũng nhìn thấy, thạch con đít sát thực nhiều, có đôi khi chúng ta đi đường đều phải cẩn thận, sợ dẫm lên bọn chúng. Bắt như thế mấy cái cải thiện cơm nước, thật không tính là phá hư sinh thái. Mà lại bảo hộ sinh thái mục đích cuối cùng nhất, không phải là vì để con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống sao? Chỉ cần không quá độ đánh bắt, ngẫu nhiên hợp lý lợi dụng một chút tự nhiên tài nguyên, cũng là có thể. Cũng không thể vì bảo hộ, để mọi người đói bụng làm việc a. Cảnh Quế Hưng nhìn xem Hứa Trung Nam cùng Đường Xá đều đứng tại đường chết bên kia, biết mình lại kiên trì cũng không có ý nghĩa, dù sao hắn chỉ là cái nhà động vật học, tại trong đoàn đội, Hứa Trung Nam là đội khảo sát khoa học người phụ trách, Đường Xá là phó đội trưởng, mà hắn chỉ là một cái đội viên bình thường, ý kiến của bọn hắn càng có phần hơn lượng. Hắn đành phải mím môi một cái, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đứng người lên, cầm lên ba lô của mình nói ra, vậy ta không đi hái măng, ta về ba lô kia bên cạnh sửa sang một chút hôm nay khoa khảo tư liệu, miễn cho ban đêm quên. Nói xong, liền quay người hướng phía thả ba lô tảng đá đi đến, bước chân có chút nhanh, hiển nhiên vẫn còn có chút hờn dỗi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Đường Chết lại có vẻ rất thản nhiên, hắn cười cười, đối Trần Đông cùng Chu Cần phất phất tay, đừng để ý tới hắn, mỗi cá nhân ý nghĩ không giống, chúng ta đi hái măng, về sớm một chút nấu lấy ăn. Trần Đông cùng Chu Cần liền đội vàng gật đầu, cầm lấy để dưới đất khảm đao, đi theo đường chết hướng phía phương rừng trúc phương hướng đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, Trần Đông liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút Cảnh Quế Hưng phương hướng, sau đó xích lại gần đường chết, nhỏ giọng nói ra, "Đường Chết, ngươi cũng đừng nhạy cảm a, Cảnh lão sư người này cứ như vậy, tại động vật nghiên cứu lĩnh vực, hắn nhưng là trong nước đỉnh tiêm chuyên gia, thật nhiều liên quan tới động vật quý hiếm luận văn đều là hắn viết, chuyên nghiệp năng lực không lời nói. Chính là tính tình có chút bướng bỉnh, nhận lý lẽ cứng nhắc, có đôi khi lộ ra đặc biệt cố chấp, ngươi đừng để trong lòng." Chu Cần cũng ở một bên phụ họa, còn không phải sao? Dùng trước kia các lao nhân nói tới nói, hắn chính là đọc sách nhiều lắm, có chút con mọt sách khí. Kiến thức chuyên nghiệp phong phú vô cùng, nói lên động vật đến một bộ, nhưng nếu là luận cùng người liên hệ, vậy liền kém xa. Đường Chết nghe lời của hai người, nhịn cười không được, hắn khoát tay áo, ta không có sinh khí, ngược lại cảm thấy lần này là ta làm không đúng. Cảnh lão sư là động vật chuyên gia, ta ở trước mặt hắn bắt giết động vật hoang dã, đây đúng là không tôn trọng, tựa như không thể tại yêu cầu nhân sĩ trước mặt ăn thịt chó, là nhất lễ phép căn bản vấn đề. Hắn sinh khí cũng là bình thường, đổi lại là ta cũng sẽ không vui. Trần Đông không nghĩ tới Đường Chết như thế thông tình đạt lý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn vô vô Đường Chết bả vai, cười lấy nói ra, ngươi không có sinh khí liền tốt. Bất quá nói thật, kia đồ hộp là thật khó ăn, nhất là cái kia thịt cá đồ hộp, một cỗ mùi tanh, ngẫu nhiên ăn một hai bữa ăn còn có thể nhẫn, ăn nhiều, ta hiện tại nghe thấy tới cái kia vị liền muốn nôn, thật, không lừa ngươi. Còn không phải sao? Chu Cẩn cũng đi theo nhà rảnh, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ta đêm qua nằm mơ đều đang ăn màn đầu, liền muốn thay đổi khẩu vị. Kỳ thật chúng ta lúc trước nhìn thấy thạch con đế thời điểm, liền muốn bắt mấy con trở về nấu lấy ăn, nhưng vừa nghĩ tới cảnh lão sư kia tính tình, cũng không dám động, sợ hắn cùng chúng ta gốc. Vẫn là ngươi có biện pháp, trực tiếp trước bắt lại nói, tiền trạng hậu đấu, hắn coi như nghị phản đối, cũng không cách nào, ha ha. Ba người cười cười nói, bầu không khí lập tức lại dễ dàng hơn. Trần Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, hạ giọng nói ra, đúng rồi, ta nghe người trong cục nói, quốc gia lập tức liền muốn ra sân khấu một bộ chuyên môn bảo hộ động vật hoang dã pháp luật, đến lúc đó mặc kệ là thạch con đế vẫn là con cua, nói không chừng cũng không thể tùy tiện bắt, muốn ăn cũng khó khăn. Đường Chết sửng sốt một chút, lập tức cười nói, coi như ra sân khấu pháp luật, cũng không có khả năng tất cả động vật đều bảo hộ a. Giống con muỗi, con ruồi, chuột những này, chẳng lẽ cũng muốn bảo vệ? Dân chúng kia còn thế nào sinh hoạt? Chu Cần liền vội vàng gật đầu, cười ha hả nói ra, ta cảm thấy Đường Chết nói rất có đạo lý. Muốn bảo vệ, khẳng định cũng là bảo vệ những cái kia dễ dàng diệt tuyệt, hoặc là sắp diệt tuyệt chân quý giống loài, tỉ như chúng ta trước đó thảo luận núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu, loại kia mới cần trọng điểm bảo hộ. Giống thạch con đít loại này khắp nơi có thể thấy được động vật, nếu là thật cầm 10 năm thời gian 8 năm đến bảo hộ, vậy còn không nước tràn thành lụt. Đến lúc đó nói không chừng còn phải nghĩ biện pháp khống chế số lượng đâu. Trần Đông cũng cảm thấy có đạo lý, hắn sờ lên đầu, cũng đúng nha. Xem ra cái này pháp luật công khai, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta ngẫu nhiên ăn chút thường gặp thịt rừng. Ba người một bên trò chuyện, vừa đi, bất chi bất giác liền đi tới phương rừng trúc. Trước mắt rừng trúc xanh um tươi tốt, từng cây xanh biếc cây trúc thẳng tắp đứng ở đó, ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất hình thành pha tạ quang ảnh. Nhất làm cho người vui mừng chính là, trong rừng trúc trên mặt đất, khắp nơi đều là vừa xuất hiện vương măng, vỏ ngoài là tông màu nâu, mang theo tinh tế nhung mao, đỉnh còn đỉnh lấy màu vàng nhạt măng nhọn, nhìn liền rất mới mẻ. Hoa, nhiều như vậy măng. Trần Đông nhịn không được kinh hô nhất thành, bước nhanh đi đến một gốc cây trúc bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cái này măng nhìn xem liền non, nấu tại đồ hộp bên trong khẳng định ăn ngon. Chu Cần cũng hưng phấn đi tới, hắn cầm lấy khảm đao, liền muốn hướng măng gốc dễ chặt, lại bị Đường Chết ngăn cản. Chờ một chút, không thể như thế chặt. Đường Chết vừa cười vừa nói, phương măng muốn tìm loại kia đường kính tại 3 mm khoảng chừng, độ cao không cao hơn 40 cm, loại này mới non, cảm giác tốt, mà lại căn bản không cần dùng đao, chỉ cần bắt được nó hướng một vừa dùng sức đè xuống đi là được rồi. Hắn một bên nói, một bên làm mẫu một chút. Trần Đông cùng Chu Cần nhìn đến liên tục gật đầu, vội vàng học Đường Chết dáng vẻ, bắt đầu chọn lựa măng. Trần Đông con mắt rất tinh, lập tức liền thấy mấy quả phù hợp yêu cầu măng, hắn cẩn thận từng ly từng tí chặt đi xuống, bỏ vào mang tới trong bao vải, miệng bên trong còn lẩm bẩm, không nghĩ tới hái măng còn có chú ý nhiều như vậy, hôm nay vừa học một chiêu. Chương 624, tranh thủ lúc rảnh rỗi chương 624, tranh thủ lúc rảnh rỗi ba người chính chuyên tâm hái lấy phương măng, Đường Chết ánh mắt đột nhiên bị sâu trong rừng trúc mấy gốc cây hấp dẫn. Kia là mấy cây hạt rẻ cây, thân cây trắng kiện, cành lá um tùm, màu xanh sẫm phiến lá ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoàn có gai hạt rẻ sát, giống từng cái bé nhím nhỏ treo ở đầu cành. Các ngươi nhìn, nơi đó còn có hạt rẻ cây. Đường Chết chỉ vào cây phương hướng nói. Trần Đông cùng Chu Cần thuận ngón tay của hắn nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, hiện tại chính là hạt rẻ thành thu mùa. Chỉ là nơi này độ cao so với mặt biển tương đối cao, nhiệt độ không khí so dưới núi thấp một chút, đại bộ phận hạt rẻ còn treo ở trên cây, chỉ có một số nhỏ chín muồi rơi xuống tại rừng trúc lá rụng đống bên trong, hiển nhiên còn bị động vật gặm ăn qua không ít, trên mặt đất tán lạc vài miếng giống hạt rẻ sát. Ba người đi đến hạt rẻ dưới cây, vừa tới gần liền phát hiện dưới cây bùn đất bị lật đến loạn thất bát ao, khắp nơi đều là đầy ra hố đất. Đường Chết ngồi xổm người xuống, tự quan sát kỹ trên mặt đất dấu chân, có lớn chừng miệng chén hình tròn dấu móng, biên giới mang theo nhỏ bé đường vân, là lợn rừng, còn có so nắm đấm nhỏ chút, mang theo móng nhọn dấu vết, là đâm heo, cách đó không xa còn có mấy cái hình bầu dục dấu chân, chỉ đầu rõ ràng là điếc heo lưu lại. Khá lắm, nơi này đơn giản như cái cỡ nhỏ vườn bách thú. Đường Chết vừa cười vừa nói, xem ra những này hạt rẻ cây sớm liền thành trên núi động vật đồ ăn mặt trải. Trần Đông nhìn xem đầy đất dấu chân, trong lòng có chút rụt rè, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, rừng trúc rậm rạp, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy xa 10 mấy mét, luôn cảm thấy chỗ tối sẽ có động vật xuống tới, liền nhỏ giọng hỏi Đường Chết, ngươi nói kể bên này sẽ có hay không có lợn rừng hoặc là gấu loại hình, nếu là bọn chúng đột nhiên lao ra, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đường Chết đứng người lên, vỗ vỗ bùn đất trên tay, cười trấn an nói, Trần lao sư ngài yên tâm, hiện tại trong rừng trúc khắp nơi đều là tươi mới măng, đối những động vật này tới nói chính là không lo ăn thời điểm, lợn rừng thích ăn măng, đâm heo thích đào đất hạ rễ cây, bọn chúng ăn no rồi căn bản sẽ không chủ động công kích người. Chu Cần nghe lập tức yên lòng, hắn đem trong tay vừa hái hơn 10 cây măng ném xuống đất, ma quyền sát chủ nói, đã không có nguy hiểm, vậy chúng ta nhưng phải nhiều đánh chút hạt rẻ trở về, cái này mới mẻ hạt rẻ nấu lấy ăn, nướng ăn đều hương, vừa vặn cho mọi người thay đổi khẩu vị. Các ngươi dưới tảng cây chờ lấy, ta đi lên đánh. Nói xong, không đợi Đường Chết cùng Trần Đông trả lời, hắn liền bén tay áo lên, hướng phía gần nhất một gốc hạt rẻ cây đi đến. Đừng nhìn Chu Cần bình thường mang theo kính mắt, một bộ hào hoa phong nhã học giả bộ dáng, leo cây công phu lại nghiêm túc, hai tay của hắn ôm lấy thân cây, hai chân đạp vào cây bên trên đường vân, giống con linh hoạt tựa như con khỉ, mấy lần liền bò tới cao hơn 3 mét trên nhánh cây, còn vững vàng ngồi ở một cây tráng kiện chạm cây bên trên. Đường Chiết, cho ta đưa rễ trên cây trúc đến. Chu Cần ngồi ở trên nhánh cây, hướng phía dưới cây hô, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Đường Chiết nhịn cười không được, hắn đem trong tay mang để dưới đất, cầm lấy để ở một bên cắt đao, ở bên cạnh tìm một gốc mảnh chút cây trúc, răng rắc mấy đao chặt đi xuống, lại đem cành trúc gọt sạch sẽ, chỉ để lại một cây dài hơn 2 mét cây gậy trúc, đưa tới Chu Cần trong tay, cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Chu Cần tiếp nhận cây gậy trúc, lập tức ở trên nhánh cây điều chỉnh tư thế, giơ lên cây gậy trúc liền hướng phía đỉnh đầu hạt rẻ bụi đánh tới. Phanh 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 thanh âm tại trong rừng trúc vang lên, cây gậy trúc huy động ở giữa, lá cây giống tuyết rơi giống như rơi xuống, mang theo đâm hạt rẻ đoàn vậy lốp bốp giáng xuống, có rơi tại lá rụng đống bên trong, có còn gãy mấy lần, lăn đến mang bụi bên trong. Qua một hồi lâu, Trần Đông vội vàng hô, "Chu lão sư, đủ rồi đủ rồi. Nhiều như vậy hạt rẻ, chúng ta căn bản mang không hạ." Chu Cần cái này mới dừng lại động tác, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cười ha hả đem cây gậy trúc vứt xuống đến, sau đó thuận thân cây chậm rãi trượt đến trên mặt đất, ha ha, quá đáng nghiền. Thật nhiều năm không có như thế lên cây đánh quả. Ba người vây dưới tầng cây, bắt đầu xử lý những này hạt rẻ đoàn, đem hạt rẻ đoàn đặt ở dưới chân, nhẹ nhàng giẫm mạnh, có gai sắc ngoài bị mở bùng ra, lại dùng tay một tách ra, bên trong sung mãn hạt rẻ liền lăn ra, có hạt rẻ là màu nâu nhạt, có còn mang theo nhàn nhạt màu vàng, cái đầu cũng không nhỏ, nhìn liền rất thơm ngọt. Trần Đông một bên nhặt hạt rẻ, một bên cười hát nói, ta hiện tại cũng cảm thấy, chúng ta lần này không phải đến làm khoa khảo, giống như là đến lên núi săn bắn. Mỗi ngày có thể hái măng, đánh hạt rẻ, so ở trong phòng thí nghiệm đối tiêu bản có ý tứ nhiều. Chu Cần lột một viên hạt rẻ, thổi thổi phía trên tế mao, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhai mấy lần, con mắt trong nháy mắt sáng lên, ngọt, thật ngọt, còn mang theo cỗ mùi thơm ngát, so trong thành mua hạt rẻ tốt ăn nhiều. Hắn lại lột một viên, đưa tới Trần Đông bên miệng, Trần lão sư, ngươi cũng nếm thử. Trần Đông há mồm nhận lấy, nhai nhai, cũng không nhịn được gật đầu, sắp thực ngọt. Lần trước chúng ta đi tương tây khoa khảo, tìm dẫn đường là cái chừng 50 tuổi dân bản xứ, cái kia nhân tính cách trầm mượn rất, một ngày không nói được hai câu nói, chúng ta hỏi hắn trên núi có cái gì quả dại, hắn đều chẳng muốn trả lời, toàn bộ hành trình cắm đầu dẫn đường, thật sự là buồn bực chết rồi. Lần này tìm Đường Chiết làm dẫn đường, thật sự là tuyển đúng rồi. Nói, hắn lại nhìn về phía Đường Chiết, tò mò hỏi, đúng rồi, Đường Chiết, ngươi là núi Phạm Tịnh bên này dân bản xứ, làm sao lại chạy đến Lâm Thành đi đâu? Đường Chiết nghe, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, cười khổ nói, bây giờ không phải là cải cách mở ra nhà, tất cả mọi người muốn đi bên ngoài sông sáo, cũng không thể cả một đời ổ trong núi. Ta quê quán tại Bát Gia Hiển, trong thôn cứ như vậy vài mẫu địa, tất cả đều là vùng núi, quanh năm suốt tháng loại điểm lương thực, giao xong lương thực nộp thuế cùng các loại thuế, còn lại miễn cưỡng đủ người một nhà ăn no, căn bản tích lũy không hạ tiền. Ta nghĩ đến, cùng trong núi nói bụng, không bằng đi trong thành sông sáo, nói không chừng còn có thể có chút tiền đồ. Trần Đông nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một sự kiện, truy vấn, kia ngày đầu tiên chúng ta đến Cung Thủy huyện thời điểm, không phải tại huyện thành quán rượu ăn cơm không? Ta nhìn trong tiểu lâu phục vụ viên cùng lão bản, giống như đều cùng ngươi rất quen, chẳng lẽ ngươi biết bọn hắn? Đường Chiết có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói ra, quán rượu kia, kỳ thật là của ta. Của ngươi? Trần Đông kinh ngạc đến kém chút đem trong tay hạt rẻ rơi trên mặt đất, hắn trừng to mắt nhìn xem Đường Chiết, ngươi tại Cung Thủy huyện có tiểu lâu của mình. Vậy ngươi đều làm lão bản, làm sao còn chạy đến Lâm Thành đi, còn nguyện ý đến cho chúng ta làm dẫn đường? Chiếu tiếp tục như thế, ngươi về sau chẳng phải là muốn thành lớn nhà tư bản rồi? Chu Cần nghe, vội vàng đem một viên lột tốt hạt rẻ nhét vào Trần Đông miệng bên trong, cười phản bác, lời này của ngươi nói đến không đúng. Hiện tại quốc gia cổ vũ phát triển kinh tế cá thể, đi là có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội con đường, sao có thể gọi nhà tư bản đâu? Đường Chiết cái này gọi cá thể kẻ kinh doanh dựa vào bản lãnh của mình kiếm tiền, quang minh chính đại. Mau ăn ngươi hạt rẻ đi, đừng mù dùng từ. Trần Đông nhai lấy hạt rẻ, ngượng ngùng cười cười, vâng vâng vâng, ta dùng từ không thích đáng, nên phạt. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hồ tĩnh tiếng hô hoán, Trần Đông vội vàng đem hạt rẻ chứa vào quần áo trong bọc, nói ra, nhanh lên, đang kêu ăn cơm. Chương 625, khoa khảo ý nghĩa. Chương 625, khoa khảo ý nghĩa. Trở lại miệng quán lúc, trên đống lửa đồ hộp hộp đã ừ ngực bốc hơi nóng, thạch con nít cùng măng mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập trong không khí ra. Hồ Tĩnh đem dọn dẹp xong thạch con nít cắt thành khối, lại tăng thêm nửa bình thanh thủy cùng một chút muối, nấu đến mềm nát ngon miệng, chỉ là nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng lại tại mọi người vây quanh đống lửa chuẩn bị lúc ăn cơm, Cảnh Quế Hưng lại một mình đi tới bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, từ trong ba lô cầm ra bản thân mang lương khô, chậm rãi gặm, liền ngay cả thịt bò đồ hộp hắn cũng không có mớn. Hồ Tĩnh đới thêm một chén nữa thạch con nít canh, bưng đến trước mặt hắn, cười lấy nói ra, Cảnh lão sư, nếm thử cái này đi, thạch con nít nấu rất ngon, rất tươi so lương khô tốt ăn nhiều. Cảnh Quế Hưng lại khoát tay áo, không ngẩng đầu, không cần, ta ăn bánh bích quy là được. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, hiển nhiên, hắn còn đang vì Đường Chiết bắt giết thạch con nít sự tình canh cánh trong lòng. Coi như biết thạch con đế số lượng nhiều, cũng không muốn thỏa hiệp. Hồ Tĩnh trong tay bưng canh, đứng tại chỗ có chút xấu hổ. Hứa Trung Nam nhìn một chút Cảnh Quế Hưng, lại nhìn một chút đám người, vội vàng hòa giải, đã Cảnh lão sư không thích ăn, kia chính chúng ta ăn, chớ lãng phí tiểu Tĩnh tay nghề. Nói, hắn dẫn đầu cầm chén lên, múc một chén canh uống, ừm, hương vị quả thật không tệ, tiểu Tĩnh chủ nghệ có thể a. Có Hứa Trung Nam dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao cầm chén đũa lên, bắt đầu hưởng dụng cái này bỗng nhiên khó được thịt rừng tiệc. Trần Đông một bên ăn, còn vừa không bên trêu chọc, cái này thạch con nít thịt thật non, so trong thành thịt gà còn tốt ăn, nếu là mỗi ngày có thể ăn vào, ta đều nguyện ý trong núi nhiều đợi mấy ngày. Chu Cẩn cũng đi theo gật đầu, miệng bên trong chất đầy thịt, hàm hồ nói ra, còn không phải sao, cái này tươi mới chính là hương, so đồ hộp ăn ngon nhiều lắm. Chỉ có Cảnh Quế Hưng ngồi ở một bên, yên lặng gặm khô cứng lương khô, ngẫu nhiên uống một ngụm nước, cùng náo nhiệt bên cạnh đống lửa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Chết nhìn hắn một cái, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mỗi người đều có mình kiên trì, mạnh cầu không được. Cũng may Trần Đông bọn hắn từ trong rừng trúc mang tới hạt rẻ cứu được trận. Hồ Tĩnh gặp mọi người ăn đến không sai biệt lắm, liền đem còn lại hạt rẻ rót vào một sạch sẽ đồ hộp trong hộp, tăng thêm chút suối nước, đặt ở cạnh đống lửa chậm rãi nấu. Cũng không lâu lắm, hạt rẻ điểm hương liền bay ra, so thạch con nít mùi thơm càng dày đặc. Nàng đem nấu xong hạt rẻ vớt ra, chia mấy phần chia đều, đưa cho mỗi người nếm thử cái này, nấu đến mềm hồ hồ, nhưng ngọt. Đám người tiếp nhận hạt rẻ, lột ra sắc ngoài, bên trong thịt quả hiện lên kim hoàng sắc, cắn một cái, lại ngọt lại mặt, mang theo cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cảnh Quế Hưng mặc dù không ăn thạch con nết, nhưng cũng nhận lấy Hồ Tĩnh đưa tới hạt rẻ, dù sao hạt rẻ là thực vật, không tính động vật hoang dã hắn không có lý do cự tuyệt. Nhìn xem hắn từ từ ăn lên hạt rẻ, trên mặt biểu lộ hòa hoãn chút, hiện trường xấu hổ không khí mới tính triệt để tiêu tán. Ăn xong hạt rẻ, Hồ Tĩnh lại bắt đầu xử lý măng. Nàng đốt đi một nồi nước sôi, đem măng bỏ vào chát mấy phút, cứ trừ bên trong chát chát vị. Chờ măng vớt ra, trải tại sạch sẽ trên tảng đá làm lạnh về sau, mới dùng lá cây gói kỹ cất vào trong ba lô, những này mang giữ lại, ngày mai có thể cùng đồ hộp cùng một chỗ đấu. Làm xong những này, mặt trời đã ngã về tây, chân trời nổi lên nhàn nhạt màu đỏ cam. Đường Chết nhìn sát trời một chút, nói ra, hiện tại đã 3 giờ hơn, lại không xuất phát, trước khi trời tối khẳng định không đến được Trương gia trại. Từ nơi này đến Trương gia trại, thuận dòng suối nhỏ đi, chúng ta bình thường đi chỉ cần 2 giờ, bất quá các ngươi muốn dừng lại làm khoa khảo ghi chép, đoán chừng phải hoa chừng 4 giờ. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, đứng người lên vỗ vỗ trên người bùn đất, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, tranh thủ tại trời tối thấu trước đó đến Trương gia trại, không phải ban đêm đi đường núi quá nguy hiểm. Đám người vội vàng thu thập xong ba lô, cây đuốc đống dập tắt, lại dùng bùn đất cây đuốc tinh đậy chặt thực, mới đi theo đường chết thuận dòng suối nhỏ đi xuống dưới. Trên đường đi, Cảnh Quế Hưng vẫn tại quan sát ven đường động vật vết tích, thỉnh thoảng dừng lại ghi chép, vợ rủ Sở thì cầm máy ảnh, đối bên dòng suối thực vật chụp ảnh. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá thỉnh thoảng sẽ thảo luận tiếp xuống khoa khảo lộ tuyến, bầu không khí so trước đó dễ dàng không ít. Đi ước chừng 2 giờ, Đường Chết đột nhiên dừng bước, chỉ vào phía trước một mảnh trần trụi nham thạch nói ra, phía trước cái chỗ kia, ta lần trước đến thời điểm, ở nơi đó đào được qua mấy khối thủy tinh. Thủy tinh? Hồ Tĩnh lập tức hứng thú, Đường Chết trước đó đưa cho nàng khối kia thủy tinh, một mực bày ở trên bản sách của nàng, nàng dừng bước lại, nhìn xem kia phiến nham thạch, hưng phấn nói với Hứa Trung Nam, Hứa lão sư, chúng ta đi đào đào nhìn còn có hay không đi. Nếu có thể tìm tới thủy tinh, cũng coi là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hứa Trung Nam cũng tới hào hứng, hắn đi đến nham thạch một bên, tự quan sát kỹ trong chốc lát, nói ra, thủy tinh thứ này sẽ không đơn độc xuất hiện, nếu là chỗ kia xuất hiện qua một khối, phụ cận khẳng định có thủy tinh khoáng mạch. Tiểu Đường trước đó có thể đào được, nói rõ nơi này địa chất điều kiện thích hợp thủy tinh hình thành, đây chính là cái tin tức tốt. Tiểu Tĩnh, ngươi đem địa điểm này nhớ kỹ, sau khi trở về có thể nhường đất chất đội đến khảo sát một chút. Hồ Tĩnh vội vàng xuất ra lạp vọng, chăm chú ghi chép lại nham thạch vị trí, độ cao so với mặt biển, còn có hoàn cảnh chung quanh đặc thù, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Ghi chép xong, đám người liền tại Đường Chết chỉ dẫn dưới, đi đến kia phiến nham thạch phía dưới. Lần trước Đường Chết đến thời điểm, trong tay chỉ có một thanh cắt đao, công cụ đơn sơ, chỉ đào mấy khối tiểu thủy tinh. Lần này đội khảo sát khoa học trang bị rất đầy đủ, Trần Đông cùng Chu Cẩn từ trong ba lô lấy ra cái xẻng nhỏ, địa chất truy, thậm chí còn có một thanh cỡ nhỏ lạc dương xẻng. Đường Chết chỉ lần trước đào móc vị trí, chính là chỗ này. Trần Đông cùng Chu Cẩn lập tức động thủ, dùng cái xẻng nhỏ chậm rãi đào móc, cũng không lâu lắm, Chu Cẩn thật hưng phấn hô, đào được thủy tinh. Đám người vây quá khứ xem xét, chỉ gặp cầm trong tay hắn một khối thủy tinh trong suốt, có trứng gà lớn như vậy, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Đó lấy, Trần Đông cũng đào được mấy khối tiểu thủy tinh, nhất nhỏ chỉ có chừng đầu ngón tay, lớn nhất khối kia lại có nặng 40, 50 kg, toàn thân trong suốt, giống một khối to lớn khối băng, thấy tất cả mọi người kinh thán không thôi. Hứa Trung Nam cười lấy nói ra, có thể đào được nhiều như vậy thủy tinh đã rất tốt, nơi này có thể xác định có thủy tinh khoáng mạch, đối địa chất nghiên cứu tới nói, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Núi Phạm Tịnh mặc dù còn không có bị Liên Hiệp Quốc Giáo khoa Văn tổ chức nhận định là thế giới tự nhiên bảo hộ khu, nhưng trong tỉnh đã sớm đoạn dưới, cấm chỉ tại núi Phạm Tịnh khu vực bên trong tiến hành đào quáng hoạt động. Coi như nơi này có thủy tinh khoáng mạch, cũng không thể khai thác, chỉ có thể làm nghiên cứu khoa học hàng mẫu nghiên cứu. Hắn đem ý nghĩ này nói với Hứa Trung Nam, Hứa Trung Nam cũng biểu thị đồng ý. Khoa khảo ý nghĩa chính là phát hiện chưa hề chưa từng bị người phát hiện sự vật, chúng ta có thể không lập tức lợi dụng, nhưng nhất định muốn biết rõ ràng nó tồn tại nguyên nhân. Chương 626, tiếp xuống chính là khu không người. Chương 626, tiếp xuống chính là khu không người. Hồ Tĩnh lúc này từ trong ba lô xuất ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, phía trên có mấy cái nút cùng màn hình, ấn xuống cái nút, trên màn hình lập tức nhảy ra một chuỗi chữ số. Nàng một bên ghi chép số lượng, vừa hướng Đường Chết giải thích nói, đây là độ cao so với mặt biển máy kinh vĩ, kết hợp nó cho ra số lượng, có thể kỹ càng ghi chép ở nơi nào phát hiện cái gì. Đợi nàng đem số liệu ghi chép xong, đám người bắt đầu thu thập những ngày thủy tinh, khối kia lớn nhất thủy tinh quá nặng đi, căn bản mang không đi, bọn hắn đành phải lại đem nó chôn về chỗ cũ, còn lại thủy tinh, mỗi người đều phân đến 1-2 khối, làm nghiên cứu khoa học tiêu bản bỏ vào trong ba lô. Hồ Tĩnh nhìn lấy trong tay thủy tinh, đột nhiên nhớ tới đường chết trước đó đưa cho nàng kia, mặc dù không lớn, nhưng óng ánh sáng long lanh, mỗi lần nhìn thấy đều có thể nhớ tới đường chết. Nhưng vừa nghĩ tới đường chết đem nàng tặng đồng hồ gửi trở về, trong nội tâm nàng lại có chút thất lạc. Bất quá lần này không giống, Hồ Tĩnh ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này đội khảo sát khoa học muốn trong núi đợi nửa tháng, ta có rất nhiều cơ hội cùng hắn ở chung, nhất định có thể để cho hắn nhìn thấy ta tốt. Thu thập xong thủy tinh, đám người tiếp tục đi đường. Đường chết nói ra, chúng ta đã đi một nửa lộ trình, lại đi 2 giờ, liền có thể đến Trương gia trại, buổi tối hôm nay có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại từ thành thủy sông lên núi. Hứa Trung Nam xuất ra mang theo người địa đồ, trải tại một khối bằng phẳng trên tảng đá, nhìn kỹ, tại Trương gia trại chỉnh đốn một đêm cũng tốt. Ngày mai từ thành thủy sông lên núi, dựa theo lộ tuyến, từ thành thủy sông đến Kim đỉnh, ở giữa đều sẽ không có người nhà hộ a. Đúng thế. Đường chết tiến tới, chỉ lấy địa đồ bên trên lộ tuyến nói, thành thủy sông đi lên, trải qua răng cơ núi, mai cho đến Kim đỉnh, đều là khu không người. Hiện tại đã nhập thu, trên núi càng ngày càng lạnh, thừa ân trong chùa hòa thượng cơ bản đều xuống núi qua mùa đông, trong chùa miếu cũng không ai. Từ Kim đỉnh thuận đôi châu sông đi xuống dưới, muốn tới Ba Khẩu mới có thôn trại, bất quá nơi đó không có thông đường cái, nếu là nghĩ tiếp tế, phạm chỉ toàn sơn tây tuyến sau cùng thông xe điểm chính là Trương gia trại, mà nam tuyến cũng muốn ra đôi châu sông đến mầm vượng mới có đường cái. Đường Sáng nghe, nhíu mày, nói với Hứa Trung Nam, Hứa lão, chúng ta phải sớm liên hệ bổ cấp sự tình. Nếu là đến Trương gia trại không tiếp tế, đằng sau tiến vào khu không người, khẩu phần lương thực cùng vật tư khẳng định không đủ dùng. Không nếu như để cho Lý Mặc dùng vô tuyến điện liên lạc một chút cung thủy huyện cục lâm nghiệp đồng chí, mời bọn họ hỗ trợ chuẩn bị chút vật tư, đưa đến Trương gia trại. Hứa Trung Nam không có trả lời ngay, mà là quay đầu hỏi Hồ Tĩnh, Tiểu Tĩnh, chúng ta bây giờ còn lại nhiều ít khẩu phần lương thực? Hồ Tĩnh nghĩ nghĩ, nói ra, lên núi thời điểm, chúng ta mỗi người chỉ dẫn theo 5 ngày khẩu phần lương thực. Hiện tại đã dùng 1 ngày, còn thừa lại 4 ngày lượng. Nếu là đằng sau muốn đi 10 ngày nửa tháng, khẳng định không đủ ăn. Kia từ thanh thủy sông lên núi, lại từ đôi châu sông rời núi, đại khái cần bao nhiêu trời? Hứa Trung Nam lại hỏi Đường Chết. Đường Chết trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, muốn là dựa theo chúng ta bình thường săn thú tốc độ, chỉ cần 3-4 ngày, nhưng các ngươi muốn dừng lại quan sát, chụp ảnh, ghi chép, tốc độ sẽ chậm rất nhiều, đại khái là chúng ta gấp 3, ta đoán chừng ít nhất phải thời gian 10 ngày. 10 ngày. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá đều trầm mặc, 4 ngày khẩu phần lương thực muốn chống đỡ 10 ngày, căn bản không có khả năng. Một lát sau, Đường Xá mở miệng nói ra, nếu là chúng ta không đi đôi châu sông, chỉ tới Thừa Ân chỗ đâu. Vậy liền có thể tiết kiệm một nửa thời gian, 4 đến chừng 5 ngày. Đường Chết hồi đáp. Đường Xá hai mắt tỏa sáng, nói với Hứa Trung Nam, Hứa lão, ta cảm thấy có thể dạng này, từ thanh thủy sông lên núi, cơ bản đều là đường dốc, trong ba lô muốn giả tiêu bản, dụng cụ đã rất nặng, nếu là lại tăng thêm khẩu phần lương thực, mọi người khẳng định không chịu được nổi. Không bằng chúng ta đem điểm tiếp tế thiết lập tại Thừa Ân chùa, để Lý Mặc hiện tại liền liên hệ nơi đó chính phủ, mời bọn họ sớm 1-2 ngày đem vật tư đưa đến Thừa Ân chùa đi. Dạng này chúng ta đến Thừa Ân chùa, liền có thể bổ sung khẩu phần lương thực, cũng không cần tại Trương gia trại chậm trễ thời gian. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, hắn nói với Hồ Tĩnh, Tiểu Tĩnh, ngươi đem còn lại khẩu phần lương thực phân nhỏ một chút, 4 ngày lượng chia 5 ngày đến dùng, tận lực tiết kiệm một chút ăn, chờ đến Thừa Ân chùa liền có thể thiết tế. Hồ Tĩnh có chút hơi khó nói, phân nhỏ một chút không có vấn đề, nhưng tiến vào núi tất cả đều là việc tốn thể lực, mỗi ngày muốn đi rất nhiều đường, mọi người nếu là ăn không đủ no, khẳng định sẽ không còn khí lực, đến lúc đó nói không chừng sẽ có lời oán giận. Đường Xá cười lấy nói ra, ngươi đây không cần lo lắng, Đường Chết không phải mang theo súng săn nha, chúng ta còn mang theo súng gây mê, nếu là gặp được lợn rừng, thỏ rừng loại hình, đánh một con trở về, đã có thể bổ sung protein, lại có thể để mọi người ăn no. Hồ Tĩnh vô ý thức nhìn một chút cách đó không xa cảnh Quế Hưng, nhỏ giọng nói ra, lộ trưởng phòng, nếu là thật đánh lợn rừng, Cảnh lão sư khẳng định sẽ không cao hứng, hắn ngay cả thạch con nít đều không cho ăn, chớ nói chi là heo rừng, đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ đem ngươi ăn. Nói xong, nàng mím môi nở nụ cười. Lý Mặc khỏe miệng có chút dương lên, phát ra nhất thanh khinh miệt hừ lạnh, trong âm thanh của hắn rõ ràng để lộ ra đối người nào đó khinh thường. Hừ, hắn bất quá chỉ là cái chỉ biết là học vẹn con mọt sách thôi, đầu óc cứng nhắc cực kỳ, hoàn toàn không hiểu được linh động. Sinh thái bảo hộ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể để cho người ta đói bụng đi làm a. Thật đến sơn cùng thủy tận, không có đồ ăn thời điểm, ta cũng không tin hắn còn có thể kiên trì cùng bụng của mình không qua được. Một bên Hứa Trung Nam thấy thế, tranh thủ thời gian xen vào nói, được rồi, đừng tại đây mà phía sau nghị luận người khác. Như là đã quyết định đem điểm tiếp tế thiết lập tại Thừa Ân chùa, Lý Mặc, ngươi động tác nhanh lên, nhanh đi liên hệ tương quan công việc. Lý Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng sau đó xoay người đi đến một mảnh tương đối trống trải địa phương. Hắn dỡ xuống trên vai ba lô, từ bên trong móc ra một đài dạng đơn giản vô tuyến điện. Đài này vô tuyến điện là đội khảo sát khoa học chuyên môn phân phối, dùng cho cùng ngoại giới giữ liên lạc, tín hiệu phạm vi bao trùm tương đương rộng khắp. Lý Mặc thuần thục mở ra vô tuyến điện, bắt đầu điều chỉnh thử. Trải qua một phen thao tác, vô tuyến điện rốt cục thành công tiếp thông cung thủy huyện cục lâm nghiệp điện thoại. Lý Mặc đối microphone, rõ ràng báo ra đội khảo sát khoa học cần thiết vật tư danh sách cùng đưa đạt cụ thể địa điểm. Tại xác nhận tất cả tin tức không sai về sau, hắn lại cùng đối phương thẩm tra đối chiếu một lần đưa đạt thời gian, bảo đảm vật tư có thể đúng hạn đến. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Lý Mặc mới thỏa mãn cúp điện thoại. Cục lâm nghiệp đồng chí nói, bọn hắn sẽ ở chúng ta đến Thừa Ân chùa một ngày trước, phái người đem vật tư đưa lên. Lý Mặc hướng Hứa Trung Nam cùng Đường Xá báo cáo. Hứa Trung Nam nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy là tốt rồi, có tiếp tế, chúng ta liền có thể an tâm khoa khảo. Đám người tiếp tục đi đường, theo sát trời càng ngày càng mờ, nhiệt độ không khí cũng dần dần chậm lại, mỗi người đều bước nhanh hơn. Rốt cục, tại trời hoàn toàn tối thấu trước đó, nơi xa chuyển đến tiếng chó sủa. Đường Chí cười lấy nói ra, phía trước chính là Trương gia trại, nghe được chó sủa, nói rõ chúng ta nhanh đến. Lại đi mấy phút, trước mắt xuất hiện mấy gian thấp bé nhà gỗ, dưới mái hiên trong cửa sổ, bắn ra mở nhạt dầu hỏa đèn, mấy con chó đứng tại cửa thôn bờ ruộng bên trên, đối lấy bọn hắn những người xa lạ này gâu gâu sủa loạn, thanh âm tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ vang dội. Chương 627, các ngươi đi xem mỏ. Chương 627, các ngươi đi xem mỏ. Gâu gâu gâu, mấy con chó vườn sủa loạn âm thanh tại yên tĩnh sơn thôn ban đêm phá lệ vang dội, bọn chúng cong lưng, lông tóc dựng đứng, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chí một đoàn người, trong cổ họng còn phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Mọi người ở đây có chút khẩn trương lúc, một gian nhà gỗ cửa kẹt kẹt nhất thanh mở ra, một người mặc màu xanh đậm vải dệt thủ công quái tử lão nhân chống quải trượng đi ra, đứng tại sân viện bên cạnh, khép mắt đánh giá bọn này quấn bọc hành lý người xa lạ. "Chó a, đừng tê ở." Lão nhân háng giọng một cái, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn lại phá lệ hữu lực. Nghe được lão nhân quát lớn, mấy con chó vườn lập tức thu liễm khí thế, ngoắc ngoắc cái đuôi hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng như cũng cảnh giác nhìn xem đám người, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thấp sủa. Đường chết mượn dưới mái hiên mở nhạt dầu hỏa ánh đèn nhìn kỹ, trong lòng nhất thời vui mừng, lão nhân kia hắn nhận biết, là Trương gia trại Trương Hán Khanh, luận bối phận, Đường chết còn phải gọi hắn nhất thanh bà bá. Trương Hán Khanh đại nữ nhi Trương Hướng Nam đến Đường Gia Sơn, cũng là gia nam phục Đường ca, cho nên Đường chết đến hô Trương Hướng Nam nhất thanh tẩu tử. "Bà bá, ngài đã ăn cơm chưa?" Đường chết dẫn đầu bước chân, hướng phía sân viện đi đến, mang trên mặt nụ cười thân thiết. Trương Hán Khanh nắm tay khoác lên trên trán, khép mắt nhìn Đường chết một hồi lâu, mới chậm ung dung mà hỏi thăm, "Đến qua, ngươi là cái nào à?" Nhìn xem khuôn mặt, chính là không nhớ rõ lắm. Lão nhân lớn tuổi, ánh mắt có chút không tốt, tăng thêm trời tối, nhất thời không nhận ra Đường chết. "Bà bá, ta là Đường Gia Sơn Đường chết ta, cha ta gọi Đường Tự Lập, ngài còn nhớ rõ không?" Đường chết vội vàng tự giới thiệu. Nha. Trương Hán Khanh nghe được Đường Tự Lập cùng Đường Gia Sơn hai chữ mấu chốt này, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng buông xuống khoác lên trên chắn tay, cười lấy nói ra, nguyên lai là Đường Gia Sơn Đường lão nhị nhà ai chết ta. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật sự là càng ngày càng kém. Trời đều tối đen, các ngươi cái này là từ đâu đến a? Có như thế lại bao, là muốn đi đâu cái địa phương? Chúng ta từ Thạch Trụ Nham tới, hôm nay đi một ngày đường núi, nghĩ tại Trương gia trại tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai tái xuất phát. Đường chết một bên nói, một bên quay đầu chào hỏi Hứa Trung Nam bọn hắn. "Hứa lão sư, Lộ trưởng phòng, các ngươi đến đây đi, đây là ta bà bá, Trương Hán Khanh bà bá." Hứa Trung Nam cùng Đường Xá bọn người liền đội vàng đi tới, cười cùng Trương Hán Khanh chào hỏi, "Lão nhân gia tốt, quấy rầy ngài." Trương Hán Khanh ngay cả đội khoát khoát tay, nhiệt tình nói ra, "Không quấy rầy hay không? Mau gọi bên trên đồng bạn của ngươi vào nhà đến ngồi, bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng có lò sưởi, ấm áp." Nói, hắn còn cần quải trượng đem đầu kia đại hắc cẩu ngăn chặn, sợ nó lại hù đến khách nhân. Đường chết đi theo Trương Hán Khanh đi vào sân viện là dùng bàn đá xanh xếp thành, mặc dù có chút gập ghềnh, lại quét dọn đến sạch sẽ. Sân viện nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy chói phơi khô củi lửa, bên cạnh còn đặt vào một cái hàng tre trúc lồng gà, mấy con gà chính co quắp tại bên trong đi ngủ. "Bà bá, chúng ta buổi tối hôm nay nghỉ tại các ngài mượn ở một đêm, không biết có thuận tiện hay không?" Đường chết hỏi. Kỳ thật từ Trương gia trại đến Đường Gia Sơn chỉ có khoảng 10 dặm đường, nhưng bây giờ trời đã tối, đường núi khó đi, mà lại ngày mai còn muốn từ Trương gia trại xuất phát đi Thanh Thủy sông, nếu là đêm nay về Đường Gia Sơn, ngày mai lại phải quay về lối, quá chậm trễ thời gian. Cho nên Đường chết cảm thấy, có thể tại Trương gia trại ở một đêm là tốt nhất. Trương Hán Khanh nghe xong, vội vàng quát tay, "Thuận tiện." "Làm sao không tiện? Lão đại nhà ta hướng đông không ở nhà, cái kia gian phòng trống không, lão nhị hướng bắc phòng cũng trống không, còn có hai gian tiên phòng, đầy đủ các ngươi ở. Chính là da che phủ không nhiều, sợ các ngươi đông lạnh." "Lão nhân gia ngài yên tâm, che phủ chúng ta đều mang đến có." Hứa Trung Nam vội vàng tiếp lời, cười lấy nói ra, "Chúng ta là tỉnh đội khảo sát khoa học, lúc đi ra chuẩn bị túi ngủ, chỉ cần có cái che gió che mưa địa phương là được, không phiền phức ngài." Trương Hán Khanh vừa đem đám người dẫn tới cửa chính, liền hướng phía trong phòng hô nhất thanh, "Bích Anh, Bích Anh, khách tới nhà. Ngươi đi cho ngươi mẹ nói một tiếng, lại nấu điểm cơm tối, khách nhân đi một ngày đường, khẳng định đói bụng." Trong phòng rất nhanh truyền tới một nữ nhân tiếng trả lời, "Ai?" "Hiểu rồi." Ngay sau đó, một người mặc nát vải hoa áo nữ nhân bưng một cái chậu gỗ đi ra, ước chừng 26-27 tuổi niên kỷ, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nàng nhìn thấy đám người, đội vàng buông xuống chậu gỗ, cười chào hỏi, "Các vị đồng chí vất vả, tiến nhanh phòng ngồi, ta cái này đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm tối." Nói xong, liền xoay người tiến vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến lốt bốt tuổi lửa âm thanh. Đường chết nhìn xem nữ nhân bóng lưng, quay đầu hỏi Trương Hán Khanh, "Bà bá, cái này chính là hướng Bắc ca nàng dâu Bích Anh tẩu tử à?" Trương Hán Khanh cười gật đầu, đem đám người đưa vào nhà chính, sau đó lục lọi từ trong ngăn kéo xuất ra diêm, đốt lên trên bàn dầu hỏa đèn. Mờ nhạt ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng nhà chính ở giữa đặt một cái bàn bát tiên, bốn phía đặt vào vài cái ghế dựa, treo trên tường một trương ố vàng vĩ nhân tượng, một trương là nửa người tượng, một trương là tiếp đại nít lòng. "Đúng nha, chính là Bích Anh." Trương Hán Khanh ngồi trên ghế, cầm lấy lọ sưởi bên cạnh tẩu thuốc, chậm ung dung chứa là gói, hướng Bắc cùng hướng Đông đi công việc trên lâm trường. Năm nay công việc trên lâm trường muốn chặt tới đều khoa mới phong sơn, còn phải chừng một tháng mới có thể trở về. Đường chết thuận thế hỏi, "Bà bá, hướng Đông ca còn tại Dương gia nhà máy đốn tuổi trên trận ban A. Ta nghe ta cha nói, đây chính là bát sắt, đãi ngộ rất tốt." Nâng lên nhà mình nhi tử, Trương Hán Khanh trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiểu dung, hắn nhẹ gật đầu, hút một hơi thuốc lá sợi, chậm rãi nói ra, "Là đâu?" Hướng Đông tại đốn tuổi trận, mỗi tháng có hơn 30 khối tiền lương, còn nuôi cơm, hướng Bắc nông thời điểm bận rộn ở nhà trồng trọt, nông nhàn liền đi đốn tuổi trận làm rút, một ngày cũng có thể dãy cái khối đem tiền. Đại nữ nhi hướng Nam gả tại các ngươi đường ra sơn, thời gian trôi qua cũng an ổn, tiểu nữ nhi hướng Tiến tại công xã công ty lương thực đi làm, cũng là ăn cơm nhà nước. Nói lên con gái của hắn, lão nhân chính là mặt mũi tràn đầy cảm giác tự hào, eo cũng ngồi thẳng chút. Đám người nghe, cũng nhịn không được tán thưởng, bá bá các ngài nhìn nữa thật có tiền đồ. Từng cái đều có bản lĩnh. Trương Hán Khanh cười đến càng vui vẻ hơn, liên tục khoát tay, đều là hoa tử nhóm mình không chịu thua kém, ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Hán Khanh đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn xem đám người ba lô, hỏi: "A Triết, các ngươi từ Thạch Trụ nhằm đến, có phải hay không đi xem mỏ?" Hứa Trung Nam đội vàng giải thích nói: "Lão nhân gia, chúng ta là tỉnh đội khảo sát khoa học, đến núi Phạm Tịnh làm sinh thái cùng địa chất khoa khảo, không phải đến lấy quặng. Bất quá chúng ta xác thực đi Thạch Trụ nham mỏ đồng động nhìn một chút, chủ yếu là nghiên cứu nơi đó địa chất kết cấu cùng động vật hoang dã." Trương Hán Khanh ồ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn hút một hơi thuốc lá sợi, chậm rãi nói ra: "Quốc gia lại muốn đi Thạch Trụ nham làm sự tình, là muốn một lần nữa lấy quặng sao? Vẫn là giống như trước, bán cho người ngoại quốc." Hắn năm nay hơn 70 tuổi, khi còn bé thấy tận mắt người Pháp tại Thạch Trụ nham khai thác mỏ, những người ngoại quốc kia cầm thường, đối dân bản xứ đến kêu đi hét, đem hái ra mỏ đồng xe chở đi, kia đoạn ký ức, lão nhân đến nay còn nhớ tinh tường. Chương 628, Kim Nưu chương 628, Kim Nưu lão nhân già, ngài yên tâm, chúng ta không lấy quặng, coi như về sau muốn khai thác, cũng khẳng định là quốc gia chúng ta mình khai thác, tuyệt sẽ không bán cho người ngoại quốc. Hứa Trung Nam ngay cả đội khoát khoát tay, ngựa khí kiên định giống tảng đá, hiện tại là mới Trung Quốc, nhân dân đương gia làm chủ, sẽ không còn để người ngoại quốc đến chúng ta Trung Quốc đoạt tài nguyên, kiếm tiền của chúng ta. Trương Hán Khanh nghe nói như thế, đục ngầu trong mắt lập tức phát sáng lên, hắn trùng điệp gật gật đầu, khóe miệng nếp nhăn đều giãn ra, lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn đem trong tay tẩu thuốc tại đế giày bên trên đập đập gõ hai lần, run rơi bên trong khói bụi, chậm ung dung nói ra, chính là hẳn là dạng này. Lấy trước kia chút bị Tây Dương quá khi dễ người, cầm thương cột mạnh mẽ đâm tới, đem chúng ta Thạch Trụ nham mỏ đồng đào đi một xe lại một xe, cho chúng ta dân bản xứ tiền công lại ít đến tương cảm, còn động một chút lại đánh chửi, nhớ tới những ngày kia, trong lòng liền đổ đắc hoàng. Nếu là quốc gia thật muốn lấy quặng, ta cảm thấy nên đi Thanh Thủy Sông. Nơi đó thế nhưng là thực sự có hoàng kim, so mỏ đồng quý giá nhiều. Thanh Thủy Sông có hoàng kim. Trần Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, nghe được hoàng kim hai chữ, con mắt đều trợn tròn, vội vàng hướng phía trước đụng đụng, hỏi: "Lão nhân già, ngài còn nhớ rõ cụ thể tại vị trí nào sao? Chúng ta lần này vừa bạn muốn đi Thanh Thủy Sông làm khoa khảo, nói không chừng có thể thuận tiện nhìn xem nơi đó địa chất tình huống." Trương Hán Khanh thuốc lá cán hướng trên tường khẽ nghiêng, tẩu thuốc đông một tiếng vang nhỏ, vững vàng tựa vào hốc tường bên trong. Hai tay của hắn giao chắp trên đầu gối, thân thể có chút nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm ung dung nói ra: "Thanh Thủy Sông có hoàng kim không tính là cái gì, càng kỳ chính là nơi đó còn lưu truyền kim như cố sự, chúng ta Trương gia trại người từ nhỏ đã nghe lão bối người rằng cố sự này, không có không biết." Hứa Trung Nam tò mò nhìn về phía Đường Chết, trong đôi mắt mang theo ngươi nghe qua sao nghi vấn. Đường Chết vội vàng lắc đầu. Trương Hán Khanh cười cười nói ra: "Cái này cố sự cùng chúng ta Trương gia lão tổ tông có quan hệ, kia là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước, lúc ấy vùng này vẫn là hoang sơn giã lĩnh, lão tổ tông nhà ta mang theo một nhà lão tiểu từ Hồ Nam rời tới, là cái thứ nhất tại Trương gia trại khai hoang người." Hắn dừng một chút, nhấp một hớp trên bàn trà lạnh, tiếp tục nói ra: "Khi đó điều kiện của a, lão tổ tông mang theo người nhà đốn cây, khai hoang, làm ruộng, mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất. Lão tổ bà là cái chịu khó người, mỗi ngày trời chưa sáng liền nấu cơm, cơm nước xong xuôi liền cõng giỏ đi trên đê đánh heo cỏ, cắt châu cỏ, ra heo cùng châu toàn bộ nhờ nàng uy. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, lão tổ bà mỗi ngày cõng trở về heo cỏ cùng châu cỏ đều thiếu một hơn phân nửa, có đôi khi thậm chí chỉ đủ cho ăn một con lợn. Lão tổ tông ngay từ đầu không để ý, tưởng rằng lão tổ bà mệt mỏi, ít cắt điểm. Nhưng liên tiếp hơn mấy tháng đều là như thế này, lão tổ tông liền có chút không cao hứng, hắn đem lão tổ bà gọi vào trước mặt, có chút tức giận nói: "Ngươi gần nhất có phải hay không lười biếng rồi? Mỗi ngày ra ngoài hơn nửa ngày, trở về chỉ có ngần ấy cỏ, ra heo cùng trâu đều nhanh đói gầy, ngày tháng sau đó còn thế nào qua?" Trương Hán Khanh nói đến đây, cố ý dừng dừng, nhìn một chút đám người chuyên chú biểu lộ, lại tiếp tục nói ra: "Lão tổ bà nghe xong, ủy khuất đến nước mắt đều nhanh rớt xuống, nàng vội vàng cùng lão tổ tông giải thích: "Ta không có lười biếng à. Ta mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền ra ngoài, đánh trước tràn đầy một lưng rộng đâu heo cỏ, lại đi cắt một gánh châu cỏ, nhưng chờ ta cắt tốt châu cỏ trở về, heo cỏ liền bị một con đại hoàng ngưu cho ăn sạch rồi, nếu là ta trước cắt châu cỏ, lại đi đánh heo cỏ, chờ ta chuẩn bị cho tốt heo cỏ trở về, châu cỏ lại bị con trâu kia ăn, cũng không biết được là nhà nào trâu, buộc lại không buộc cái tốt, ra phạm hại người." Lão tổ tông nghe xong, cảm thấy cực kỳ quái. Khi đó Trương gia trại liền bọn hắn một gia đình, chung quanh vài dặm đều không có những gia đình khác, mà lại chính bọn hắn nuôi trong nhà chính là trâu nước, không phải hoàng ngưu, làm sao lại đột nhiên toát ra một con đại hoàng ngưu đến? Hắn liền vội vàng hỏi: "Con trâu kia đến bao lâu? Có hay không chủ nhân đến đi tìm?" Lão tổ bà nghĩ nghĩ, nói ra: "Tới có non nửa năm, con trâu kia dáng dấp bóng loáng không dính nước, trên đầu còn mang theo cái giảm phía dưới kéo lấy một cây dây thừng kéo trên mặt đất, đều mài đến tỏa sáng, nhưng lâu như vậy, chưa hề không người đến đi tìm nó." Trương Hán Khanh nhấp một ngụm trà, nói tiếp đi: "Lão tổ tông kỳ quái hơn, nhà ai nếu là ném đi một đầu như thế khỏe mạnh hoàng ưu, khẳng định sẽ gấp đến độ xoay quanh, hoặc là báo quan, hoặc là khắp nơi mời người tìm, làm sao có thể nửa năm đều không người đến tìm?" Hắn suy nghĩ, đầu này trâu nói không chừng có vấn đề, Hắn nghĩ nghĩ, đối lao tổ bà nói, ngươi ngày mai vẫn là đi cắt cỏ, chờ con trâu kia đến ăn cỏ thời điểm, ngươi chớ kinh động nó, chờ nó ăn xong cỏ thời điểm ra đi, ngươi lặng lẽ đi theo nó đằng sau, nhìn xem nó đến cùng đi nơi nào, tuyệt đối đừng để nó phát hiện. Lao tổ bà mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng chủ nhà lên tiếng, nàng cũng không dám không nghe theo. Sáng sớm hôm sau, nàng vẫn là giống thường ngày cóng giỏ đi trên đê cắt cỏ. Cũng không lâu lắm, kia con đại hoàng nhưu liền chậm ung dung đi tới, túi đầu ăn lên nàng cắt tốt châu cỏ. Lao tổ bà ngừng thở, đứng ở một bên làm bộ chỉnh lý giỏ, chờ đại hoàng nhưu ăn xong cỏ, vây vây đuôi, chậm ung dung hướng thanh thủy sông phương hướng thời điểm ra đi, nàng lặng lẽ đi theo. Nàng đi theo đại hoàng nhưu đằng sau, đi chênh lệch không hơn nửa canh giờ, đi thẳng đến thanh thủy bờ sông bên trên một mảnh dốc đứng bên dưới vách núi. Ngay tại nàng coi là đại hoàng nhưu muốn lúc dừng lại, con trâu kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lao tổ bà còn tưởng rằng bị hoa mắt, nàng vội vàng chạy tới, vây quanh vách núi chuyển tầm vài vòng, đừng nói trâu rồi, ngay cả cái trâu giấu chân cũng không thấy. Nàng vừa kinh vừa sợ, liền vội vàng xoay người chạy về trong nhà, đem nhìn thấy sự tình một năm một mười nói cho lão tổ tông. Lão tổ tông nghe xong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng của hắn càng xác định, đầu này trâu không tầm thường. Hắn cùng lão tổ bà thương lượng, ngày mai ngươi còn đi cắt cỏ, giống thường ngày dẫn nó ra, ta sớm đi thanh thủy sông kia phiến bên dưới vách núi trốn tránh, chờ nó trở về thời điểm, ta xem một chút có thể hay không bắt lấy nó. Chẳng cần biết nó là ai nhà trâu, có cái giảm dây thường liền chứng minh có chủ nhân, nếu là thật không người đến tìm, chúng ta đem nó dắt trở về, còn có thể giúp đỡ đất này, cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Trương Hán Khanh nói đến đây, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm cũng giảm thấp xuống chút, giống là đang nói cái gì bí mật. Sáng sớm hôm sau, lão tổ tông liền cất một thanh đao bộ tuổi, sớm đi thanh thủy sông bên dưới vách núi, tìm cái rậm rạp lùm cây trốn đi. Hắn từ buổi sáng đợi đến trạm vào tối, chân đều ngồi xuống tê, mới thấy xa xa kia con đại hoàng lưu chậm ung dung từ hạ du đi tới, đằng sau cách đó không xa, lão tổ bà chính cẩn thận từng ly từng tí đi theo, sợ mất dấu. Lão tổ tông ngừng thở, chăm chú nhìn đại hoàng lưu, chỉ gặp con trâu kia đi đến bên dưới vách núi, dừng bước lại, vẫy vẫy đuôi. Sau đó liền như lần trước lao tổ bà nói như vậy, siêu một chút hướng vách đá bên trong chui. Lao tổ tông tay mắt lanh lẹ, đội vàng từ lùm cây bên trong liền xông ra ngoài, nhưng vẫn là chậm một bước, chờ hắn chạy đến trước vách đá, con trâu kia đã hoàn toàn chui vào vách đá bên trong, ngay cả cái bóng đều không có còn lại, trên vách đá vẫn là bóng loáng như lúc ban đầu, ngay cả cái dấu đều không có để lại. Lao tổ tông trong lòng lại thất vọng lại sốt ruột, quanh hắn lấy vách đá dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện trên mặt đất còn có một đoạn cổ trâu bên trên kéo dây thừng. Kia dây thừng đang từ từ hướng vách đá bên trong rời, giống như là bị bên trong trâu kéo trở về. Lão tổ tông lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đội vàng bổ nhào qua, song tay nắm chắc dây thừng đầu lĩnh, sử xuất lực khí toàn thân kéo về phía sau. Nhưng dây thừng đầu kia khí lực quá lớn, giống như là có một đầu nặng ngàn cân trâu ở bên trong rồi. Lão tổ tông mặc dù là cái anh nông dân, khí lực không nhỏ, nhưng vẫn là bị kéo đến hướng phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút bị kéo tiến vách đá bên trong. Chương 629, Trầm Hương chỉ coi nát tuổi đốt. Chương 629, Trầm Hương chỉ coi nát tuổi đốt. Trương Hán Khanh tiếp tục thuốc lá cắn lấy tới lắp đặt mùi thuốc lá đốt lên, cuộn cuộn hít vài hơi, nói tiếp, liền trong lúc nguy cấp này, lão tổ bà cũng chạy tới. Nàng nhìn thấy lao tổ tông gắt gao bắt lấy dây thừng, mặt đều nghẹn đỏ lên, mắt thấy là phải bị kéo đi, gấp đến độ hô to, chủ nhà, mau buông tay, nhưng lão tổ tông chỗ nào chịu thả. Hắn cảm thấy cái này dây thừng không tầm thường, nói không chừng có thể bắt lấy con trâu kia. Lao tổ bà xem xét không khuyến nổi, vội vàng từ giỏ bên trong móc ra cắt cỏ đao, răng rác nhất thanh, liền đem dây thừng chặt đứt. Dây thừng vừa đứt, còn lại kia một nửa tựa như lơ chân, lập tức chui vào vách đá bên trong, không thấy bóng dáng. Lao tổ tông trong tay còn nắm chặt chặt đi xuống dây thừng đầu lĩnh, hắn mở người, cúi đầu xem xét, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Vậy nơi nào là cái gì dây thừng đầu lĩnh? Rõ ràng là một đống vàng nóng ánh vàng. Kia vàng lớn lên giống cái dây thừng đầu lĩnh, chịu nặng, cầm ở trong tay lạnh buốt, tại mặt trời dưới đáy loe ánh sáng, sáng rõ mắt người đều không mở ra được. Trương Hán Khanh nói đến đây, trên mặt lộ ra tự hào tiêu dung, hắn chỉ dưới chân mặt đất, nói ra, chúng ta lão tổ công chính là dựa vào cái này đống hoàng kim, tại Trương gia trại cắm rễ xuống. Hắn dùng hoàng kim mua càng nhiều địa, mướn mấy cái làm rút, còn cho hắn ba con trai đều tu nhà ngang, chúng ta bây giờ ở cái này phòng cũ cơ. Đám người nghe được vào mê, Trần Đông nhịn không được hỏi. Lão nhân già, kia về sau còn có người từng thấy đầu kia kim như sao? Hoặc là tìm từng tới cái khác hoàng kim? Trương Hán Khanh lắc đầu, cười lấy nói ra, về sau rốt cuộc không ai thấy qua đầu kia kim như, bất quá thanh thủy sông hạt cắt bên trong xác thực có hoàng kim, ta lúc còn trẻ, còn đi theo người trong thôn đi đái qua kim đâu. Dùng một cái chậu gỗ, tại bờ sông múc hạt cát, lặp đi lặp lại giặt, vận khí tốt thời điểm, có thể đái đến mấy quả mảnh như hạt gạo kim hạt, tích lũy nhiều cũng có thể đổi ít tiền. Bất quá bây giờ chính phủ không cho tự mình kiếm tiền, nói là muốn bảo vệ nước sông sinh thái, chúng ta cũng liền không đái. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, nói ra, chính phủ làm rất đúng, tự mình kiếm tiền không chỉ có sẽ phá hư đường sông, còn có thể dẫn phát nước thổ lưu mất, bảo hộ sinh thái mới là kế lâu dài. Bất quá cái này Kim Nhu cố sự, ngược lại là cho thanh thủy sông tăng thêm không ít sắc thái truyền kỳ. Đường Chiết tiếp lời nói, Kim Nhu truyền thuyết ta ngược lại chưa nghe nói qua, bất quá chúng ta núi Phạm Tịnh cái địa khu này lưu truyền một câu vẻ thuận miệng, gọi là núi Phạm Tịnh 99 đạo suối, ai có thể biết đâu? Bạc dùng kỳ hốt giác, kim nhà máy sông từ đời Minh vẫn là chính thức gốm kim hạ. Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến Bích Anh thanh âm, cha, cơm tối nấu xong, khoai lang bát cháo đều nhanh lạnh, gọi mọi người tới ăn đi. Trương Hán Khanh vội vàng đứng người lên, người chào hỏi đám người, đi, đi ăn cơm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nếu như các ngươi còn muốn nghe cố sự, ta lại cho các ngươi giảng mấy cái chúng ta núi Phạm Tịnh giả cố sự. đám người đi theo Trương Hán Khanh đi vào phòng bếp, nhìn xem trong nồi bốc hơi nóng khoai lang không cơm, nghe rau muối mùi thơm, nghe vừa rồi Kim Ngưu truyền thuyết, mỗi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Vào lúc ban đêm liền ở tại Trương Hán Khanh ra, Hồ Tĩnh cùng Bích Anh chen một cái giường, Trần Đông cùng Chu Cần đánh chăn đệm nằm dưới đất, những người khác liền ở tại hắn đại nhi tử nhà. Sáng sớm hôm sau lại tại Trương Hán Khanh ra ăn điểm tâm, sau đó liền hướng Thanh Thủy sông đi. Trương gia chạy đến động đức chùa bất quá 2 tầm 10 phút, cái này chùa miếu cũng sớm đã vứt bỏ, chỉ còn lại lấp kín tàn phá không chịu nổi tường đá cùng mấy cây đã sớm mục nát cây cột lẻ loi trơ trọi đứng ở đất hoang bên trên. Mấy người tại trước miếu trên đất trống một lần nữa sửa sang lại trang bị, sau đó liền thuận Thanh Thủy Giang Hà đạo một mực đi vào trong. Đường Chết chỉ vào phía trước chỗ không xa nói ra, cái chỗ kia hẳn là Trương lão hán nói Kim Nhu Nham. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá thương lượng một chút, khiến người khác ngay tại bờ sông nghỉ ngơi một chút, hai người bọn họ cùng Trần Đông cùng một chỗ liền đi hướng kia phiến nham thạch phía dưới tiến hành khảo sát, xác định là có phải có kim mạch tồn tại. Ta nhất đẳng, liền chờ đến giữa trưa, ba người bọn họ mới từ Kim Nhu Nham cái chỗ kia trở về. Quả nhiên là một chỗ mỏ và mạch, hàm lượng còn không thấp. Trần Đông hưng phấn nói, trong tay hắn còn cầm một khối chừng đầu ngón tay kim quan thạch. Hứa Trung Nam cùng Đường Xá cũng về tới bờ sông, hắn nói ra, rất nhiều dân gian cố sự đều là có nhất định căn nguyên, mặc kệ Trương gia lão tổ tông gặp được Kim Nhu sự tình là thật là giả, nhưng nơi này nhất định là tồn tại cùng hoàng kim có liên quan độ vận. Đường Xá cười nói, theo ta thấy à, Kim Nhu sự tình khẳng định là giả, nhưng là hắn lão tổ tông lấy tới hoàng kim lại nhất định là thật. Các ngươi còn nhớ rõ không, tại trước giải phóng, Trương lão hán thế nhưng vụng trộm ở chỗ này đến đãi qua kim, kiếm tiền kỹ nghệ mặc dù nói không phải đặc biệt phức tạp, nhưng là đối với phổ thông sơn giã thôn dân tới nói, vẫn là có nhất định kỹ thuật độ khó, nhất là nó chiết xuất. Hứa Trung Nam gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta nghĩ rất sớm trước kia, bọn hắn Trương gia từ Hồ Nam chuyển tới trước đó, nhất định là dân đãi vàng, về sau vô ý ở giữa tại Thanh Thủy sông phát hiện mỏ vàng hoặc là cát vàng, hắn liền mình vụng trộm đãi, bất quá các triều đại đổi thay đều là cấm tư nhân kiếm tiền, bắt được liền sẽ trô lấy trọng hình, vì trốn tránh đả kích, nhưng lại không thể không lấy tay bên trong đãi tới hoàng kim xuất thủ, chỉ có thể viện như thế một cái cố sự. Đường Chết cũng cảm thấy Đường Xá nói rất có đạo lý, theo hắn biết, cũng chính là kim nhà máy sông cùng tiêu nước nham cái chỗ kia hiện tại ngẫu nhiên còn có người vụng trộm kiếm tiền, một khi bắt lấy đều sẽ bị giam giữ, mà cây tuyến bên này kiếm tiền người cơ hồ không có. Hứa Trung Nam lại nói ra, dân gian chuyện xưa lưu truyền, bình thường đều rất tiếp địa khí, nhưng là những này cố sự bên trong, có là vì che giấu chân tướng, có lại là cho hậu nhân để lại đầu mối. Trên đường nói chuyện phiếm thời điểm, Đường Chết cũng cùng Hứa Trung Nam bọn hắn nói qua lớn ngư tuyển cùng chim én thiên một ít chuyện, bao quát cái kia cặn bã đậu hoa bát cháo cố sự. Hứa Trung Nam nhìn xem Đường Chết, nói ra, tựa như lớn ngư tuyển đối diện chim én thiên ra cá, cũng không phải là cái kia đánh cá lão nhân đụng phải cái gì long vương, có lẽ là lão đầu kia dùng cặn bã đậu tiêu xài đánh ổ, đưa tới trong động bầy cá, mới khiến cho hắn thu hoạch tràn đầy. Nghe đến đó, Đường Chết cũng giật mình, nói ra, đúng thế, ta một mực coi nó là thành một cái cố sự nghe, còn thật không có từ cố sự ở trong đi xâm nhập suy nghĩ qua cất giấu trong đó nguyên nhân. Trong sơn động mạch nước ngầm, lúc đầu đồ ăn liền rất đơn giản một khan hiếm, lao đầu kia dùng cặn bã đậu hoa đánh ổ, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng lại sợ người khác bắt trước hắn, thế là viện như thế một cái cố sự ra. Hứa Trung Nam tìm một khối đá ngồi xuống, nói ra, tựa như ngươi tại trường lão hán nhà nói, núi Phạm Tịnh 99 đạo suối, ai có thể biết đâu, và dùng ki hốt giác câu nói này, cũng không phải là không có đạo lý, nói rõ trên núi khoáng sản tài nguyên phong phú, nhưng là bình thường người sống trên núi đối với mấy cái này khoáng sản cũng không nhận ra, chúng ta kiềm tỉnh không phải có một câu tục ngữ nha, gọi là kiềm người có bảo không biết đồ quý, trầm hương chỉ coi nát tuổi đốt, đây là một cái đạo lý. Chính cho chuyện, Hồ Tĩnh đã đem buổi trưa đồ hộp nóng tốt, mấy người lại tụ cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mà đường sông chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến ốc gúc tiếng giống. Chương 630, Thiên địch chương 630, Thiên địch cuối thu giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tảng cây, tại thanh thủy trên mặt sông tung xuống pha tạp điểm sáng. Vốn nên là giữa rừng núi nhất tĩnh mịch thời khắc, lại bị một trận dồn dập khỉ tiếng kêu đánh vỡ. Thanh thủy trên sông du lịch bầy khỉ giống như là phát điên, liên tiếp gầm rú theo cơn gió bay tới, bén nhọn bên trong mang theo vài phần dị dạng sao động, tại giữa sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Hiện tại chính là giữa trưa, cũng là cuối thu thời tiết bên trong ấm nhất cùng thời điểm. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, bầy khỉ thích nhất thừa dịp cố này ấm áp ra kiếm ăn, hoặc là giữa khu rừng ngắt lấy quả dại, hoặc là đến bờ sông vớt sống dưới nước côn trùng. Qua ít ngày nữa, chờ trên núi hạ tuyết, đồ ăn trở nên khan hiếm, bầy khỉ này sẽ còn chạy đến động đức chùa một vùng ruộng bên trong, vụ trộm gặm ăn thôn dân gieo xuống bắp nô cùng khoai lang. Vì thế các thôn dân còn cố ý tại ruộng bên cạnh đâm người bù nhìn, nhưng cũng ngăn không được linh hoạt bầy khỉ. Hắn nhớ tới lần trước cùng thân nhị cậu đến thanh thủy sông hái khỉ kết lúc tình cảnh, khi đó bầy khỉ còn đợi tại thanh thủy sông chỗ càng sâu trong hạp gốc, muốn dọc theo đường sông đi hơn nửa ngày mới có thể nhìn thấy tung tích của bọn nó. Mà bây giờ đám người vị trí, ngay cả bầy khỉ lâu dài nghỉ lại kia phiến vách núi đều nhìn không thấy, nhưng hôm nay cái này khỉ tiếng kêu nghe lại phá lệ gần, phảng phất kia bầy khỉ ngay tại cách đó không xa trong rừng cây, trong tiếng kêu vội bằng cảm giác, ngay cả đứng tại bờ sông người đều có thể rõ ràng phát giác. Đường Chết, ngươi nghe được hầu tử tiếng kêu sao? Bên cạnh truyền đến Cảnh Quế Hưng thanh âm. Hắn bưng một cái sắt lá đồ hộp, bên trong còn lại non nửa hộp lương khô. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh âm nơi phát ra phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, lỗ tai vô ý thức xích lại gần, hiển nhiên cũng chú ý tới bầy khỉ tiếng kêu dị thường. Đường Chết nhẹ gật đầu, chỉ phía trước rừng cây, làm cho lớn tiếng như vậy, đừng nói chúng ta, đoán chừng đều có thể nghe được. Hắn lâu dài trong núi đi săn, đối trong rừng thanh âm phá lệ mất cảm, nhưng khác thường như vậy khỉ gọi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Cảnh Quế Hưng buông xuống đồ hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hộp bích, như có điều suy nghĩ nói, ta luôn cảm giác bầy khỉ này tiếng kêu không giống, cũng bình thường nghe được đùa giỡn âm thanh chênh lệch quá xa. Đường Chiết nghe nói như thế, cũng bình thai cẩn thận phân biệt. Bầy khỉ tiếng kêu còn đang kéo dài, bén nhọn bên trong mang theo một vẻ bối rối, giống như là tại lẫn nhau cảnh cáo, lại giống là đang đối kháng với cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, xác thực gọi phải gấp chút, nhưng hầu tử ở giữa thường xuyên đánh nhau giành ăn, nào đến kịch liệt thời điểm tiếng kêu cũng không nhỏ, hẳn là bình thường a. Không đúng. Cảnh Quế Hưng lắc đầu, ngữ khí 10 phần khẳng định. Hầu tử ở giữa đánh thanh âm viên náo mặc dù cũng nhao nhao, nhưng lộ ra cố vui lùa ẩm ĩ sức lực, sẽ không như thế gấp rút, mà lại ngươi cẩn thận nghe, tiếng kêu này bên trong còn mang theo vài phần khủng hoảng, giống như là gặp nguy hiểm gì. Nghe được Cảnh Quế Hưng, Đường Chiết trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bội phục. Trước mắt vị này chuyên gia nhìn xem tuổi trẻ, hào hoa phong nhã, mang theo một bộ mảnh gọng kính, trong tay luôn luôn cầm laptop ghi chép, thật không nghĩ đến đối động vật hành vi quan sát như thế cẩn thận. Chính Đường Chiết lâu dài trong núi chạy, có thể thông qua dấu chân sâu cạn, mùi đậm nhạt phán đoán động vật chủng loại cùng hành tung, thậm chí có thể từ thú giống bên trong phân biệt ra được phải chăng có con mồi, nhưng chưa bao giờ cố ý chú ý qua hầu tử trong tiếng kêu sự sai biệt rất nhỏ. Trong mắt hắn, bầy khỉ tiếng kêu phần lớn đều là ầm ĩ, không có gì khác biệt. Cảnh lão sư, ngài tiểu nói này thật là có điểm đạo lý. Hứa Trung Nam bu lại. Hồ Tĩnh cũng nhẹ gật đầu, nghe vậy đứng người lên, sẽ không phải là gặp được phiền toái gì a? Rất nhanh cơm trưa liền đã ăn xong, mọi người thu thập xong rất rời, tiếp tục thuận thanh thủy sông hướng thượng du đi. Cuối thu thanh thủy nước sông phá lệ lạnh, đưa tay đi vào có thể cảm giác được lạnh leo thấu xương, ngay cả bên bờ đá cội đều mang lạnh buốt xúc cảm. Xuyên thấu qua thanh tịnh mặt nước, có thể nhìn thấy trong sông cá bơi tại nhàn nhã du động, có to bằng ngón tay cá bơi động, thân thể hiện lên hình giọt nước, xuyên thẳng qua tại cây rong ở giữa, còn có sắc thái tiên diễm hoa đào tử, vậy cá hiện ra nhàn nhạt màu hồng, dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, thạch con chim thì dán đáy sông tảng đá, không núp ních, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều chỉ có cọng lông đầu lớn nhỏ nước lạnh tôm, thành quần kết đội dưới đáy nước đất cắt bên trên núp ních, giống như là một mảnh di động tiểu quan ban. Đường sông hai bên bờ sinh trưởng đủ loại hoang dại thực vật, thành thiên nhiên dược liệu kho. Chu Cần phụ trách ghi chép thực vật chủ loại, hắn chỉ vào một gốc mở ra màu trắng tiểu hoa thực vật nói, đây là bạch cẩm, gốc rễ có thể làm thuốc, có cầm máu công hiệu. Bên cạnh gốc kia lá cây mang rằng cưa chính là hỗ trợ, thân thân có thể trị đau khớp. Hồ Tĩnh thì cầm tiêu bản kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem đào được thực vật hàng mẫu kẹp đi vào, động tác nhu hòa giống là tại che chở chân bảo. Mặc dù sở trên đầu ngón tay vết thương đã kéo màn, hắn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút vết thương, mỗi lần nhìn thấy đều muốn đối Đường Chiết tán thưởng vài câu. Đường, ngươi rượu thuốc quá thần kỳ. Ta trước đó ở nước ngoài thụ thương, muốn vài ngày mới có thể kết bậy, dùng ngươi rượu thuốc mới hai ngày liền hết đau. Hắn đã thăm dò qua nhiều lần, muốn từ Đường Chiết miệng bên trong moi ra rượu thuốc phối phương, nhưng Đường Chiết mỗi lần đều cười đổi chủ đề, căn bản không tiếp lời gốc dạng. Mặc dù sở cũng minh bạch, muốn từ Đường Chiết nơi này đạt được phối phương, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Mọi người ở đây chuyên tâm thu thập tiêu bản thời điểm, bầy khỉ giống lên một tiếng đột nhiên trở nên lớn hơn, mà lại nghe cách càng gần, phảng phất kia bầy khỉ ngay ở phía trước trong rừng cây. Đường Chiết căng thẳng trong lòng, vô ý thức đem trên lưng thương lấy xuống, kiểm tra một chút đạn, xác nhận nòng súng bên trong có đạn về sau, mới một lần nữa lưng ở trên lưng. Phía trước giống như có động tĩnh. Hứa Trung Nam đột nhiên chỉ về đằng trước rừng cây, thanh âm có chút kích động. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp xa xa trên tán cây, một bầy khỉ ngay tại nhảy tới nhảy lui, có hầu tử còn không ngừng hướng khác trên một thân cây ném nhanh cây cùng quả dại, động tác vội vàng, tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ bầy khỉ đều ở vào một loại sao động trạng thái. Hứa Trung Nam lôi kéo bên cạnh Đường Xá, nhỏ giọng nói, kia bầy khỉ thật kỳ quái, giữa trưa không đi tìm ăn, chẳng lẽ là tại tranh hầu vương. Đường Xá còn chưa lên tiếng, Cảnh Quế Hưng liền nhận lấy nói gốc dạng, không giống như là tại tranh hầu vương. Hắn đẩy kính mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầy khỉ động tĩnh. Bầy khỉ bên trong tranh hầu vương bình thường chỉ là hai con cường tráng nhất hầu tử đơn đả độc đấu, cho dù có cái khác hầu tử tham dự, cũng chỉ là số ít mấy cái hỗ trợ, tuyệt sẽ không xuất hiện cả bầy khỉ đều cùng một chỗ tham dự tình huống. Các ngươi nhìn cây kia bên trên hầu tử, nói ít cũng có 10, 20 con, nhiều như vậy hầu tử cùng một chỗ sao động, còn không ngừng ném đồ vật, càng giống là đang đối kháng với cái gì, hẳn là đàn khỉ gặp được thiên địch. Hầu tử còn có thể có cái gì thiên địch? Hồ Tĩnh nhíu mày, có chút không hiểu, bọn chúng linh hoạt như vậy, sẽ leo cây, coi như ở trên vách núi chạy cũng giống là ở trên đất bằng đồng dạng. Báo, xài lang những động vật này mặc dù lợi hại, nhưng căn bản đuổi không kịp hầu tử, chớ nói chi là tổn thương bọn chúng. Cảnh Quế Hưng lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nói không sai, báo cùng xài lang xác thực rất khó làm bị thương hầu tử, nhưng đừng quên, chúng ta bây giờ tại núi Phạm Tịnh, nơi này còn có manh cầm. Giống hình thể lớn hơn một chút kim điêu, điêu kiêu, đều là hầu tử thiên địch. Những này manh cầm bay cao, thị lực lại tốt, có thể từ không trung lao xuống bắt hầu tử, coi như hầu tử trốn đến trên cây, cũng không nhất định an toàn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mà lại từ bầy khỉ phản ứng đến xem, bọn chúng đối mặt thiên địch cũng không. Nếu như chỉ là một con manh cầm, hầu tử nhóm sẽ không như thế khủng hoảng, nói không chừng sẽ còn cùng một chỗ phản kháng. Hiện tại cả bầy khỉ đều vội như vậy, nói không chừng là gặp một đám manh cầm, hay là cái khác nguy hiểm hơn đồ vật. Đường Xá nói ra, tiếng kêu của bọn nó từ chúng ta lúc ăn cơm lại bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm qua một giờ, dạng gì thiên địch có thể để bọn chúng rằng có lâu như vậy đâu. Chương 631, đàn mãng chương 631, đàn mãng lại đi một đoạn đường về sau, khoảng cách kia bầy khỉ đã càng ngày càng gần, chỉ có hơn 100 mét khoảng cách. Đúng lúc này, Cảnh Quế Hưng đột nhiên như bị làm định thân chú, đột nhiên dừng bước lại, ngón tay của hắn run rẩy chỉ hướng bầy khỉ đối diện tán cây, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút phát run. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đám người nghe được hắn la lên, nhao nhao thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại kia rậm rạp nhánh cây ở giữa, có một cây to cỡ miệng chén gỗ như ẩn như hiện. Căn này gỗ nhan sắc cùng chung quanh vỏ cây cơ hồ giống nhau như lúc, đều là màu nâu đậm, mà lại mặt ngoài còn mang theo thô ráp hoa văn, nếu không tự quan sát kỹ, rất dễ dàng liền sẽ coi nó là thành là nhánh cây đứt gãy sau rủ xuống một bộ phận. Nhưng mà, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, cây kia gỗ một mặt đột nhiên hơi khẽ nâng lên, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng. Ngay sau đó, làm cho người dùng mình một màn phát sinh, tấm kia nguyên bản bị che giấu gỗ vậy mà mở ra một trương huyết buồn đại khẩu. Cái này há to mồm hô một tiếng mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm qua miệng, bên trong lít nha lít nhít răng nanh lóe ra hàn quang, phản phất có thể tùy tiện xé nát bất luận cái gì vật thể. Cùng lúc đó, một đầu thật dài đầu lưỡi tựa như tia chớp nhanh chóng rũ rụt lại, sau đó bằng tốc độ kinh người bỗng nhiên hướng phía bên cạnh trên cây một con khỉ tắt tới. Ta dựa vào, đại mãng xà. Cảnh Quế Hương dọa đến quát to một tiếng, lui về sau một bước, trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động, như thế đại mãng xà, đời ta đều chưa thấy qua. Một màn này tới quá đột ngột, ngay từ đầu tất cả mọi người không có hướng mãng xà trên thân muốn. Ai có thể nghĩ tới, lớn như vậy gỗ vẫn còn sống. Thẳng đến Cảnh Quế Hương hô lên tiếng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn kỹ, kia gỗ quả nhiên là một con cự mãng thân thể, nó quấn ở trên nhánh cây, thân thể theo nhánh cây lắc lư có chút đông đưa, không tự quan sát kỹ, căn bản nhìn không ra là vật sống. Chắc không được bầy khỉ này kêu đường này, nguyên lai là có mãng xà tại phụ cận. Hứa Trung Nam cũng kích động lên. Con kia bị công kích hầu tử phản ứng cực nhanh, mắt thấy mãng xà miệng rộng liền muốn cắn được mình, nó bỗng nhiên co rụt lại thân thể, bắt lấy bên cạnh nhánh cây, siêu một cái nhảy tới khác một cái cây trên tán cây, chưa tỉnh hồn mà đối với mãng xà nhe răng trợn mắt, tiếng kêu càng dồn dập. Cái khác hầu tử cũng giống là bị chọc giận, có đối với mãng xà ném nhánh cây, có tại tán cây ở giữa trận tới trận lui, ngay cả xa chỗ vách đá bên trên mấy con khỉ cũng càng không ngừng hướng phía bên này ném tảng đá cùng quả dại, hiển nhiên là muốn đem mãng xà đuổi đi. Vợ dù sở dơ máy ảnh, càng không ngừng đè xuống cửa chớp, miệng bên trong còn lẩm bẩm, thật bất khả tư nghị. Chúng ta đến gần một chút quan sát, ghi chép lại nó hình thái cùng hành vi, đôi này nghiên cứu núi phạm tịnh sinh thái hệ thống quá trọng yếu. Ta đồng ý vợ dù sở tiến sĩ đề nghị. Hứa Trung Nam lập tức gật đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mặt lùm cây, mọi người giữ yên lặng, chậm rãi tới gần, chớ kinh động nó, mang rắn bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, nhất là tại nó không có nhận đến uy hiếp thời điểm. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hứa Trung Nam cùng bờ rủ sợ sau lưng, không dám phát ra một điểm thanh âm, sợ kinh động đến trước mặt mãng xà. Cái này hơn 100 mét khoảng cách, bởi vì muốn thường xuyên lưu ý lá rơi dưới chân cùng nhánh cây, cho nên đi đến mức dị thường chậm chạp, không sai biệt lắm dùng 10 phút mới rốt cục đi tới kia hai cây đại thụ phụ cận. Đường Chết đứng tại đám người phía trước nhất, xuyên thấu qua thưa thớt nhánh cây, hắn dẫn đầu thấy rõ mãng xà toàn cảnh. Chỉ gặp kia mãng xà thân thể chăm chú quấn quanh ở một cây tráng kiện trên nhánh cây, mà dưới nhánh cây thì treo một con khỉ. Kia hầu tử trạng thái nhìn phi thường thê thảm, đầu của nó vô lực rũ cụp lấy, tứ chi mềm nhũn, con mắt đột xuất, khóe miệng còn không ngừng chảy xuống màu đỏ sẫm máu tươi, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lại nhìn mãng xà bụng, tới gần đầu vị trí rõ ràng nâng lên, tựa như lấp một đại đoàn đồ vật ở bên trong. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, vậy khẳng định là một cái khác hầu tử bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Con mãng xà này hình thể cực kỳ to lớn, chí ít có dài 11, 12 mét, thân thể thô nhất địa phương không sai biệt lắm có thùng nước lớn như vậy, đoán chừng trọng lượng đến có nặng 4, 500 cân. Đối với dạng này một đầu quái vật khổng lồ tới nói, nuốt vào một con 2, 30 cân hầu tử đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vợ dù sơ một bên chụp ảnh, một bên bổ nói, mãng xà cùng cỡ nhỏ loài rắn không giống, hành động tương đối chậm chạp, nhưng lực lượng cực lớn, mà lại chỗ có loài rắn tại ăn cái gì thời điểm, đều là lúc yếu đất nhất. Bọn chúng không thể nhấm ướt, chỉ có thể đem đồ ăn toàn bộ nguyên lành nuốt vào, nếu là nửa đường bị quấy rầy, nôn cũng nhả không ra, nuốt cũng nuốt không đi vào, lúc này cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Cảnh Quế Hương vịn bên cạnh một cái cây, nhẹ nhàng thở phì phò, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, "Ma ơi, như thế đại mãng xà, ta còn là lần đầu tiên gặp." Đường Chết Tử quan sát kỹ lấy mãng xà lân phiến, nói ra, nhìn nó lân phiến hoa văn cùng nhan sắc, tựa như là đàn mãng. Nhị hồ phía trên thường xuyên dùng đến da ngoài của nó, bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sống. "Không, đây cũng là miến điện mãng." Vợ dù sợ buông xuống máy ảnh, cau mày nói. Hồ Tĩnh nghe được hơi nghi hoặc một chút, vội vàng nhìn về phía Cảnh Quế Hưng, "Cảnh lão sư, ngài là động vật học chuyên gia, ngài đến xem, nó đến cùng là cái gì chủng loại a?" Cảnh Quế Hưng hướng phía trước đụng đụng, từ quan sát kỹ trong chốc lát, mới cười lấy nói ra, "Đường Chết cùng vợ dụ sở tiến sĩ nói đến đều có lý, kỳ thật hai loại thuyết pháp đều không sai. Từ quốc tế phân loại đi lên nói, nó quả thật bị xưng là miến điện mãng, bởi vì miến điện là bọn chúng chủ yếu phân bố khu vực, mà lại tại năm 1820, nhà động vật học hình gì? Xuống lần đầu đối loại này mãng xà tiến hành mệnh danh lúc, chính là lấy miến điện tiêu bản làm căn cứ." Hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục giải thích nói, "Nhưng là tại chúng ta Trung Quốc, mọi người bình thường đem nó gọi là đàn mãng hoặc là nam mãng. Gọi đàn mãng là bởi vì da ngoài của nó tính chất cứng cỏi, hoa văn rõ ràng, trước kia thường bị dùng để chế nhị hồ, nhị các loại nhạc khí đàn ra, âm sắc đặc biệt tốt. Gọi nam mãng thì là bởi vì nó chủ yếu sinh hoạt tại nước ta phương Nam địa khu, tỉ như Vân Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến các vùng, phương Bắc cơ hồ không gặp được thân ảnh của bọn chúng. Bất quá những năm này bởi vì thực bị phá hư cùng người bị bắt giữ, đàn mãng số lượng càng ngày càng ít, đã rất ít có thể nhìn thấy như thế đại cá thể." Hứa Trung Nam cũng kích động gật đầu, "Phải." hôm nay phát hiện đầu này là chúng ta kiểm tỉnh từ sau giải phóng lần thứ nhất chính thức ghi chép đến đàn mãng tung tích. Cái này không chỉ có phá vỡ kiểm tỉnh không mãng xà thuyết pháp, còn điền vào chúng ta đối núi phạm tỉnh cỡ lớn loài bò sát nghiên cứu chống không. Không riêng gì như thế, Cảnh Quế Hưng bổ sung nói, ta còn có thể xác định cái này là trừ con tây vân nam bên ngoài nước ta nhất dựa vào bắc địa khu lần đầu phát hiện đàn mãng. Đôi này nghiên cứu đàn mãng phân bố phạm vi thích ứng năng lực cùng núi phạm tỉnh sinh thái hoàn cảnh đều có vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học giá trị. Vợ dù sở cũng hưng phấn nói ra, chúng ta đến tranh thủ thời gian ghi chép lại nó thân dài, thể trọng, thể xác, lân phiến đặc thù, còn có nó săn mồi hành vi, những này số liệu quá chân quý. Chương 632, mãng xà đến đây. Chương 632, mãng xà đến đây. Vợ dù sở nhìn xem trên cây không nhúc nhích tí nào cự mãng, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía cách đó không xa Lý Mạc hô, Lý, mau tới đây, đem súng gây mê cho ta. Thanh âm của hắn mang theo vài phần gấp rút, hai tay còn không tự giác trả sát, làm nhà động vật học. Hắn quá muốn khoảng cách gần nghiên cứu đầu này hiếm thấy cự mãng, nếu là có thể gây tê sau thu thập chút số liệu, đối thành quả nghiên cứu sẽ có cực trợ giúp lớn. Lý Mặc nghe được tiếng la, đội vàng cong chứa súng gây mê cùng dược tề ba lô chạy tới, vừa muốn mở ra ba lô, Hứa Trung Nam lại đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản hắn, vợ rủ sở tiến sĩ, chờ một chút. Hiện tại còn không phải dùng súng gây mê thời điểm. Hắn chỉ vào trên cây vẫn như cũ sao động bầy khỉ, ngữ khí nghiêm túc, ngươi nhìn, kia con cự mãng còn tại bị bầy khỉ công kích, dấu tụ khỉ tính công kích cực mạnh, một khi chúng ta đem mãng xà gây tê, nó mất đi năng lực phản kháng. Vậy khỉ này khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó mãng xà rất có thể bị xé thành mảnh nhỏ, chúng ta không chỉ có nghiên cứu không thành, còn sẽ phá hư nơi này sinh thái cân bằng. Đường xá cũng liền bận bịu lại gần, chỉ vào tán cây ở giữa toán loạn hầu tử nói bổ sung, Hứa Lao nói đúng. Dấu tù khỉ cùng khỉ lông vàng, đám khỉ không giống, bọn chúng tính tình hung mãnh, lãnh địa ý thức mạnh, cả nước các nơi cũng đã có dấu tù khỉ tập kích người ghi chép. Hiện tại mãng xà vừa săn mồi thất bại, vốn là ở vào yếu thế, nếu như bị gây tê, mất đi năng lực phản kích, bầy khỉ tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Hắn dừng một chút, lại đưa ra đề nghị, theo ta thấy, không bằng trước lấy mãng xà bên người thần tây, nhan thạch, còn có bầy khỉ phạm vi hoạt động vì vật tham chiếu, nhiều đập chút ảnh chụp cùng video, ghi chép lại nó hình thái cùng hành vi đặc thù, những này tài liệu đầy đủ chúng ta đến tiếp sau nghiên cứu dùng. Chờ bầy khỉ tán đi, hoặc là mãng xà chuyển rời đến an toàn địa phương, suy nghĩ thêm phải chăng khoảng cách gần quan sát, dạng này đã an toàn, cũng sẽ không làm nhiễu bọn chúng tự nhiên hành vi. Vợ dù sở thuận lấy bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên cây hầu tử quả nhiên không có yên tĩnh, một con hình thể to con hầu vương ngồi xổm ở cao nhất trên nhánh cây, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu chói tai, giống như là đang chỉ huy. Cái khác hầu tử thì phân công minh xác, có tại tán cây ở giữa nhảy vọt, tìm kiếm thích hợp tảng đá cùng nhánh cây, có thì nằm sấp ở trên nhánh cây, nhắm chuẩn mãng xà thân thể, dùng sức đem vũ khí đập xuống. Phanh phanh tiếng vang không ngừng truyền đến, có tảng đá nện ở mãng vảy rắn bên trên, bị đẩy lùi ra ngoài, có nhánh cây thì cuốn ở mãng xà trên thân, lại bị nó nhẹ nhàng hất lên liền rớt xuống đất. Cự mãng tựa hồ cũng đã nhận ra hoàn cảnh bất lợi, nó nguyên bản quấn ở trên nhánh cây thân thể bắt đầu chậm rãi buông lỏng, mang theo thô ráp lân phiến thân thể giống một cây tráng kiện dây thừng, thuận thân cây chậm rãi đi xuống. Trượt quá trình bên trong, nó quấn ở trên lưng con kia chết hầu tử đã mất đi trèo trống, ba nhất thanh rớt xuống, giống một bãi bùn nhão nện dưới tảng cây nham thạch bên trên, tứ chi vặn vẹo lên, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, hiển nhiên đã chết hẳn. Hồ Tinh thấy cảnh này, nhịn không được nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Nàng trước kia tại Bát Gia Hiển làm qua mấy năm thanh niên trí thức, nghe nơi đó đồng hương nói qua hầu tử cùng nhân loại là cùng một cái tổ tông thuyết pháp, lúc này nhìn thấy hầu tử chết thảm bộ dáng, trong lòng lại sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi tư vị, đầu ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Hứa Trung Nam chú ý tới sự khác thường của nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nhỏ giọng an ủi, "Tiểu Tĩnh, ta biết ngươi không đành lòng, nhưng chúng ta là đến làm khoa khảo, hàng đầu nguyên tắc chính là không can dự quy luật tự nhiên. Thiên nhiên bản chính là như vậy, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mãng xà muốn sinh tồn, liền phải săn mồi, hầu tử muốn bảo vệ đồng bạn, liền phải phản kháng, đây là giữa bọn chúng cân bằng, chúng ta không thể tùy tiện đánh vỡ." Hồ Tĩnh khẽ gật đầu một cái, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, "Hứa lão sư, ta đã biết, ta chính là có chút không quen." Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên cây bầy khỉ, trong ánh mắt cảm xúc dần dần bình phục, khoa khảo không phải từ thiện, tôn trọng quy luật tự nhiên mới là đối mảnh rừng núi này bảo vệ tốt nhất. Hứa Trung Nam hài lòng gật gật đầu, lại chuyển hướng vợ rủ sở, "Vợ rủ sở tiến sĩ, ngươi nhìn, đây chính là ta ngăn cản ngươi dùng súng gây mê nguyên nhân. Chúng ta nếu là cưỡng ép can thiệp, không chỉ có thể hại chết mãng xà, còn có thể để bầy khỉ bởi vì mất đi uy hiếp mà trở nên càng thêm lớn gan, nói không chừng còn sẽ tạo thành sinh thái tai nạn." Vợ rủ sở trên mặt lộ ra thần sắc ấy nấy, cười xấu hổ lấy nói ra, "À, Hứa, lão bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi kịp thời ngăn trở ta. Ta vừa rồi quá gấp, chỉ muốn nghiên cứu, lại quên cân nhắc sinh thái cân bằng, kém chút phạm vào sai lầm lớn." Hắn một bên nói, một bên cầm lấy máy ảnh, đối cự mãng cùng bầy khỉ lại chụp mấy bức ảnh chụp. "Ngươi nói đúng, chúng ta trước ghi chép, không phải dày bọn chúng." Đúng lúc này, dưới cây cự mãng đột nhiên tăng nhanh trượt tốc độ, tráng kiện thân thể dán thân cây, sàn sạt ma sát vỏ cây, rất nhanh liền rơi xuống đất. Nó lúc rơi xuống đất, cái đuôi còn nhẹ khẽ vây một chút, cuốn lên vài miếng lá rụng, hiển nhiên còn đang tiêu hóa vừa rồi nuốt xuống con mồi, hành động không tính linh hoạt. Nhưng trên cây bầy khỉ cũng không có buông tha nó, mấy cái gan lớn hầu tử thậm chí đi theo nhảy tới thấp bé trên nhánh cây, tiếp tục hướng phía nó ném tảng đá cùng quả dại, có tảng đá còn đập vào đầu của nó, lại bị cứng rắn lân phiến ngăn cản trở về. Càng khiến người ta khẩn trương là, cự mãng sau khi hạ xuống, cũng không có hướng phía rời xa đội khảo sát khoa học phương hướng chạy trốn, ngược lại thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng phía đám người đứng thẳng địa phương bơi lại. Thân thể của nó tại lá rụng trồng lên lưu lại một đạo thật sâu vết tích, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng mỗi một lần núp đích đều làm cho lòng người bên trong căng lên, kia thô to như thùng nước thân thể, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Mọi người cẩn thận, kia con mãng xà muốn đi qua. Đường Chết trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lập tức hạ giọng hô, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm mãng xà động tĩnh, tay không tự giác sở về phía bên hông súng săn. Hồ Tĩnh làm trong đội ngũ duy nhất nữ tính, đối loài rắn loại này động vật máu lạnh vốn là có trời sinh e ngại, nhìn thấy cự mãng hướng phía mình bơi lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thanh âm đều có chút phát run. À, vậy làm sao bây giờ a? Nàng vô ý thức dịch chuyển về phía trước hai bước, vừa vặn đứng ở Đường Chết sau lưng, song tay nắm thật chặt cánh tay của hắn, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Trong lúc bối rối, nàng thậm chí không có chú ý tới mình gương mặt đã đỏ thấu, giống trên cây chín mùi quả dại, lại giống mới vừa rồi bị dọa đến nghe răng trợn mắt hầu tử cái mông. Đám người lúc này cũng hoảng hồn, bọn hắn cách kia hai cái cây bản cũng chỉ có mười mấy 20 mét khoảng cách, cứ mãng lại du lịch mấy bước, liền có thể đến trước mặt. Đi xuống dưới là đường sông, mặc dù có thể tránh thoát mãng xà, nhưng bờ sông chất nước, dễ dàng ngã sắp xuống, mà lại mãng xà chạy trốn phương hướng, chính là Thanh Thủy Giang Hà phương hướng, hướng phía trước là bầy khỉ tụ tập rừng cây, dấu tụ khỉ tính công kích cực mạnh, tùy tiện quá khứ khẳng định sẽ bị công kích, hai bên trái phải trong rừng cây cũng cất giấu không ít hầu tử, hiển nhiên là đem bọn hắn vây vào giữa. Mọi người nhanh tản ra, hướng bên kia bờ sông đi. Nơi đó địa thế khoáng đạt, không có hầu tử, cũng có thể tránh thoát mãng xà. Đường Chết nhanh chóng quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh, bên kia bờ sông cũng là một cái sườn dốc, mặc dù đột ngột, lại có thể đứng người, hắn lập tức làm ra quyết định, một bên chỉ huy đám người rút lui, một bên hướng phía Lý Mặc hô, "Lý Mặc, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Hồ lão sư hướng bờ sông đi, nhất định phải bảo vệ tốt nàng." Chương 633, đem bọn nó dẫn ra chương 633, đem bọn nó dẫn ra nói vừa xong, hắn thậm chí đều không có cho những người khác thời gian phản ứng, như tiễn rời cùng, đột nhiên nắm lên súng săn, như gió táp mưa rào hướng phía cự mãng vị trí mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình không đứng ra, đi dẫn ra cái kia đáng sợ cự mãng cùng bầy khỉ, như vậy những người khác căn bản cũng không có đầy đủ thời gian an toàn rút lui. Hồ Tĩnh trợn mắt nhìn hắn giống như là một tia chớp lao ra bóng lưng, cả người đều ngây dại, phảng phất bị làm định tân chú, hoàn toàn không cách nào động đậy. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lòng nóng như lửa đốt hướng lấy phương hướng của hắn giật ra cuống họng hô to, "Đường Chết, ngươi muốn đi đâu? Đừng đi qua, nơi đó quá nguy hiểm." Nhưng mà, Đường Chết tựa như hoàn toàn không có nghe được nàng la lên, cũng không quay đầu lại, chỉ là đang chạy trốn tùy ý phất phất tay, thanh âm từ tiền phương xa xa truyền tới, "Ta đi đem bọn nó dẫn ra. Mặc kệ là cái kia khổng lồ mãng xà, vẫn là đám kia số lượng đông đảo hầu tử, chúng ta đều tuyệt đối không thể trêu vào a. Cho nên, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem bọn nó dẫn đi, dạng này các ngươi mới có thể có cơ sẽ an toàn rút lui." Cước bộ của hắn không có chút nào do dự cùng dừng lại, nhanh như điện chớp, nhanh chóng chạy tới khoảng cách cự mãng đã trô không xa. Hồ Tĩnh nghe được Đường Chết lời nói này, một trái tim trong nháy mắt liền giống bị nâng lên cổ họng, khẩn trương đến cơ hồ muốn đụng tới. Hốc mắt cũng trong nháy mắt ướt, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, kém một chút liền muốn rớt xuống. Nàng lòng nóng như lửa đốt, khàn cả giọng hướng lấy Đường Chết phương hướng hô to, "Đường Chết, ngươi không muốn sống nữa? Kia mãng xà lớn như vậy, hầu tử lại nhiều như vậy, một mình ngươi làm sao có thể ứng phó được a?" Lý Mặc liền vội vàng kéo vạt áo của nàng, dùng sức đem nàng hướng bờ sông túm, "Hồ lão sư, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Đường Chết ngươi còn không biết sao? Quỷ lắm trò cực kỳ, đối phó những vật này có kinh nghiệm, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta tới trước bên kia bờ sông tìm địa phương an toàn chờ lấy, đừng cho hắn thêm phiền." Hồ Tĩnh bị Lý Mặc dắt lấy, bước chân lảo đảo hướng bờ sông đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đường Chết phương hướng, nàng nhìn thấy Đường Chết một bên chạy, miệng bên trong còn đại hống đại thiếu, ý đồ đem bọn nó dẫn hướng rời xa đám người sơn lâm. Cự mãng quả nhiên bị Đường Chết hấp dẫn, thay đổi phương hướng, hướng phía hắn bơi đi, bầy khỉ cũng không cam chịu yếu thế, mấy cái to con hầu từ trên cây nhảy xuống, đi theo cự mãng đằng sau, hướng phía Đường Chết phương hướng đuổi theo. "Đường Chết, ngươi nhất định phải cẩn thận a." Hồ Tĩnh nhịn không được lại hô nhất thanh, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Lý Mặc cuối cùng đem Hồ Tĩnh kéo đến bên kia bờ sông, hắn chỉ vào cách đó không xa một khối nô ra nham thạch, "Hồ lão sư, chúng ta đến đó trốn tránh, tầm mắt tốt, có thể nhìn thấy tình huống bên kia, cũng an toàn." Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, bước chân lảo đảo đi đến nham thạch đằng sau, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đường Chết biến mất phương hướng, chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, "Đường Chết, ngươi nhất định phải bình an trở về, ngàn vạn không thể có sự tình." Một bên khác, Hứa Trung Nam, Vợ Rủ Sở cùng Đường Xá cũng đã rút lui đến bên kia bờ sông, bọn hắn đứng tại nham thạch bên cạnh, nhìn xem Đường Chết biến mất phương hướng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Vợ Rủ Sở cao mày nói ra, "Đường thật sự là quá dũng cảm. Bất quá kia mãng xà cùng bầy khỉ đều rất nguy hiểm, một mình hắn sẽ có hay không có phiền phức?" Hứa Trung Nam thở dài, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, Đường Chết không chỉ có quen thuộc đường núi, còn rất có đảm đương. Hắn trong núi lớn lên, khẳng định có biện pháp ứng phó những tình huống này, chúng ta chờ một chút, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đường Xá cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, "Vừa rồi Đường Chết cố ý đi hấp dẫn lực chú ý, còn hướng lấy nơi núi rừng sâu xa chạy, chính là vì đem nguy hiểm dẫn ra, không để bọn chúng tới gần chúng ta. Lấy thân thủ của hắn, hẳn là có thể thoát khỏi bọn chúng." Đám người không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng bình tĩnh tại bên kia bờ sông, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chết biến mất sơn lâm cửa vào. Thanh thủy sông nước sông tại dưới chân chậm rãi chảy xuôi, phát ra ào ào tiếng vang, bên dưới vách núi trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến đường chết tiếng giống cùng giống bảy tiếng quái khiếu, để Hồ Tĩnh Tâm một mực treo lấy, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, nàng càng không ngừng ở trong lòng mặc niệm, đường chết, mau trở lại, mau trở lại. Đường chết đem bọn hắn đều chi đi, chạy về phía trước không bao xa, liền nhìn xem kia con mãng xà như chim sợ cảnh con chạy trốn, hắn đứng tại chỗ, lớn tiếng la lên, ý đồ gây nên mãng xà chú ý, nhưng mà kia mãng xà một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, nhìn thấy đường chết cản ở phía trước, liền thay đổi đầu, hướng phía rừng cây phía dưới bỏ chạy. Cánh rừng cây này ở vào vách núi phía dưới, liên tiếp đường sông, hai bên lùm cây dị thường rậm rạp, cho mãng xà cung cấp tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Trong nháy mắt, kia mãng xà liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường chết ánh mắt chuyển hướng trên cây bầy khỉ, bọn chúng nguyên bản một mực nhìn chằm chằm mãng xà, giờ phút này đã mất đi mục tiêu, một cách tự nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Bầy khỉ bắt đầu táo động, kỳ kỳ cha cha kêu, tựa hồ đang thương lượng như thế nào đối phó cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện. Đường chết trong lòng một trận xoắn xuýt, nếu như hắn hiện tại quay người trở về chạy, tất nhiên sẽ đem bầy khỉ dẫn hướng đội khảo sát khoa học thành viên, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm to lớn. Thế nhưng là, nếu như hắn không đứng ra, kia con mãng xà nói không chừng lại đột nhiên trở về, đồng dạng sẽ đem bầy khỉ dẫn hướng đội khảo sát khoa học. Tại cái này tình cảnh lưỡng nan bên trong, Đường chết hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên làm ra một cái chật vật quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ gặp con đường gập ghềnh, khó mùi gai sinh, nhưng hắn không chút do dự, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mánh mà túi thấp đầu, mở rộng bước chân, trực tiếp hướng phía trước chạy như điên. Bầy khỉ trên tảng cây kỳ kỳ cha cha đều, cánh tay của bọn nó không ngừng quơ, đem nhánh cây giống hạt mưa đồng dạng hướng Đường chết ném đi. Nhưng mà, Đường chết lại giống một cái linh hoạt vũ giả, xảo diệu tránh đi những công kích này. Mặc dù như thế, bầy khỉ này giống như có lẽ đã bị chọc giận, ánh mắt của bọn nó trở nên tinh hồng, đem Đường chết xem vì một cái ghê tởm người xâm nhập. Bọn chúng sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, phát ra tiếng kêu chói tai, phản phất muốn đem hắn đuổi ra mảnh này lãnh địa. Đường chết chỉ có thể liều mạng chạy, hắn phát hiện chỉ có dựa vào lấy vách núi một bên, lùm cây tương đối thưa thớt, mới có thể để cho hắn có đầy đủ không gian gia tốc thoát đi. Thế là, hắn không chút do dự hướng phía vách núi chạy tới. Nhưng mà, vừa chạy không có mấy bước, hắn đột nhiên nghe được một trận hô hô phong thanh tại vang lên bên tai. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng chăm chú dán vách đá, không dám có chút thư giãn. Ngay sau đó, một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang truyền đến, mấy cục đá to lớn từ trên sườn núi lăn xuống tới. Đường chết trong lòng ngầm kêu không tốt, không cần nghĩ cũng biết, những đá này khẳng định là những con khỉ kia ném tới. May mắn là, mảnh này vách núi hình dạng tương đối đặc thù, phía trên so phía dưới đột xuất một chút, cho nên tảng đá cũng không có đện vào hắn. Nhưng Đường chết trong lòng rõ ràng, hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bầy khỉ này dây dưa. Lúc này, trên cây hầu tử nhóm đã đuổi tới trước mặt trên nhánh cây, bọn chúng tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui, miệng bên trong còn không ngừng phát ra khiêu khích tiếng kêu. Chương 634, đuổi đánh tới cùng chương 634, đuổi đánh tới cùng đá vụn rầm rầm lăn xuống vách núi, gãy bực chuyển đến trầm muộn tiếng vọng. Lần này phiền toái, Đường chết trong lòng ngầm kêu không tốt, hai bên dưới vách là tuyệt đối tử lộ, chỉ cần hắn dám chuyển tới, lập tức sẽ trở thành hầu tử bia sống, cục đá giống như mưa rơi nện xuống đến, không bị đập chết cũng muốn nện thành trọng thương. Hắn chỉ có thể gắt gao giữ vững trước người cái này một mảnh đất trống nhỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầy khỉ, ý đồ theo bọn nó trong trận hình tìm tới một tia đột phá khẩu. Bầy khỉ số lượng còn đang tăng thêm, càng ngày càng nhiều hầu tử từ đằng xa trong rừng cây chạy tới, có thậm chí ôm so đầu còn lớn hơn những cây, hiển nhiên là coi hắn là thành duy nhất địch nhân. Mấy cái gan lớn hầu tử dẫn đầu hành động, bọn chúng từ trên cây nhảy xuống, rơi vào cách Đường chết xa 7-8 mét trên mặt đất, xoay người nhặt lên trên đất tảng đá, chân trước hơi khẽ nâng lên, làm ra muốn ném mạnh tư thế. Đường chết có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng khỏe miệng lộ ra răng nanh, tia răng hiện ra màu trắng vàng hạ quang, hiển nhiên thường xuyên cắn xé vật cứng. Không có biện pháp, Đường chết bất đắc dĩ thở dài, tay phải cấp tốc từ trên lưng vỡ xuống súng săn, ngón tay chế trụ cò súng, họng súng chỉ lên trời ầm. Súng chát chúa âm thanh tại trong sơn cốc nổ tung, chấn động đến chung quanh lá cây rì rào rung động. Nguyên bản sao động bầy khỉ trong nháy mắt loạn trận cước, trên đất mấy con khỉ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong tay tảng đá ba rơi trên mặt đất, quay người liền hướng trên cây bọn, động tác nhanh đến mức giống một trận gió. Nhưng cái này chấn nhiếp chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Không đợi Đường chết làm rõ chạy trốn mạch suy nghĩ, trên cây hầu tử liền kịp phản ứng, bọn chúng phát hiện thanh âm này ngoại trừ điếc tai đóa, căn bản không đả thương được chính mình. Hầu Vương ngồi xổm ở cao nhất trên những cây, phát ra nhất thanh bén nhọn gào rít, giống là tại ra lệnh. Ngay sau đó, tán cây ở giữa hầu tử lần nữa táo động, lần này, bọn chúng ném tảng đá động tác chính xác hơn, mấy cục đá sát Đường chết bả vai bay qua, nền tại sau lưng trên vách đá dựng đứng, lóe ra nhỏ bé mảnh đá. Đường chết cắn răng, lần nữa bóp cò, ầm. Tiếng thứ hai súng vang lên, nhưng lúc này đây, bầy khỉ chỉ hơi hơi dừng lại một chút, ngay cả một con khỉ đều không có bị dọa chạy. Mấy con khỉ thậm chí đối hắn nghe răng trợn mắt, giống như là đang cười nhạo hắn bất lực. Đường chết trong lòng trầm xuống, bầy khỉ này hiển nhiên đối tiếng súng sinh ra ngoại thụ, sẽ nổ súng cũng vô ích. Lần này ra chỉ dẫn theo 30 phát đạn, vừa rồi hai thương đã dùng hết 2 phát, còn lại 28 phát, nhưng trước mắt bầy khỉ khoảng chừng gần 100 con, là núi Phạm Tịnh đã biết lớn nhất giấu tù bầy khỉ, coi như hắn có thể làm được một thương một con, tối đa cũng chỉ có thể giết chết 28 con, còn lại hầu tử sẽ chỉ bị chọc giận, đến lúc đó đừng nói chạy trốn, có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói. Càng quan trọng hơn là, hắn mục đích của chuyến này hiệp trợ đội khảo sát khoa học, không phải săn giết động vật hoang dã. Giết bọn chúng thì có ích lợi gì? Đường chết ở trong lòng phản hỏi mình, hầu tử thịt không thể ăn, da lông cũng bán không lên tiền, ngược lại sẽ để hắn lương tâm bất an. Mà lại, Thanh Thủy Sông một vùng sinh thái liên vốn là yếu ớt, ngoại trừ dấu tù khỉ, còn có lông chó, gấu đen, hiện tại lại phát hiện đàn mãng, nếu là lập tức thiếu đi 28 con hầu tử, tất nhiên sẽ đánh vỡ nơi đó sinh thái cân bằng, đến tiếp sau khả năng dẫn phát càng vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Đường Chất chậm rãi buông xuống súng săn, đem thân súng tựa ở trên vách đá dựng đứng, báng súng nhẹ khẽ đụng phải nham thạch, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hầu tử có cực mạnh năng lực học tập cùng sức quan sát, gặp Đường Chất bỏ vũ khí xuống, trên cây hầu tử dần dần trầm tĩnh lại, có buông xuống trong tay tảng đá, có thậm chí từ trên nhánh cây nhảy xuống, thử thăm dò hướng bên cạnh hắn tới gần, miệng bên trong phát ra ô ô khẽ gọi âm thanh, không còn giống trước đó như thế tràn ngập địch ý. Đường Chất ngừng thở, không nhúc nhích đứng tại chỗ, hiện tại không thể lộ ra cái gì thần sắc hốt hoảng, nếu không sẽ chỉ lần nữa chọc giận bầy khỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 10 phút bên trong, bầy khỉ chậm rãi rút nhỏ vòng đây, có hầu tử chạy tới cách hắn chỉ có 3 mét địa phương xa, hiếu kỳ đánh giá hắn, thậm chí rôi ra móng vuốt muốn đụng vào ống quần của hắn. Nhưng tiếng kêu của bọn nó càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt hung quang cũng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại cảnh giác hiếu kỳ. Ngay tại lúc này, Đường Chết ở trong lòng mặc niệm, tay phải đột nhiên bắt lấy thân súng, tay trái chống đỡ vết đá, thân thể đột nhiên hướng phía bên phải lùn cây ít phương hướng liền xông ra ngoài. Nơi đó cây cối khoảng thời gian khá lớn, có thể để cho hắn chạy càng nhanh, mà lại mặt đất tương đối bằng thẳng, không dễ dàng ngã sấp xuống. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, giống một đạo màu đen cái bóng, trong nháy mắt lao ra xa hơn 10 thước, chờ vách đá hầu tử kịp phản ứng lúc, hắn đã chui vào trong rừng cây. Giống, hầu vương tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, nguyên bản bung lỏng bầy khỉ trong nháy mắt bị chọc giận, bọn chúng trên tảng cây toát ra, nhánh cây bị dẫm đến kẹt kẹt rung động, có hầu tử thậm chí trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, cùng sau lưng Đường Chết đuổi theo. Mấy cái chạy nhanh nhất hầu tử rất mau đuổi theo lên hắn, bọn chúng hé miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng phía Đường Chết bắp chân chụp tới. Đường Chết dư quang thoáng nhìn sau lưng hầu tử, căng thẳng trong lòng, tay phải cấp tốc điều chỉnh thương tư thế, nắm chặt nòng súng, đem thân súng xem như đòn đánh, hướng phía sau lưng hầu tử vung mạnh tới. 3. Thân súng đập ầm ầm tại phía trước nhất con khỉ kia trên đầu, con khỉ kia phát ra nhất thanh thê lương hét lên, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài, đông ngã vào bên cạnh lùm cây bên trong, không còn có động tĩnh, không biết là chết hay sống. Lần này, triệt để kích phát bảy khỉ thu tính, càng nhiều hầu tử từ bốn phương tám hướng vây tới, có từ cây trên hướng xuống nhảy, có từ mặt đất xông về phía trước, bọn chúng tiếng giống càng lúc càng lớn, hình thành ầm ĩ khắp trốn tiếng gầm, chấn động đến Đường Chết lỗ tai run lên. Hắn không để ý tới quay đầu nhìn con kia bị đánh trúng hầu tử, song tay nắm thật chặt thân súng, tả hữu bung đẩy, đem đến gần hầu tử từng cái bước lui, đồng thời hai chân không ngừng hướng phía Thanh Thủy Sông phương hướng phi nước lại. Lá rơi dưới chân bị dẫm đến sàn sạt rung động, nhánh cây thỉnh thoảng quét đến cánh tay của hắn, lưu lại từng đạo nhỏ bé vết cắt, nhưng Đường Chết không dám chút nào thả chậm tốc độ, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền có thể chạy đến Thanh Thủy bờ sông, nơi đó địa thế khoáng đạt, mà lại hầu tử sợ nước, chỉ cần hắn có thể chạy đến bờ sông, liền có thể tạm thời thoát khỏi đuổi theo. Sau lưng bầy khỉ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, có hầu tử thậm chí nhặt lên trên đất nhánh cây, hướng phía sau lưng của hắn ném qua đến, một cái nhánh cây sát bờ vai của hắn bay qua, ba nện ở phía trước trên cánh cây, cắt thành hai đoạn. Đường Chết cắn chặt răng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn có thể nghe được Thanh Thủy Sông tiếng nước chảy càng ngày càng gần, ào ào tiếng nước giống như là đang cho hắn cố lên, lại giống là đang nhắc nhở hắn, thắng lợi đang ở trước mắt. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, Thanh Thủy Sông đường sông tình lình xuất hiện ở trước mắt, nước sông hiện ra lăn tăn bạc vàng, bên bờ đá cội dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Đường Chết còn đến không kịp cao hứng, vội vàng hướng lấy bên kia bờ sông lớn tiếng quát lên, nhanh đến giúp đỡ. Chương 635, mưa to. Mưa to bên kia bờ sông Hứa Trung Nam bọn người sớm đã gấp đến độ giống kiến bò trên cháo nóng, bọn hắn đứng tại bờ sông nham thạch bên trên, trơ mắt nhìn xem Đường Chết bị gần trăm con dấu tù khỉ bước đến vách đá, trong tay kính viễn vọng đều nhanh bóp biến hình. Vợ dù sở dơ máy ảnh, ngón tay treo tại cửa chớp bên trên, nhưng căn bản tìm không thấy quay chụp tâm tình, Lý Mặc gấp siết chặt bên hông khảm đao, hận không thể lập tức xông đi qua hỗ trợ, lại bị chảy xiết nước sông ngăn lại đường đi. Đường Chết đang bảo chúng ta. Hồ Tĩnh đột nhiên chỉ vào bờ bên kia, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Đường Chết chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn vất tay, miệng bên trong còn tại hô hào cái gì, mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng này thủ thế hiển nhiên là đang cầu xin trợ. Nhanh, cầm những cây, cầm tảng đá, đem hầu tử dẫn ra. Hứa Trung Nam quyết định thật nhanh, xoay người nhặt lên trên đất gậy gỗ, hướng phía bờ bên kia bầy khỉ dùng sức vung gậy, đồng thời lớn tiếng gầm rú. Mặc dù cách nước sông, bọn hắn không đả thương được hầu tử, nhưng người đông thế mạnh khí thế, có lẽ có thể chấn nhiếp bầy dã thú này. Đám người lập tức hành động, Lý Mặc cùng Trần Đông khiêng tráng kiện những cây, tại bờ vừa dùng sức đập mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, bờ rủ sở cùng Hồ Tĩnh thì nhặt lên trên đất cục đá, hướng phía bầy khỉ phương hướng ném đi qua, mặc dù cục đá căn bản đủ không đến bờ bên kia, nhưng cũng bày ra công kích tư thái, Đường Xá thậm chí học hầu tử tiếng kêu, phát ra bén nhọn gào thét, ý đồ lẫn lộn bầy khỉ phán đoán. Bên kia bờ sông bầy khỉ chính hết sức chăm chú đuổi theo Đường Chết, đột nhiên nghe được đối diện chuyển đến ồn ào tiếng vang, nhao nhao dừng lại động tác, ngẩng đầu hướng phía bờ sông bên kia nhìn lại. Khi chúng nó nhìn thấy 7-8 người cơ nhánh cây, gầm rú lây tới gần bên bờ lúc, trong mắt lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Dấu tù khỉ mặc dù hung mãnh, nhưng đối với nhân loại trời sinh mang theo e ngại, nhất là đối mặt một đám khí thế hung hăng người, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc này, Đường Chết bắt lấy bầy khỉ phân thần trong nháy mắt, quay người hướng phía bờ sông phi nước đại. Bầy khỉ muốn đuổi theo, lại bị bờ bên kia động tĩnh hấp dẫn, do dự một lát, chờ bọn chúng kịp phản ứng lúc, Đường Chết đã chạy đến bờ sông. Hắn không để ý tới nước sông băng lãnh, vung lên ống quần liền hướng trong nước nhảy, chảy xiết nước sông không có quá gối đóng, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn không dám chút nào thả chậm bước chân, rất nhanh liền lội đến bên kia bờ sông. Hồ Tĩnh cái thứ nhất xông đi lên, lôi kéo Đường Trích cánh tay, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn, sợ hắn bị thương. Khi thấy hắn chỉ là trên cánh tay có mấy đạo nhỏ bé vết cắt lúc, nàng nỗi lòng lo lắng mới bùng ra, lập tức lại nhíu mày, mang theo vài phần oán trách nói ra, "Đường Trích, ngươi sao có thể một người lao ra? Đây là làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chúng ta là một đoàn đội, gặp nguy hiểm hẳn là cùng nhau đối mặt, ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao hướng trong nhà người người ra phó?" Đường Trích sờ lên cái hốc, có chút ngượng ngùng cười cười, giọng nói mang vẻ mấy phần nghĩ mà sợ, vừa rồi tình huống quá khẩn cấp, kia con mãng xà mặc dù chạy, nhưng bầy khỉ đem chúng ta vây đến xích sao, ta sợ chúng nó công kích các ngươi, chỉ có thể trước đem bọn nó dẫn ra. Không nghĩ tới bầy khỉ này khó chơi như vậy, em chút liền không thể chạy về tới. Ta nhìn ngươi mới là nguy hiểm lớn nhất. Hồ Tĩnh hừ một tiếng, đưa tay vuốt ve hắn nước trên người, ngựa khí mặc dù cường ngạnh, trong mắt lại tràn đầy quan tâm, lần sau còn dám dạng này, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Được rồi, Tiểu Tĩnh, đừng nói trước những thứ này. Hứa Trung Nam đi tới, vỗ vỗ bả vai của hai người, chỉ bên kia bờ sông, ngươi nhìn, kia bầy khỉ còn tại bờ bên kia nhìn chằm chằm chúng ta, nhất thời bán hội sẽ không tán đi, chúng ta đến mau từ bên này trên núi đi lên, xa cách nơi này, miễn cho chúng nó lại đuổi tới. Đám người thuận Hứa Trung Nam chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bên kia bờ sông bầy khỉ còn tụ tập tại bờ sông trong rừng cây, có ngồi xổm ở trên những cây, có ghé vào nham thạch bên trên, nhìn chằm chằm bọn hắn, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Đám người không dám dừng lại lâu, thu thập xong hành lý, đi theo đường chết dọc theo đường núi đi lên. Cũng may bầy khỉ chỉ là tại bờ bên kia bồi hồi, cũng không có ý đồ lội nước tới, đi theo đám bọn hắn đi vài dặm địa chi về sau, liền dần dần đã mất đi hứng thú, quay người quay trở về mình nơi ở tiếp xuống một ngày rưỡi thời gian bên trong, đội khảo sát khoa học dọc theo thanh thủy sông một đường tiến lên, ven đường đào được không ít thực vật hàng mẫu cùng nham thạch tiêu bản, còn ghi chép nhiều loại chim cùng cỡ nhỏ động vật có vũ tung tích, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, bọn hắn đã tiếp cận thanh thủy sông đầu nguồn, sắp đến răng cơn núi, bầu trời đột nhiên thay đổi mặt. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào tụ tập mây đen thật dày, mặt trời bị hoàn toàn che khuất, trong núi rừng trong nháy mắt tối xuống, ngay cả không khí đều trở nên ngột ngạt. Không thích hợp, thời tiết này sợ là muốn mưa. Đường Chết ngẩng đầu nhìn trời, nếu mày nói, loại này trầm muộn không khí, thường thường biểu thị một trận mưa to. Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên, ầm ầm tiếng sấm chấn động đến trong núi rừng lá cây rì rào rung động. Đám người giật nảy mình, phải biết, đây đã là cuối thu thời tiết, núi Phạm Tịnh năm trước lúc này, qua lâu rồi rông tố mùa, dạng này tiếng sấm, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Cháy mau, tìm chỗ tránh mưa. Hứa Trung Nam hô to một tiếng, lời còn chưa dứt, hạt mưa liền lốp bốp đập xuống. Cái này giọt mưa so đậu nành còn mưa lớn, nện ở trên thân người, lại có chút đau nhức. Đám người vội vàng tăng tốc bước chân, tìm kiếm khắp nơi địa phương tránh mưa. Núi Phạm Tịnh Sơn Lâm vốn là dốc đứng, tăng thêm nước mưa cọ rửa, mặt đất trở nên trơn nước khó đi, muốn dựng lều vải căn bản không có khả năng. Mọi người ở đây lo lắng vạn phần lúc, Đường Chết đột nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa một tảng đá lớn, hô lớn, "Hứa giáo sư, bên kia có khối đá lớn, chúng ta đến đó tránh mưa, dựa vào tảng đá có thể dựng cái lâm thời lều vải." Hứa Trung Nam thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một khối nham thạch to lớn đứng sừng sững ở trên sườn núi, không sai biệt lắm có một tòa ba gian một phòng ở lớn như vậy, dưới mặt đá phương còn có một chỗ lõm địa phương, vừa vặn có thể chứa được mấy người. Tất cả mọi người hướng tảng đá lớn bên kia đi, cẩn thận dưới chân, đừng trượt chân. Hứa Trung Nam lớn tiếng chỉ huy, đám người dắt dịu nhau, bước lên mưa to hướng phía cự thạch chạy tới. Đường Chết từ trong ba lô xuất ra chống nước màng mỏng, lại từ phụ cận chặt hai quả cổ tay thô cây nhỏ, đem thân cây nghiêng dựa vào nham thạch bên trên, dùng dây thừng cố định lại, sau đó đem màng mỏng trải tại trên cành cây, bốn phía dùng tảng đá ngăn chặn. Rất nhanh, một cái đơn sơ lại có thể che gió che mưa lâm thời lều vải liền dựng thành lập xong được. Đám người vội vàng tiến vào trong lều vải, vừa ngồi xuống, mưa bên ngoài liền càng rơi xuống càng lớn, rầm rầm tiếng mưa rơi như là thác nước, nện ở nham thạch bên trên cùng màng mỏng bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Bầu trời ngầm giống chạm vào tối, xa xa sơn phong bị mây đen bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nước mưa che mất. Mọi người tại trong lều vải chờ đợi dòng giá gần 2 giờ, mưa rơi không có giảm bất chút nào ý tứ, ngược lại càng lúc càng lớn, phảng phất bầu trời phá cái động, nước mưa không dứt hướng xuống rót. Cuối thu núi Phạm Tịnh vốn là rất lạnh, nhất là tại độ cao so với mặt biển khoảng 1.800 mét sườn núi, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể đạt tới mười mấy độ. Hiện tại mọi người toàn thân đều bị nước mưa xối, y phục dính ở trên người, hàn ý lạnh lẽo thuận làn ra hướng đầu khớp xương chui, mỗi người bờ môi đều cóng đến phát tím, răng càng không ngừng run lên, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi giá rét thấu xương. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Cảnh Quế Hưng đột nhiên quát to một tiếng, hỏng. Chương 636, vì rắn mệnh đều không cần. Chương 636, vì rắn mệnh đều không cần. Trong lều vải hàn ý còn không có tán đi, Cảnh Quế Hưng đột nhiên nhất thanh hỏng dường như sấm sét nổ tại mọi người bên hai. Nguyên bản nút ở nơi hẻo lánh sưởi ấm đám người trong nháy mắt cứng đờ, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt tụ ở trên người hắn. Trần Đông phản ứng nhanh nhất, vội vàng chống đỡ ướt xuống áo khoác lại gần, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Cảnh lão sư, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thân thể không thoải mái?" "Không phải ta, là Lạc Thiết Đầu." Cảnh Quế Hưng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, song tay thật chặt nắm tay, đốt ngón tay đều hiện bạch, "Ta đem giả Lạc Thiết Đầu chiếc lồng quên ở bờ sông." Cái này vừa nói, trong lều vải lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, đây không phải là phổ thông rắn. Không được, ta phải đi đem nó cầm về. Cảnh Quế Hưng nói vừa muốn bén lên đỉnh đầu chống nước màng mỏng biên giới nước mưa thuận cổ tay của hắn hướng xuống trôi, chạy vào hắn ống tay áo, nhưng hắn mảy may không để ý, kia là độc nhất vô nhị hàng mẫu, nếu là mất đi, chúng ta đời này khả năng đều cũng tìm không được nữa. Cảnh lão sư, đừng đi. Đường Chết một phát bắt được cánh tay của hắn, chỉ bên ngoài lều, mưa bên ngoài còn đang điên cuồng chút xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở nham thạch bên trên, tóe lên cao nửa thước bọt nước, xa xa trong núi rừng truyền đến rầm rầm tiếng vang, giống như là có hồng thủy đang cuộn trào. Ngươi nhìn cái này mưa, đường núi tất cả đều là bùn, một bước chưa đi, mà lại thanh thủy sông nước khẳng định đã tăng, ra ngoài quá nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải đi. Cảnh Quế Hưng gấp đến độ thẳng dậm chân, trong thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, hốc mắt đều đỏ, nó nếu như bị hồng thủy sông, hoặc là chết đuối, hoặc là bị tảng đá đập nát, vô luận dạng gì tình huống, ta đều không muốn để cho nó phát sinh, trọng yếu như vậy tiêu bản, ta không thể để cho nó hủy trong tay ta. Hứa Trung Nam cũng liền bận bịu đi tới, đưa tay vô vô Cảnh Quế Hưng bả vai, ngựa khí kiên định lại dẫn chân an, nhỏ Cảnh, ta biết ngươi gấp, chúng ta đều hiểu tiêu bản tầm quan trọng. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ mưa to mưa như chút nước, trên núi lúc nào cũng có thể phát lũ ống, một mình ngươi xuống dưới, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, so ném đi tiêu bản nghiêm trọng hơn. Chờ một chút, chờ mưa nhỏ một chút, chúng ta cùng đi, có được hay không? Đợi không được. Cảnh Quế Hưng bỗng nhiên hất ra tay của hai người, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh, Hứa giáo sư, ngài không biết, đây là mắt tiền thế giới bên trên phát hiện duy nhất một đầu núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu. Nó tổ hợp đen, sinh thái tập tính, đều là hoàn toàn mới nghiên cứu phương hướng, nếu là không có, chúng ta cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí. Mà lại chiếc lồng đặt ở cách bờ sông xa 7-8 mét trên tảng đá, hiện tại nước khẳng định còn không có ngập đến, ta phải đi đem nó cầm về. Lời còn chưa dứt, hắn đã xốc lên màn mỏng, một đầu đâm vào mưa to bên trong, nước mưa trong nháy mắt tới thấu y phục của hắn, tóc thiếp ở trên mặt, chặn ánh mắt, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, hướng phía phương hướng dưới chân núi phi nước đại. Thật là một cái cố chấp. Đường Chết tức giận đến dậm chân một cái, mắng một câu, nhưng vẫn là đi theo liền sông ra ngoài, ngươi chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Mưa bên ngoài to đến dọa người, giống là có người ở trên trời hướng xuống hát nước, nện ở trên mặt đau nhức, ngay cả con mắt đều nhanh không mở ra được. Đường Chết một bên chạy, một bên hướng phía trước mặt Cảnh Quế Hưng hô to, Cảnh lão sư, ngươi chậm một chút. Trên núi nước mưa toàn hướng trong nước hợp thành, nước sông khẳng định trướng đến nhanh, ngươi đừng chạy vội như vậy, cẩn thận ngã. Nhưng Cảnh Quế Hưng căn bản nghe không được, trong lỗ tai của hắn tất cả đều là ào ào tiếng mưa rơi, dưới chân thảm cỏ bị nước mưa cua đến suốt, mỗi đi một bước đều có thể trượt, sơn thủy thuận dốc núi chảy xuống, tại dưới chân rót thành nhỏ bé dòng suối, hoa hoa tác hưởng. Kính mắt của hắn sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp, trên tấm kính che một tầng hơi nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào trong trí nhớ phương hướng, chậm rãi từng bước hướng bờ sông sông. Trên đường đi, hắn không biết ngã nhiều ít dao. Lần đầu tiên là giẫm tại rêu xanh bên trên, cả người hướng phía trước nào, bàn tay chống tại trên tảng đá, cọ sát ra một đạo vết máu. Lần thứ hai là bị rễ cây trượt chân, đầu gối cúi tại nham thạch bên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là đứng lên tiếp tục chạy. Trên quần dính đầy bùn, chỗ đầu gối mài hỏng một cái hố, lộ ra bên trong rướm máu lẳng ra, hắn cũng hoàn toàn không để ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh lên đến bờ sông, đem Lạc Thiết đầu chiếc lồng cầm về. Nửa giờ sau, Cảnh Quế Hưng rốt cục vọt tới bờ sông, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn trong nháy mắt mắt tròn váng, nguyên bản chỉ tới đầu gối thanh thủy sông, giờ phút này đã biến thành một đầu gào thét hoàng long, đục hoàng nước sông lôi cuốn lấy cây gỗ khô, tảng đá ở trong lòng sông lao nhanh, phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn động đến mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Bờ sông vài cây nhỏ bị hồng thủy sông đến lung lay sắp đổ, có đã bị nhổ tận gốc, giống rơm dạ đồng dạng tại hồng thủy bên trong chìm nổi. Cảnh Quế Hưng ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn thân ướt đẫm, tóc thiếp ở trên mặt, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem mãnh liệt hồng thủy, phảng phất bị rút đi chỗ có sức lực. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể mặc cho nước mưa theo gương mặt chảy xuống, hòa với không biết là nước mắt còn là nước mưa chất lỏng, nhỏ xuống ở trước ngực trên quần áo. Quên đi thôi, Cảnh lão sư. Đường Chết thở hổn hển chạy đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, chiếc lồng khẳng định bị hồng thủy cuốn đi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhanh đi về đi, không phải một hồi nước lớn hơn, ngay cả đường cũng bị mất. Không, không có khả năng. Cảnh Quế Hưng bỗng nhiên lắc đầu, thanh âm khàn khàn đến cực liệt, ta nhớ được rất rõ ràng, chiếc lồng đặt ở cách bờ sông xa 7-8 mét địa phương, nước không có khả năng trướng nhanh như vậy. Khẳng định là bị gió thổi đi, hoặc là bị thứ gì chặn, chúng ta tìm tiếp, tìm tiếp. Hắn nói, đưa tay lấy mắt kiếm xuống, dùng y phục ướt nhẹp xoa xoa trên tấm kính hơi nước, một lần nữa leo lên, sau đó liền muốn dọc theo bờ sông đi lên phía trước, muốn thuận đường sông tìm kiếm chiếc lồng tung tích. Ngươi điên rồi. Đường Chết một thanh níu lại cánh tay của hắn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, như thế đại hồng thủy, ngươi thuận bờ sông đi, vạn nhất bị nước cuốn đi làm sao bây giờ? Cảnh Quế Hưng bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, dưới chân trượt đi, cả người ba quẳng xuống đất, tóe lên một mảnh nước bùn. Đường Chết cũng không có đứng vững, đi theo hướng phía trước ngược lại, đặt ở trên người hắn. Ngươi thả ta ra. Buông ra. Cảnh Quế Hưng giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên, hai tay trên mặt đất nắm bắt loạn, móng tay trong khe chất đầy bùn, lại bị Đường Chết gắt gao đè lại bả vai, không thể động đậy. Dưới chân mặt đất quá trơn, hắn không dùng được lực, chỉ có thể vô ích cực khổ ưỡn nẹo thân thể. Ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm? Đường Chết cũng tới lửa, hai tay dùng sức đè lại bờ vai của hắn, đối hắn giống nói, ngươi xem một chút hồng thủy này, cái gì đều xung chạy, chiếc lồng sớm liền không có. Chẳng lẽ ngươi vì một con rắn, ngay cả mạng của mình cũng không cần sao? Chương 637, đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Chương 637, đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Ngươi biết cái gì? Cảnh Quế Hưng giống như là bị giẫm trúng cái đuôi sư tử, đột nhiên từ dưới đất ngẩng đầu, trong mắt che kín đỏ bừng tơ máu, quyền đầu đeo góc nhặt lửa giận, hung hăng nện ở đường chết trên núi. Người tên nhà quê này, biết đó là cái gì sao? Đây không phải là ven đường tùy tiện bắt rắn, là trên thế giới phần độc nhất núi Phạm Tịnh Lạc Thiết Đầu. Nó với ta mà nói, so mệnh còn quý giá. Ngươi cả một đời trong núi truy con thỏ săn lợn rừng, làm sao lại hiểu nghiên cứu khoa học phân lượng? Một quyền này tới vừa nhanh vừa độc, Đường Chết chỉ cảm thấy cái mũi tê dần, ngay sau đó đau đớn một hồi truyền đến, trước mắt trong nháy mắt buốc lên kim tinh. Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ, ấm áp chất lỏng lập tức dính đầy bàn tay, huyết thủy hòa với băng lánh nước mưa, thuận khe hở hướng xuống trôi, nhỏ trên đất bùn, choáng mở một mảnh nhỏ đỏ sẫm. Hắn vốn là không yên lòng, buốc lên mưa to theo tới bảo hộ Cảnh Quế Hưng, không có nghĩ rằng hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, không chỉ bị mắng, còn bị đánh năm đấm. Đường Chết hỏa khí vụt một chút liền đi lên, đột nhiên bung ra để lại Cảnh Quế Hưng tay, từ trên mặt đất bên trong đứng lên, chỉ vào cái mũi của hắn, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, con mẹ nó ngươi yêu có chết hay không? Lão tử hảo tâm cùng ngươi chịu chết, ngươi ngược lại tốt, không lĩnh tỉnh còn độc thủ. Liền ngươi đọc hai quyển sách, liền ngươi hiểu nghiên cứu khoa học, như ngươi loại này tự cho mình thành cao con một sách, chết trong núi đều không ai nhặt xác. Cảnh Quế Hưng cũng chống đất đứng lên, lau trên mặt nước mưa cùng bùn, lộ ra trong mắt tràn đầy tơ máu, giống một đầu gần như sụp đổ dã thú. Hắn nhìn chằm chằm Đường Chết, phản phất muốn đem hắn xem đấu, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lại bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía kia sôi trào mãnh liệt hồng thủy. Đục không chịu nổi nước sông giống như là một đầu bị chọc giận mãnh thú, chính dương nhanh múa đuốt gầm thét, những nơi đi qua, cây gỗ khô cùng tảng đá đều bị lôi cuốn, cùng nhau lao nhanh mà xuống. Nguyên bản cất đặt chiếc lồng địa phương, giờ phút này đã sớm bị quần quần hồng thủy bao phủ, thậm chí ngay cả một điểm đã từng tồn tại qua vết tích đều không tìm thấy. Cảnh Quế Hưng trong lòng vừa mới còn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, ngay trong nháy mắt này bị triệt để dành thời gian. Hắn chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũ ra, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước quỹ đạo, mắt thấy liền muốn lần nữa té ngã trên đất. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, ngay cả vội vươn tay đỡ bên cạnh một gốc cái cổ siêu mèo cây nhỏ. Cây này mặc dù dáng dấp có chút như lệnh, nhưng thân cây lại dị thường trắng kiện, thô ráp vỏ cây cấn đến bàn tay của hắn đau nhức, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Cảnh Quế Hưng ánh mắt chậm rãi từ gốc cây kia bên trên rời, một lần nữa rơi vào kia trống rỗng bờ sông. Hốc mắt của hắn dần dần ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng vẫn giống vỡ đê hồng thủy, theo gương mặt trượt xuống, cùng kia băng lãnh nước mưa cùng nhau rơi đập tại dưới chân trên mặt đất bên trên, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Đây không phải là một con rắn bình thường a? Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, phản phất bị rút đi khí lực toàn thân, nghe giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống là tại đối Đường Chết giải thích, ngươi biết một cái mới đặc chủng bị phát hiện ý vị như thế nào sao? Đây chính là vô số các nhà khoa học tha thiết ước mơ. Bọn hắn lật ra nhiều ít ngọn núi, lội nhiều ít con sông, trải qua nhiều ít gian khổ cũng chưa từng phát hiện qua. Nhưng bây giờ, cứ như vậy không có, tất cả cố gắng đều uổng phí. Đường Chết nhìn xem Cảnh Quế Hưng kia thất hồn lạc phách bộ dáng, vốn trong lòng cháy hừng hực lửa giận lại như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, dần dần tắt đi. Hắn hít sâu một hơi, băng lạnh nước mưa thuận hắn cổ áo dội thẳng tiến trong quần áo, kia lạnh leo thấu xương để hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng cũng vì vậy mà thoáng thanh tỉnh một chút. Đường Chết cất bước hướng về phía trước, đi đến Cảnh Quế Hưng bên cạnh, tận lực để ngự khí của mình nghe ôn hòa một chút, được rồi, đừng như vậy nữa đần độn đứng ở chỗ này. Mưa rơi càng lúc càng lớn, lại tiếp tục trì hoãn, lũ ống khẳng định sẽ càng ngày càng hung mãnh, đến lúc đó hai chúng ta cũng đều phải bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Tiêu Bản ném đi mặc dù rất đáng tiếc, nhưng về sau vẫn là có cơ hội lại tìm đến, nhưng nếu là mất mạng, vậy coi như thật không còn có cái gì nữa à. Nhưng mà, Cảnh Quế Hưng lại phản phất hoàn toàn không có nghe được Đường Chết, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú trước mắt chảy xiết nước sông, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, không tìm về được. Rốt cuộc không tìm về được. Thanh âm kia tựa như là từ U Minh địa phủ truyền đến đồng dạng, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đột nhiên, Cảnh Quế Hưng giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, mạnh nâng lên tay, đối gương mặt của mình hung hăng quát tới, và cái này thanh thúy tiếng bạc thai tại lốt bốt tiếng mưa rơi bên trong lộ ra phá lệ chói tai, phản phất cả cái sơn cốc đều bị thanh âm này chấn động đến ông tắc hưởng. Con mẹ nó chứ thật đáng chết ta. Cảnh Quế Hưng một bên mắng mình, một bên càng không ngừng lấy tay quạt lấy cái tắt vào mặt mình, một chút lại một chút, không có chút nào ngừng ý tứ. Gương mặt của hắn rất nhanh liền biến đến đỏ bừng, thậm chí có từng kia tơ máu từ dưới làn da mặt rỉ ra, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là máy móc tái diễn động tác này, miệng bên trong còn đang không ngừng mà mang lấy, ta làm sao vô dụng như vậy? Làm sao không đem mình làm mất rồi? Hết lần này tới lần khác đem trọng yếu như vậy Tiêu Bản làm mất rồi. Đừng đánh nữa. Đường Chết ngay cả vội vàng nắm được tay của hắn, ngăn lại hắn tự ngược hành vi, coi như ngươi đem mặt đập nát, con rắn kia cũng không sẽ tự mình bơi về đến. Núi Phạm Tịnh như thế lớn, đã có thể phát hiện một đầu, khẳng định còn có đầu thứ hai. Chúng ta về trước đi cùng Hứa giáo sư tụ hợp, chờ mưa cạnh, lại thuận hạ du tìm, nói không chừng chiếc lồng bị thứ gì treo lại, không có bị cuốn đi đâu. Cảnh Quế Hưng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng yêu đất, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thật có thể tìm tới sao? Hắn biết loại này mới loại lạc thiết đầu có bao nhiêu hy hữu, toàn thế giới trước mắt chỉ phát hiện đầu này, nhưng giờ phút này, hắn tình nguyện tin tưởng Đường Chết. Khó mà nói, nhưng dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh. Đường Chết vô vô bờ vai của hắn, trước đó tại đôi châu sông trong sơn động, giống như gặp qua một đầu tương tự rắn, nhưng khi đó đèn tin tia sáng quá mờ, chỉ lướt qua, không thấy rõ lân phiến đường vân, vạn nhất không phải cùng một cái chủng loại, nói sẽ chỉ làm Cảnh Quế Hưng càng thất vọng, chẳng bằng không nói trước. Cảnh Quế Hưng nhìn chằm chằm Đường Chết con mắt, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn tìm tới một tia khẳng định. Nhưng Đường Chết trong lời nói không có hoàn toàn chắc chắn, trong mắt của hắn chỉ riêng rất nhanh lại dập tắt, thống khổ lắc đầu, tìm không thấy, cũng tìm không được nữa. Đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình, không phải liền là một con rắn sao? Thật có trọng yếu như vậy? Đường Chết nhịn không được hỏi, trong mắt hắn, rắn lại hi hữu, cũng so ra kém người mệnh trọng yếu, thực sự không hiểu Cảnh Quế Hưng vì cái gì như thế cố chấp. Cảnh Quế Hưng cười khổ hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên, ánh mắt đảo qua xa xa mặt sông, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, giống như là bị nhen lửa bỏ đuốc. Không đợi Đường Chết kịp phản ứng, hắn đã tránh thoát Đường Chết tay, hướng phía bờ sông cùng chạy tới, miệng bên trong hô to, ta tìm tới nó, ta tìm tới nó. Chương 638, Hồng Thủy chương 638, Hồng Thủy cẩn thận. Đường Chết trong lòng siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, co cẳng tựa như mũi tên đuổi theo. Giờ phút này, bờ sông bùn đất đã sớm bị mấy ngày liền nước mưa ngâm đến xốp không chịu nổi, một chân đạp trên đi, tựa như dẫm tại trên đồng, để cho người ta khó mà đứng vững. Đường Chết chậm rãi từng bước tại vũng bùn bên trong gian nan tiến lên, trong lòng âm thầm kêu khổ không biết, đường xá này thật sự là quá tệ, hơi không cẩn thận, mình chỉ sợ cũng sẽ giống cây kia cây gỗ khô, bị vô tình hồng thủy cuốn vào trong đó, nước chảy bèo trôi. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một bên thuận Cảnh Quế Hưng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục mét có hơn trên mặt sông, một cây to cỡ miệng chén cây bởi vì hồng thủy cọ rửa đã mất đi chèo chống, hoành ngược lại ở trên mặt nước, mà tại nó chặt cây bên trên, vậy mà treo một cái không thể quen thuộc hơn được chiếc lồng. Kia chiếc lồng nhưng không phải liền là dùng để trở lạc thiết đầu sao? Đường Chết tập trung nhìn vào, chiếc lồng một nửa thấm trong nước, một nửa khác thì lộ ở bên ngoài, theo hồng thủy chập trùng mà chìm chìm nổi nổi. Làm cho người ngạc như là, cứ việc hồng thủy hung mãnh như vậy, nhưng này chiếc lồng lại bị vững vàng ôm lấy, từ đầu đến cuối không có bị cuốn đi. Thật là nó. Cảnh Quế đi đến gần, hưng phấn kêu lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, vẫn không khỏi đến dừng bước, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nguyên lai, cách kia chiếc lồng tại tán cây ở giữa, lòng sông này khô nước thời điểm hai bên đều phi thường đột ngột, hiện tại nó vị trí không biết nước sâu bao nhiêu, bên bờ cách xa hai bước nước sông đã không có qua đuổi, mà lại dòng nước dị thường chảy xiết, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đừng nói là người, liền xem như một khối đá lớn rơi vào, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt nuốt hết. Hắn gấp đến độ tại bờ sông xoay quanh, đưa tay muốn đi đủ, lại kém một mảng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc lồng trong nước lắc lư. Đừng xúc động. Đường Chết liền vội vàng kéo hắn, nước quá mau, ngươi đi qua sẽ bị cuốn đi. Chúng ta tìm dễ dài nhánh cây, đem cây gỗ khô câu tới. Hắn nhìn chung quanh, rất mau nhìn đến cách đó không xa có một cây bị xông đoạn nhánh cây, có chừng dài 5-6 mét, liền chỉ vào nhánh cây nói với Cảnh Quế Hưng, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi đem nhánh cây kia vượt qua tới. Đường Chết chậm rãi từng bước chạy đến thân cây bên cạnh, xoay người nâng lên nhánh cây bị nước mưa cua đến rất nặng, chí ít có 3-40 cân, nhưng bởi vì mưa, nhánh cây phi thường chất nước, hắn cắn răng, từng bước một hướng bờ sông chuyển, mỗi đi một bước, dưới chân bùn đất đều hướng hạ xuống một điểm, tóe lên bùn rắn đầy ống quần. Thật vất vả đem nhánh cây khiêng đến bờ sông, Đường Chết thở dốc một hơi, điều chỉnh một chút tư thế, đem nhánh cây một mặt vươn hướng trong sông nhánh cây, ý đồ ôm lấy chiếc lồng lan can. Nhưng dòng nước quá mau, bọn hắn cầm đầu này nhánh cây chỉ có một nhỏ cái cành cây, tăng thêm chiếc lồng trong nước không ngừng lắc lư, nhánh cây nhiều lần đều sát chiếc lồng trở tới, không thể ôm lấy. Lại hướng trái một điểm, lại hướng trái. Cảnh Quế Hưng ở bên cạnh lo lắng chỉ huy, trong lòng bàn tay đều bóp xuất mồ hôi. Đường Chết hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình cùng phương hướng, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cây kia theo dòng nước phiêu động trên tán cây. Ôm lấy. Đường Chết hưng phấn hô to một tiếng, thanh âm tại trống trải trên mặt sông quanh quẩn. Hắn nắm chặt nhánh cây, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên bờ lôi kéo, sợ nó đột nhiên trượt. Nhưng mà, chiếc lồng chỉ là bị lôi kéo nổi lên mặt nước, bên trong con rắn kia y nguyên đang điên cuồng dây rủa lấy. Nó tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm tới gần, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Cứ việc Đường Chết đã dùng hết toàn lực, nhưng chiếc lồng chỉ là hơi rời bỗng lúc đích, con rắn kia lại một lần trượt rơi mất, một lần nữa chìm vào trong nước. Cùng lúc đó, nước sông trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cây kia nguyên bản hoành ở trong nước cây cũng bắt đầu bị dòng nước xung kích đến lung lay sắp đổ. Đường Chết trơ mắt nhìn gốc cây kia dần dần mất đi cân bằng, từ nguyên bản nằm ngang ở đường sông ở giữa biến thành nghiêng thuận dòng nước, mà cái kia chứa núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu chiếc lồng cũng tựa hồ lúc nào cũng có thể từ trên nhánh cây chóc ra. Cảnh Quế Hưng thấy thế, trong lòng một trận lo lắng, hắn không chút do dự nói ra, "Đường Chết, không còn kịp rồi." Lời còn chưa dứt, hắn liền thả người nhảy lên, nhảy vào chạy xiết trong nước sông. Cảnh Quế Hưng chăm chú đỡ lấy cây kia ngược lại ở trong nước cây, ý đồ mượn nhờ lực lượng của nó tới gần chiếc lồng, trực tiếp dùng tay đem nó cầm về. Đường Chết thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn đối Cảnh Quế Hưng hô to, "Cảnh lão sư, mau lên đây, dòng nước quá gấp, quá nguy hiểm." Nhưng mà, Cảnh Quế Hưng cũng không có nghe từ khuyến cáo của hắn, hắn một lòng chỉ muốn mau sớm đem chiếc lồng cứu trở về, hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy. Nhưng mà, Cảnh Quế Hưng lại phản phất hoàn toàn không thấy Đường Chết la lên, đôi hắn mắt điếc ai ngờ. Dòng nước càng thêm chảy xiết, như cùng một đầu dã thú hung mãnh, không ngừng đánh thẳng vào Cảnh Quế Hưng, để hắn khó mà đứng vững gót chân. Theo hắn từng bước một hướng trong sông đi đến, thủy thế cũng biến thành càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhanh, cuối cùng, hắn thậm chí tìm không thấy có thể đứng thẳng địa phương, cả người đều bị dòng nước nâng lên, trôi nổi ở trên mặt nước. May mắn là, Cảnh Quế Hưng nắm thật chặt một cái nhánh cây, mới không có bị chảy xiết nước sông cuốn đi. Nhưng vào lúc này, Đường Chết hoảng sợ phát hiện, bên người rễ cây ngay tại bằng tốc độ kinh người bị dòng nước ăn mòn. Đã có mấy đầu rễ cây bị xung đoạn, rễ cây chung quanh bùn đất cũng tại nước chảy cọ rửa hạ cấp tốc xói mòn, lộ ra dưới đáy tảng đá cứng rắn. Đường Chết trong lòng càng thêm lo lắng, hắn khàn cả giọng hô, "Cảnh lão sư, cây lập tức liền muốn bị sông đoạn mất." mau trở lại, nhanh lên trở về a. Thanh âm của hắn tại nước chảy xiết âm thanh bên trong lộ ra như thế yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Trả lời hắn chỉ có kia đinh thai nhức óc, ầm ầm hồng thủy âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này tiếng vang ầm ầm thôn phệ. Cảnh Quế Hưng song tay thật chặt bắt lấy nhánh cây, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương mà khẽ run. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cắn chặt răng, từng chút hướng về kia cái chứa rắn chiếc lồng tới gần. Rốt cục, tay của hắn chạm đến rắn lồng biên giới, hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem rắn lồng chăm chú nắm trong tay. Ta lấy được, lấy được. Cảnh Quế Hưng thanh âm tại hồng thủy bên trong lộ ra phá lệ yếu ớt, nhưng lại tràn đầy không cách nào ức chế hưng phấn. Đường Chết đứng tại bên bờ, nhìn xem Cảnh Quế Hưng nhất cử nhất động, trong lòng đã vì hắn cảm thấy cao hứng, lại tràn đầy lo lắng. Hắn nhìn thấy rễ cây chỗ không ngừng truyền đến đứt gãy thanh âm kia tựa như tử vong đến ngược, để cho người ta không rét mà run. Ngay tại Cảnh Quế Hưng lôi kéo nhánh cây, chuẩn bị trở về bơi tới trụ cột chỗ thời điểm, đột nhiên, giang giáp một tiếng vang thật lớn, gốc cây kia luồn vào trong đất bùn một đầu cuối cùng rễ cũng bị vô tình xé đứt. Đã mất đi trèo trong cây, mang theo Cảnh Quế Hưng, như là một viên bị bắn ra như là tháo, thuận thanh thủy sông dòng lũ mau chóng đuổi theo. Chương 639, Cảnh Quế Hưng bị cuốn đi. Chương 639, Cảnh Quế Hưng bị cuốn đi. Cảnh Quế Hưng vốn là nắm thật chặt thân cây, bị cố lực lượng này xung lên, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người thuận dòng nước hướng trong sông đi vòng quanh. Đường Chết Tâm lập tức nâng lên cổ họng, mới vừa rồi còn cách bờ bên cạnh chỉ có 3 mét Cảnh Quế Hưng, trong chớp mắt liền bị hồng thủy lao ra đến mấy mét xa, đục ngầu nước sông không có qua hắn eo, chỉ có con kia cao dơ cao lên lồng sắt tay, còn lộ ở trên mặt nước. Cảnh lão sư, bắt lấy nhanh cây. Đường Chết gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng cầm trong tay giải nhanh cây hướng Cảnh Quế Hưng phương hướng mới tới, nhưng dòng nước quá nhanh, Cảnh Quế Hưng vừa muốn đưa tay đi bắt, lại một cỗ hồng thủy bắt tới, đem hắn lại sông xa vài mét, nhanh cây sát đầu ngón tay của hắn chụp tới, không có thể bắt ở đúng lúc này. Trần Đông, Lý Mặc cùng Chu Cần ba nam nhân thuận đường núi chạy tới. Nguyên lai, Hứa Trung Nam tại lâm thời dựng màng mỏng trong lều vải một mực tâm thần có chút không tập trung, gặp Đường Chết cùng Cảnh Quế Hưng rời đi, lại sợ mưa to dẫn phát ngoài ý muốn, liền để ba cá thể lực nam nhân tốt theo tới, hy vọng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới vừa đổi tới liền thấy Cảnh Quế Hưng bị hồng thủy cuốn đi mạo hiểm một màn. Cảnh lão sư, chịu đựng. Trần Đông một bên hô, một bên cởi trên người áo khoác, ý đồ cuốn thành dây thừng ném đi qua, nhưng áo khoác nhẹ nhàng, vừa ném ra liền bị hồng thủy cuốn đi. Lý Mặc cùng Chu Cần cũng gấp đến xoay quanh, xoay người nhặt lên trên đất tảng đá, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào ném, sợ nện vào Cảnh Quế Hưng, ngược lại thêm phiền. Hồng thủy bên trong Cảnh Quế Hưng sắc mặt tái nhợt, bờ môi cóng đến phát tím, lại gắt gao tựa vào thân cây, một cái tay khác cao dơ cao lên lồng sắt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lồng bên trong Lạc Thiết Đầu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, ở bên trong bất an dãy rủa, lân phiến ma sát lồng sắt, phát ra rất nhỏ sản sả âm thanh. Cảnh Quế Hưng nhìn xem càng ngày càng xa bên bờ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lại vẫn không có buông ra chiếc lồng, với hắn mà nói, cái này không chỉ có là tiêu bản, càng là hắn nhiều năm tâm huyết. Cảnh lão sư, đừng từ bỏ, chúng ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đường Chết dọc theo bên bờ phi nước đại, dưới chân bùn bị dẫm đến ọm ọm rung động, nhánh cây thỉnh thoảng quét đến cánh tay của hắn, lưu lại từng đạo vết máu, nhưng hắn không dám chút nào thả chậm tốc độ. Bên bờ vốn cũng không có đường, tất cả đều là tạp nhạp bụi cây cùng bụi gai, chạy không đến 5-6 mét, một lùm cao cỡ nửa người rừng gai đột nhiên cản ở phía trước, chặt cây bên trên gai nhọn lóe hàn quang, căn bản là không có cách vượt qua. Đường Chết gấp đến độ thẳng dậm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Quế Hưng bị hồng thủy càng lên càng xa. Cảnh Quế Hưng thân ảnh dần dần thu nhỏ, chỉ có con kia giơ chiếc lồng tay, còn ở trên mặt nước như ẩn như hiện. Cảnh lão sư, Đường Chết đối hồng thủy hô to, thanh âm lại bị ào ào tiếng nước chảy bao phủ, trong sơn cốc chỉ có hồng thủy khuấy động nổ vang, ngay cả một tia hồi âm đều không có. Trần Đông, Lý Mặc cùng Chu Cần cũng đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bốn người cũng giống như quả cầu ra xì hơi, ngồi liệt tại bên bờ trên mặt đất bên trên. Nước mưa hòa với nước mắt theo gương mặt chảy xuống, ai cũng nói không ra lời. Vừa rồi còn rất tốt đồng đội, đảo mắt liền bị hồng thủy cuốn đi, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Mưa to còn đang điên cuồng chút xuống, xa xa trên sườn núi đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, mấy chỗ ngọn núi phát sinh lún, đục ngầu bùn nhão thuận dốc núi chảy xuống, rất nhanh tụ hợp vào thành thủy sông, để nguyên bản liền mãnh liệt nước sông càng thêm chảy xiết. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, giờ phút này giống như là bị xé mở một đạo đạo vết thương, trần trụi đất vàng tại trong mưa lộ ra phá lệ trước mắt, tựa như một cái chiến bại thương binh, vết thương đầy người. Không thể cứ như vậy chờ lấy. Đường Chết đột nhiên từ dưới đất đứng lên, lau trên mặt nước mưa cùng bùn, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác ba người, ngựa khí kiên định nói, các ngươi còn nhớ rõ sao? Từ nơi này đi xuống dưới 20 bên trong, có một cái thác nước lớn, trên thác nước phương mấy trăm mét địa phương, địa thế rất rộng rãi, còn có một mảnh rừng cây tùng. Nơi đó dòng nước sẽ chậm lại, nếu là cảnh lão sư có thể bị sông tới đó, bắt lấy cây tùng, hoặc là cây gỗ khô bị cây tùng kẹp lại, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu là qua rừng cây tùng, đến thác nước nơi đó, liền xem như thần tiên cũng cứu không được hắn. Lý Mặc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một chút hy vọng, đúng. Nơi đó cây tùng dáng rất mật, dòng nước xác thực sẽ chậm rất nhiều. Đường Chết, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức đem tin tức nói cho Hứa giáo sư, sau đó ta đi trong lều vải dùng vô tuyến điện liên hệ cung thủy cục công an huyện cùng cảnh sát vũ trang bộ đội, để bọn hắn phái nhân viên cứu viện tới. Không sai. Trần Đông cũng đứng người lên, vỗ vỗ trên người bùn, Lý Mặc, nơi này chỉ có ngươi biết thao tác vô tuyến điện, ngươi tranh thủ thời gian trở về chúng đồng, càng nhanh càng tốt. Ta cùng Chu Cần lưu tại nơi này, nhìn xem có thể hay không nghĩ những biện pháp khác. Lý Mặc nhẹ gật đầu, cũng không đoái hoài tới trên người quần áo ướt, quay người liền chạy lên núi. Nước mưa đánh trên mặt của hắn, ánh mắt mơ hồ, hắn chỉ có thể dựa vào ký ức hướng lều vải phương hướng sông, dưới chân nhiều lần trượt, kém chút té xuống vách núi, lại không dám chút nào dừng lại. Hiện ở loại tình huống này, mỗi nhiều chậm trễ một giây, cảnh Quế Hưng liền nhiều một phần nguy hiểm. Đường Chết nhìn xem Lý Mặc chạy xa bóng lưng, đột nhiên từ bên hông rút ra cắt đao, đi đến bên cạnh một gốc sam trước cây, hai tay nắm chặt chuôi đao, đối thân cây hung hăng chặt xuống dưới. Giang giác nhất thanh, lưới đao lõm vào thật sâu thân cây, mảnh gỗ vụn bay ra, hòa với nước mưa rơi trên mặt đất. Đường Chết, ngươi muốn làm gì? Chu Cần vội vàng chạy tới, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hiện tại cảnh Quế Hưng bị xông xa, đốn cây lại có thể có làm được cái gì? Đường Chết không có dừng lại động tác trong tay, một bên đốn cây một bên trả lời. Cảnh sát vũ trang cùng cục công an tới thời điểm, trời đã tối rồi, nước xa không cứu được lửa gần. Cảnh lão sư vẻ nho nhã, coi như thật vọt tới rừng cây tùng, coi như bắt lấy cây tùng, cũng chưa chắc có sức lực có thể chống đến nhân viên cứu viện tới. Hai người các ngươi bây giờ trở về lều vải, chờ mưa cạnh mới có thể thuận đường sông đi xuống dưới. Ta chặt cây này đường gỗ đổi, thuận hồng thủy hướng xuống phiêu, nói không chừng có thể đuổi kịp hắn. Không được, quá nguy hiểm. Trần Đông liền vội vàng kéo cánh tay của hắn, hồng thủy này vội như vậy, ngươi xuống dưới cũng là chịu chết. Chúng ta chờ một chút, nói không chừng Lý Mặc liên hệ với cứu viện, bọn hắn có thể càng mau tới đây. Đợi không được. Đường Chết dùng sức hất ra Trần Đông tay, lại chặt một đao, sang cây đã xuất hiện rõ ràng vết rách, cảnh lão sư không chống được lâu như vậy, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp. Đang khi nói chuyện, răng rắc một tiếng vang dọn, sang cây rốt cục bị chém ngã. Đường Chết vội vàng dùng cắt đao chém đứt trên cành cây chặt cây, chỉ để lại chùi lùi thân cây, dạng này đã có thể giảm mất dòng nước lực cản, lại có thể thuận tiện cầm nắm. Hắn đem cắt đao dắt về bên hông, hai tay ôm lấy thân cây, thử một chút trọng lượng, vừa vặn có thể phủ ở trên mặt nước. Các ngươi mau trở về. Nhớ kỹ, mưa không ngừng liền đường đi ra, thuận đường sông thời điểm ra đi chú ý an toàn, gặp được lún liền đường vòng. Đường Chết quay đầu đối Trần Đông cùng Chu Cần dặn dò, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định, ôm sam cây đi đến bờ sông. Hồng thủy vẫn như cũ mãnh liệt, đục ngầu trong nước sông xen lẫn tảng đá cùng nhánh cây, thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn. Hắn hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên đạp địa, ôm sam cây thả người nhảy vào hồng thủy bên trong. Chương 640, cứu viện chương 640, cứu viện soạn. Băng lạnh nước sông giống vô số cây châm nhỏ, trong nháy mắt vào Đường Chết làn da, lạnh leo thấu xương thuận lỗ chân lông hướng đầu khớp xương chui. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, răng không bị khống chế có chút run lên, nhưng hai tay lại gắt gao nắm chặt sam thân cây, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, căn này chùi lùi thân cây, là hắn cùng cảnh Quế Hưng hy vọng duy nhất, tuyệt không thể buông tay. Đường Chết cấp tốc điều chỉnh tư thế, đem sam cây đưa ngang trước người, hai chân uốn lượn, bàn chân nhẹ nhàng dán trên cành cây, mượn dòng nước lực lượng để thân thể theo sóng phiêu lưu. Con mắt giống như chim ưng chăm chú nhìn phía trước đục ngầu mặt nước, đã muốn đang lăn lộn hồng thủy bên trong tìm kiếm cảnh Quế Hưng thân ảnh, lại muốn cảnh giác dưới nước giấu giếm nguy hiểm, đáy sông thân cây cùng đùi gai bị hồng thủy bao trùm, nếu là đục vào, nhẹ thì quẹt làm bị thương, nặng thì trực tiếp bị dòng nước cuốn đi, ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Hồng thủy lực lượng xa so với hắn dự đoán càng đáng sợ. Vừa phiêu ra ngoài không bao xa, một cỗ sóng lớn đột nhiên từ khía cạnh bọc tới, giống một cái bàn tay vô hình, hung hăng đem hắn cùng gỗ sam cây nhấc lên. Đường Chết thân thể tính cả cây kia gỗ sam cây trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại phù phù nhất thanh đập ầm ầm ở trên mặt nước, băng lạnh nước sông trong nháy mắt rót vào mũi miệng của hắn, mang theo bùn cắt mũi tanh sặc đến hắn kịch liệt ho khan, nước mắt đều nhanh chảy ra. Không thể lỏng. Hắn ở trong lòng gào thét, rơi vào trong nước thời điểm, bởi vì to lớn lực trùng kích khiến cho hai tay của hắn cùng gỗ sam cây bị sung mở, trong lúc bối rối hắn vội vàng dùng hai tay ở trong nước hồ loạn mặt tác, rốt cục lần nữa bắt lấy sam cây bên dưới. Đầu ngón tay truyền đến thô ráp vân gỗ xúc cảm, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn đem hết toàn lực đem thân thể kéo về thân cây bên cạnh, một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, tiếp tục thuận dòng nước hướng xuống phiêu. Dạng này mạo hiểm thời khắc phát sinh một lần lại một lần, có lúc là trôi nổi cây gỗ khô sát cánh tay của hắn bay qua, mang theo tiếng gió gào thét, có lúc là dưới nước mạch nước ngầm ý đồ đem hắn kéo vào đáy sông, để hắn không thể không hao phí càng nhiều khí lực giữ vững thân thể. Đường Chết cánh tay dần dần bắt đầu mỏi như, hổ khẩu bị thân cây mài đến đỏ bừng, nhưng hắn không dám có chút thư giãn, hắn biết, mình không chỉ có phải sống, càng muốn tìm tới cảnh Quế Hưng, cái kia còn ôm lạc thiết đầu tiêu bản, tại hồng thủy bên trong tứ cố vô thân đồng đội. Mưa còn đang điên cuồng chút xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên mặt nước, tóe lên lít nha lít nhít bọt nước, mơ hồ ánh mắt. Hồng thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, nguyên bản chỉ không có qua bên bờ tảng đá một nửa thủy vị, giờ phút này đã tràn qua tảng đá đỉnh, ngay cả bên cạnh thấp bé lùm cây đều bị dìm ngập hơn phân nửa. Đường Chết trong lỗ tai tất cả đều là ảo ảo tiếng nước chảy, trừ cái đó ra, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, vô luận là xa xa lún âm thanh, vẫn là tiếng hít thở của mình, đều bị cái này mãnh liệt tiếng nước triệt để che giấu. Thuận dòng nước trôi qua một cái khúc sông lúc, Đường Chết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ở phía xa sóng cả mãnh liệt trên mặt nước, một cái điểm đen nho nhỏ ngay tại chập trùng lên xuống, kia điểm đen hình dạng rất giống một gốc cây khô, chính là cảnh Quế Hưng trước đó ôm cây kia. Tìm được. Trong lòng của hắn trở nên kích động, vội vàng điều chỉnh phương hướng, một cái tay ôm thật chặt sang cây, một cái tay khác ở trong nước dùng sức huy động, ý đồ tăng thêm tốc độ tới gần cái điểm đen kia. Cảnh Quế Hưng chỗ cây khô tốc độ chậm hơn hắn được nhiều, gốc cây kia là nhổ tận gốc, bộ rễ mang theo đại lượng bùn đất, tăng thêm nhánh cây thỉnh thoảng sẽ kẹt tại bên bờ nham thạch hoặc bụi cây bên trên, khiến cho gốc cây kia càng không ngừng trong nước đảo quanh. Mà hắn sam cây là tỉ mỉ chọn lựa độc mục, không có dư thừa chạc cây cùng bộ rễ, trở lực nhỏ rất nhiều, chỉ cần dùng tay chân nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng, liền có thể thuận dòng nước nhanh chóng tiến lên, cả hai khoảng cách ngay tại một chút xíu thu nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại trôi gần nửa giờ, trước mặt đường sông dần dần trở nên rộng rãi, dòng nước tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Đường Chết rốt cục có thể thấy rõ cảnh Quế Hương dáng vẻ, hắn dạng chân tại cây khô trên chặt cây, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, một cái tay nắm thật chặt những cây, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí che chở trong ngực lồng sắt, chiếc lồng trong khe hở ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Lạc Thiết đầu lân phiến lóe lên một cái. Giữa hai người còn có lớn mấy khoảng trăm thước, Đường Chết nghĩ gọi hắn, nhưng vừa há miệng, chạm mặt tới bọt nước liền tràn vào trong miệng của hắn, đục ngầu nước bùn mang theo bùn cát, sắp đến hắn hết hầu đau nhức, nước mắt chảy ròng. Hắn đành phải im lặng, dùng cả tay chân ở trong nước huy động, mượn dòng nước lực lượng tăng thêm tốc độ, hiện tại mỗi nhiều tới gần 1 mét, cảnh Quế Hưng liền nhiều một phần an toàn. Dòng nước càng ngày càng chậm, Đường Chết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa hai người từ mấy trăm mét rút ngắn đến 200 mét, lại đến hơn 100 mét. Cảnh lão sư, Cảnh lão sư. Đường Chết vịn sang cây, dùng hết lực khí toàn thân hô to, thanh âm tại tiếng mưa rơi cùng tiếng nước chảy bên trong có vẻ hơi yếu ớt, nhưng vẫn là theo cơn gió trôi hướng cảnh Quế Hưng phương hướng. Thời khắc này cảnh Quế Hưng chính lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hắn ngồi tại cây khô bên trên, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước mặt nước, bờ môi cóng đến phát tím, thân thể bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm, tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Mà căn cứ ký ức, xuống chút nữa du lịch một cây số tả hữu, chính là một cái cao mấy chục mét thác nước, một khi bị dòng nước tiến lên, vô luận là hắn hay là trong ngực Tiêu Bản, đều sẽ rơi thịt nát xương tan. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve lồng sắt, lồng bên trong Lạc Thiết đầu tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tuyệt vọng, an tĩnh co quắp tại nơi hẻo lánh, không động đậy được nữa. Ngay tại hắn hoang mang lo sợ, thậm chí nghĩ từ bỏ rẽ rủa thời điểm, mơ hồ nghe được có người đang kêu tên của hắn, thanh âm đứt quãng, lại mang theo quen thuộc ngữ khí. Là ai? Cảnh Quế Hưng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nhưng trước mắt chỉ có lít nha lít nhít hạt mưa cùng trôi nổi cảnh khô lá heo hứa, ánh mắt bị nước mưa cùng sương mù bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn tưởng rằng ảo giác của mình, cười một cái tự dễ ước, vừa định túi lầu xuống, lại nghe thấy nhất thanh cảnh lao sư lần này thanh âm so vừa rồi rõ ràng hơn một chút. Đường Chết nhìn thấy cảnh Quế Hưng ngẩng đầu lên, biết hắn khả năng nghe được thanh âm của mình, vội vàng tăng thêm tốc độ, đồng thời càng không ngừng phất tay, cảnh lao sư, ta ở chỗ này. Nhìn về bên này, hắn một bên hô, một bên điều chỉnh sang cây phương hướng, tận lực để cho mình ở vào cảnh Quế Hưng trong phạm vi tầm mắt. Cảnh Quế Hưng thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, mới đầu chỉ thấy một mảnh cái bóng mơ hồ, nhưng theo cái bóng kia càng ngày càng gần, hắn dần dần thấy rõ, kia là một cái ôm sang cây người, thân hình rất giống Đường Chết. Hắn vội vàng rủi rủi con mắt, lại xoa xoa kính mắt bên trên nước mưa, lần nữa nhìn lại, thật là Đường Chết. Nguyên bản trống rỗng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tuyệt vọng trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, hắn thậm chí quên rét lạnh cùng sợ hãi, hướng phía Đường Chết phương hướng phất tay, thanh âm mang theo kích động run rẩy, Đường Chết, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Chương 641, một cái quả cân. Chương 641, một cái quả cân. Đường Chết nhìn thấy cảnh Quế Hưng rốt cục có phản ứng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, cánh tay lại càng thêm dùng sức ở trong nước huy động, mỗi một lần vung tay đều mang bọt nước, cánh tay cơ bắp bởi vì thời gian dài càng cứng mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn không dám có chút dừng lại. Khoảng cách giữa hai người tại dòng nước bên trong không ngừng rút ngắn, 50m, 30m, 20m. Rốt cục, Đường Chết có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh Quế Hưng cóng đến phát tím ở môi, cùng trong ngực hắn chăm chú che chở lồng sắt. Cảnh Quế Hưng cùng hắn hai người đang từ từ tới gần kia phiến rừng cây tùng. Kia phiến rừng tùng cũng không phải là liên miên sinh trưởng, mà là thanh thủy sông lâu dài cọ rửa về sau, tại đường sông trung ương hình thành một chỗ đảo hoang thức khu vực, chung quanh nhẹ nhàng khu vực bùn đất đã sớm bị hồng thủy cuốn đi, chỉ còn lại chùi lùi nham thạch, chỉ có phiến khu vực này còn lưu lại một chút tầng đất, sinh trưởng mấy chục khỏa phẩm chất không đồng nhất cây tùng, chặt cây giao thoa, giống một đạo lâm thời bình chứng. Cảnh lão sư, bắt lấy những cái kia cây tùng, nhanh. Đường Chết đối cảnh Quế Hưng lớn tiếng hô, thanh âm tại sau cơn mưa trong không khí mang theo dồn dập tiếng vọng. Mảnh này rừng cây tùng là bọn hắn cơ hội cuối cùng, xuống chút nữa du lịch, chính là trên lệch mấy chục mét thác nước, một khi bỏ lỡ nơi này, hai người đều đem thịt nát xương tan. Cảnh Quế Hưng cũng ý thức được điểm này, ngay cả đội vươn tay ra đi đủ gần nhất một cây tùng nhánh. Nhưng hắn chỗ cây nhánh cây tùng, bị cây tùng thân cảnh gắt gao đứng vững, mặc cho hắn làm sao đưa tay, đầu ngón tay đều cách cảnh cây trên lệch lấy nửa mét khoảng cách. Hắn thử mấy lần, mỗi một lần đều bởi vì cây khô lắc lư mà thất bại, gấp đến độ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hòa với nước mưa hướng xuống trôi. Đừng quản cái kia chiếc lồng, đứng lên. Hai cánh tay đều vươn đi ra bắt. Đường Chết thấy nóng lòng, cảnh Quế Hưng từ đầu đến cuối dùng một cái tay che chở lồng sắt, một cái tay khác căn bản không phát ra được toàn lực, làm sao có thể bắt lấy nhánh cây? Không được, ta cho dù chết cũng không thể ném đi nó. Cảnh Quế Hưng bỗng nhiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh, hắn đem chiếc lồng hướng trong ngực lại nắm thật chặt, phảng phất đây không phải là một cái tiêu bản, mà là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn chân bảo. Con mẹ nó, ngươi thật là một cái con mọt sách. Du một đầu. Đường Chết tức giận đến cắn răng, nhỏ giọng mắng một câu, người cũng bị mất, giữ lại một con rắn có cái gì chứng dụng? Đến lúc đó ngay cả nhặt xác người cũng không tìm tới. Nhưng cảnh Quế Hưng căn bản không nghe thấy, dòng nước ào ào âm thanh lấn át Đường Chết nói nhỏ, hắn chỉ thấy Đường Chết miệng đang động, nhưng lại không biết đang nói cái gì. Hắn giờ phút này, trong mắt chỉ có gần trong gang tấc lại đủ không đến cây tùng, cùng trong ngực lồng sắt, gấp đến độ tại cây khô bên trên xoay quanh, dưới lòng bàn chân nhánh cây bởi vì lắc lư mà phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Mắt thấy cây đã xông qua mấy quả cây tùng, cách cuối cùng một mảnh nhưng bắt lấy chạc cây càng ngày càng xa, Đường Chết rốt cuộc chờ không nổi, giữa hai người chỉ còn vài mét khoảng cách, hắn hít sâu một hơi, hai chân trong nước dùng sức đạp, mượn dòng nước lực lượng, để Sam cây nhanh chóng dựa vào hướng Cảnh Quế Hưng. "Đem chiếc lồng đưa cho ta." Hắn đối Cảnh Quế Hưng hô to, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Cảnh Quế Hưng sửng sốt một chút, vô ý thức đem chiếc lồng hướng sau lưng ẩn giấu giấu, "Ngươi muốn làm gì?" Hắn sợ Đường Chết muốn đem chiếc lồng ném đi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Đừng nói nhảm, cho ta, ta giúp ngươi cầm." Đường Chết lau mặt một cái bên trên nước mưa, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Lại trễ lại nữa, hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Cảnh Quế Hưng nhìn xem Đường Chết ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút càng ngày càng xa cây tùng, rốt cục cắn răng, đem lồng sắt đưa tới, vẫn không quên căng dặn, "Ngươi cẩn thận một chút, chớ làm mất, cũng đừng mở ra chiếc lồng, nọc độc của nó có thể chí mạng." "Cái nào đến như vậy nhiều nói nhảm, mệnh đều nhanh không có còn rắn." Đường Chết tiếp nhận chiếc lồng, tiện tay giật xuống chiếc lồng bên trên dây thừng, trong tay đánh cái nút thòng lọng, một mực thắt ở bên hông cắt cán đao bên trên. Hắn cắt đao cắm ở đao con thứ bên trong, mà đao con thứ là dùng dây thừng trói tại trên lưng, dán chắc lại vững chắc, không cần lo lắng chiếc lồng bị cuốn đi. Làm xong đây hết thảy, hắn đối Cảnh Quế Hưng quát, "Nhanh nhảy xuống, đến ta trên ngọn cây này đến." Cảnh Quế Hưng nhìn xem chật hẹp sam thân cây, lại nhìn một chút dưới chân mánh liệt hồng thủy, chậm chạp không có động tác. "Nhanh lên." Đường Chết gấp đến độ trán nổi gân xanh lên, xuất phát trước liền đã cùng Hứa giáo sư đã nói, "Trong núi hết thảy nghe ta. Hiện tại nhảy còn kịp, đợi thêm một giây, chúng ta cũng chỉ có thể đi thác nước dưới đáy cho cá ăn." Lúc này, hai cái cây đã bị vọt tới rừng cây tùng bùm ben, cuối cùng một gốc cây tùng cách bọn họ còn có 4-5 mét khoảng cách, đó là bọn họ cơ hội cuối cùng, xuống chút nữa du lịch, đường sông đột nhiên biến hẹp, dòng nước sẽ trong nháy mắt tăng tốc, vọt thẳng hướng thác nước. Đây là cơ hội duy nhất. Đường Chết thanh âm mang theo gào thét, "Người đều đã chết, ngươi coi như ôm chiếc lồng, chẳng lẽ còn có thể đưa đến địa phủ đi nghiên cứu sao?" Câu nói này rốt cục đâm trúng Cảnh Quế Hưng, hắn cắn răng, nhắm mắt lại, đột nhiên từ cây khô bên trên nhảy xuống. À, tiếng la của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị băng lãnh hồng thủy bao phủ, ngay sau đó, cả người không bị khống chế chìm xuống dưới, sắc một miệng lớn nước bùn, bổ nhất thanh, bọt nước văng lên cao nửa thước. "Con mẹ nó ngươi một cái quả cân, không biết bơi nhảy cái gì nhảy." Đường Chết quá sợ hãi, hắn là nghìn tính vạn tính, căn bản cũng không có tính tới đến Cảnh Quế Hưng vậy mà không biết bơi, là cái vịt lên cạn, mắt thấy Cảnh Quế Hưng trong nước như cái không có đầu con rồi đồng dạng lung tung bay nhảy, hai tay trên không trung nắm bắt loạn, cả người không ngừng chìm xuống dưới, hắn ngay cả vội vươn tay ra, ý đồ bắt lấy Cảnh Quế Hưng cánh tay. Nhưng Cảnh Quế Hưng giờ phút này đã hoảng hồn, chân đạp không tới đáy sợ hãi, băng lánh nước sông, hát nước kịch liệt đau nhức, để hắn đã mất đi chỗ có lý trí. Hắn chỉ cảm thấy có một cái tay đưa qua đến, liền giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy Đường Chết cánh tay, ngón tay cơ hồ khảm tiến Đường Chết trong thịt, cả người trọng lượng đều ép đi qua. "Buông tay, ngươi dạng này ta không có cách nào vậy nước." Đường Chết ý đồ đẩy hắn ra, nhưng Cảnh Quế Hưng ôm thật chặt, giống dây leo đồng dạng quấn ở trên người hắn. Đường Chết trong lòng âm thầm thở dài, hắn trước kia nghe người ta nói, cứu kẻ rớt nước nguy hiểm nhất không phải hồng thủy, mà là kẻ rớt nước tuyệt vọng cầm nắm. Bọn hắn sẽ đem hết toàn lực ôm lấy cứu viện người, dù là cùng một chỗ chìm xuống cũng không chịu buông tay. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được loại này cảm giác bất lực, coi như hắn thủy tính cho dù tốt, bị Cảnh Quế Hưng như thế ôm, cũng căn bản không có cách nào thi triển. "Ngươi lại không buông tay, hai chúng ta đều phải chết." Đường Chết đối Cảnh Quế Hưng lỗ hai giống to, thanh âm chấn động đến Cảnh Quế Hưng đau cả màng nhĩ. Có lẽ là câu nói này có tác dụng, Cảnh Quế Hưng tay hơi buông lỏng một chút, Đường Chết thừa cơ dùng sức, một cái tay ôm sang cây, một cái tay khác bắt lấy Cảnh Quế Hưng cổ áo, đem hết toàn lực đem hắn hướng sang trên cây kéo. Băng lạnh nước sông hao hết Đường Chết thể lực, cánh tay chua đến cơ hồ không nhấc lên nổi, nhưng hắn không dám dừng lại, mỗi kéo thêm một giây, liền cách thác nước gần một giây. Rốt cục, hắn đem Cảnh Quế Hưng nửa người kéo tới sam trên cành cây, Cảnh Quế Hưng giống như là thoát lực, ngồi phịch ở trên cành cây, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mở môi run rẩy, ngay cả một câu đều nói không nên lời, chỉ có mắt còn có thể có chút chuyển động, nhìn xem Đường Chết, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi.